Chương 27, thượng cổ bí mật Tô Dao ngồi tại chất đầy cổ tịch trước bàn, hết sức chăm chú nghiên cứu lấy gương đồng. Trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng chấp nhất, tại cổ tịch cùng gương đồng ở giữa xuyên tới xuyên lui. Dưới ánh nến, tỏa ra nàng chuyên chú khuôn mặt, ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu. Kỳ quái, trong cổ tịch tuy có cùng loại ghi chép, nhưng liên quan tới cái này gương đồng cụ thể năng lực miêu tả lại như thế mơ hồ. Tô Dao đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng nỉ non. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên gương đồng đường vân, ý đồ từ xúc cảm bên trong thu hoạch nhiều đầu mối hơn. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ tra duyệt tất cả có thể tìm tới cổ tịch, nhưng tiến triển lại hết sức chậm chạp. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. "Tô Dao sư tỷ, ngươi ở đâu?" Ngoài cửa truyền đến Linh Nhi thanh âm thanh thúy. Tô Dao đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn thấy Linh Nhi một mặt lo lắng đứng tại cổng. "Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Tô Dao mỉm cười hỏi. Linh Nhi đi vào gian phòng, nhìn xem đầy bàn cổ tịch cùng gương đồng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Sư tỷ, ngươi đã vài ngày không có ra cửa, ta lo lắng ngươi. Cái này gương đồng đến cùng có cái gì bí mật, để ngươi cứ như vậy mê?" Tô Dao lôi kéo Linh Nhi tại trước bàn ngồi xuống, đem chính mình phát hiện cùng nghi hoặc từng cái nói cho nàng. Linh Nhi nghe đến mê mẩn, không ngừng phát ra tiếng thán phục. "Hoa, sư tỷ, cái này gương đồng lại có thể là thượng cổ thần khí. Vậy chúng ta nhất định phải biết rõ ràng bí mật của nó." Linh Nhi hưng phấn mà nói. Tô Dao nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên gương đồng. "Nhưng ta thử các loại phương pháp, rót vào linh lực, niệm động chú ngữ, nó lại không phản ứng chút nào." Tô Dao trong giọng nói mang theo một tia bề bại. Linh Nhi cầm gương đồng lên, cẩn thận quan sát lấy. "Sư tỷ, ngươi nhìn cái này đường vân, giống như so trước đó rõ ràng hơn một chút." Tô Dao nghe vậy, xích lại gần gương đồng, quả nhiên phát hiện những cái kia thần bí đường vân tựa hồ có chút nổi lên quan mang. "Chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó nếm thử, để nó bắt đầu có biến hóa?" Tô Dao trong lòng hơi động, lần nữa cầm lấy một bản cổ tịch, chăm chú lật xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Dao đắm chìm trong cổ tịch thế giới bên trong, ý đồ tìm tới cùng gương đồng phản ứng tương quan manh mối. Đột nhiên, nàng tại một bản cổ tịch trong góc phát hiện một đoạn không đáng chú ý ghi chép, thượng cổ thần khí, cần lấy tâm cảm giác chi, lấy linh tán chi, mới có thể tỉnh lại nó linh. Tô Dao đọc tới đọc lui lấy câu nói này, trong lòng rộng mở trong sáng. "Linh Nhi, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào." Tô Dao hưng phấn mà nói ra. Nàng để Linh Nhi ở một bên làm sơ chờ đợi, mình thì ổn định lại tâm thần, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên gương đồng. Nàng nếm thử đem chính mình ý thức cùng gương đồng dung hợp, tựa như cùng một vị lâu không gặp mặt lão hữu tiến hành tâm linh câu thông. Theo Tô Dao linh lực chậm rãi rót vào gương đồng, trong gương đồng bộ nổi lên từng vòng yếu ớt gợn sóng, đây là trước đó chưa hề xuất hiện qua phản ứng. Tô Dao trong lòng vui mừng, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận, đồng thời đem chính mình tình cảm, ý chí cũng dung nhập trong đó. Đột nhiên, trên mặt kính hiện ra một bức mơ hồ hình tượng, đó là một cái cổ lao chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiên ma đại chiến, quang mang giao thoa. Mặc dù hình tượng thoáng qua tức thì, nhưng Tô Dao cùng Linh Nhi đều thấy rõ ràng. "Sư tỷ, cái này, đây là có chuyện gì?" Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Tô Dao mở to mắt, trong mắt lóe ra kích động quang mang. "Linh Nhi, đây chính là gương đồng lực lượng. Nó có thể chiếu rọi đi ra đi đặc biệt chẳng cảnh. Xem ra, trước đó ta chỉ là phương pháp không đúng, hiện tại rốt cục thành công tỉnh lại nó một phần lực lượng." Tô Dao biết, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Nàng càng phát ra tin tưởng vững chắc, mặt này gương đồng ẩn giấu đi to lớn bí mật cùng lực lượng cường đại. Nàng quyết định tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, tham dò gương đồng càng nhiều huyền bí. Ở sau đó thời kỳ, Tô Dao ngày đêm nghiên cứu, không ngừng nếm thử các loại phương pháp cùng gương đồng tiến hành câu thông. Nàng dần dần phát hiện, gương đồng phản ứng cùng nàng cảm xúc cùng tâm cảnh có quan hệ mật thiết. Khi nàng tâm vô tạp niệm, hết sức chăm chú lúc, gương đồng phản ứng liền càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, Tô Dao không biết là, nàng tại trong bảo khố chọn lựa gương đồng cùng đối gương đồng nghiên cứu, đều bị một đôi mắt giám thị bí mật lấy. Từ Yên tiên tử biết được Tô Dao thu được thần kỳ như thế gương đồng về sau, trong lòng ghen ghét chi hỏa lần nữa cháy hừng hực. Nàng trốn ở âm ám nơi hẻo lánh, nhìn xem Tô Dao nơi ở, trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. "Tô Dao, ngươi dựa vào cái gì đạt được loại bảo vật này? Ta sẽ không để cho ngươi đắc ý quá lâu." Từ Yên tiên tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng bắt đầu lập mưu mới âm mưu, chuẩn bị lần nữa đối Tô Dao ra tay, cướp đoạt gương đồng. Mà lúc này Tô Dao đang đắm chìm tại thăm dò gương đồng bí mật trong vui sướng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm chính từng bước một tới gần. Tại Tô Dao không ngừng cố gắng dưới, gương đồng bí mật một chút xíu bị để lộ. Nhưng phía trước chờ đợi nàng không chỉ có càng nhiều kinh hỉ, còn có đến từ Tử Yên tiên tử trùng điệp nguy cơ. Chương 28, trong kính càn khôn Tô Dao tại thành công gọi ra trong gương đồng cổ lao chiến trường hình tượng về sau, cả người đắm chìm trong thăm dò không biết trong hưng phấn, đối quanh mình cất giấu nguy hiểm không hề hay biết. Sau đó thời gian, nàng giống một cái không biết mệt mỏi ống thợ, ngày đêm vây quanh gương đồng nghiên cứu. Nắng sớm mờ mờ, tia sáng dịu dịu xuyên tấu qua cửa sổ chiếu xuống gian phòng của nàng. Tô Dao sớm đã ngồi tại trước bàn, đồng kính mình đặt ở trước mắt, nàng ánh mắt sáng rực, hai tay nhẹ nhàng che ở trên gương đồng, nếm thử dùng khác biệt cường độ cùng tần suất linh lực đi tìm kiếm trong đó huyền bí. Ánh mắt của nàng chuyên chú, phản phất thế gian vạn vật đều đã bị nàng ngăn cách bên ngoài, chỉ có trong tay cái này gánh chịu lấy ngàn năm bí mật gương đồng. Kỳ quái, vì sao mỗi lần hiện ra hình tượng đều ngắn ngủi như vậy, lại luôn luôn chiến trường kia bằng ngắn? Tô Dao khẽ nhíu lông mày, tự lẩm bẩm. Thanh âm của nàng đu hòa lại lộ ra một cô đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng sức lực. Tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, Tô Dao quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ, từ cổ tịch ghi lại thời kỳ thượng cổ lễ nghi, thế tự các phương diện tới tay, ý đồ tìm kiếm cùng kích hoạt gương đồng lực lượng tương quan manh mối. Lại là mấy cái ngày đêm vùi đầu khổ đọc, Tô Giao tại một bản ố vàng cổ tịch trong tàn quyển tìm tới một đoạn liên quan tới thượng cổ thần khí cùng trời giống hô ứng ghi chép. Nàng linh cơ khẽ động, nghĩ thầm có lẽ gương đồng bí mật cùng trời giống có quan hệ. Đêm đó, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lóe, Tô Giao mang theo gương đồng đi vào trong đình viện, dựa theo cổ tịch ghi lại phương vị cùng nghi thức, đem gương đồng để đặt tại đặc biệt vị trí, sau đó rót vào linh lực. Theo linh lực liên tục không ngừng mà tràn vào gương đồng, chuyện kỳ dị phát sinh. Gương đồng đầu tiên là có chút rung động, sau đó phát ra nhàn nhạt lam quang, quang mang càng ngày càng thịnh, tại trên gương đồng hình vuông thành một cái như mặt nước màn ánh sáng. Tô Giao cùng nghe tiếng chạy tới Linh Nhi kinh dị chằm chằm vào một màn này. "Sư tỷ, cái này quá thần kỳ." Linh Nhi con mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Tô Giao đồng dạng khiếp sợ không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng chờ mong. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, chạm đến cái kia màn sáng, ngón tay vừa mới chạm đến, liền cảm giác tiến nhập một cái tràn ngập cổ lão khí tức không gian. Màn sáng như là có được sinh mệnh bình thường, cảm giác được Tô Giao chạm đến về sau, cấp tốc có phản ứng. Nguyên bản bình tĩnh màn ánh sáng bên trên, bắt đầu hiện ra một vài bức liên tục hình tượng. Lần này không còn là ngắn ngủi chiến trường đoạn ngắn, mà là hoàn chỉnh hiện ra một trận ầm ầm sóng dậy tiên ma đại chiến. Tiên giả nhóm thân mang hoa quang bảo y, cầm trong tay thần khí, phóng xuất ra ngũ thải bàn lan pháp thuật, quang mang chiếu sáng toàn bộ dạ không, ma chúng thì quanh thân tản ra sương mù màu đen, dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ. Song phương ngươi tới ta đi, pháp thuật va chạm ở giữa, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, sơn hà tại trận đại chiến này bên trong run rẩy, đại địa bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Tô Giao cùng Linh Nhi nhìn trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn đắm chìm trong cái này rung động tráng cảnh bên trong. Hồi lâu, hình tượng dần dần tiêu tán, màn sáng cũng khôi phục bình tĩnh. Sư tỷ, cái này gương đồng đơn giản quá lợi hại. Linh Nhi hưng phấn mà nhảy dựng lên, bất quá, đây chỉ là nhìn thấy quá khứ cảnh tượng, nó còn có khác tác dụng sao? Tô Giao nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe ra thăm dò qua mang, khẳng định còn có, ta có thể cảm giác được. Nàng lần nữa cầm gương đồng lên, cẩn thận chú đáo. Đồng nhiên, nàng phát giác được trong gương đồng bộ tựa hồ có một cỗ yếu ớt lực lượng đang cuộn trào, cỗ lực lượng này cùng nàng trước đó rót vào linh lực có chỗ khác biệt, nhưng lại có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Tô Giao tập trung tinh thần, dẫn dắt đến cỗ lực lượng này, nếm thử đem nó dẫn xuất. Theo cố gắng của nàng, gương đồng mặt ngoài lần nữa nổi lên quang mang, bất quá lần này không phải là quang, mà là một tầng trong suốt, như thủy tinh quang mang. Quang mang cấp tốc huyết tán ra, hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn, đem Tô Giao cùng Linh Nhi bao phủ trong đó. Liên tại lúc này, một cái chim bay từ không trung cấp tốc lướt qua, hướng phía hộ thuẫn bò tới. Mắt thấy là phải đụng vào, lại giống như là đụng phải lấp kín vô hình tượng, bị bắn ngược trở về. Sư tỷ, đây là phòng ngự hộ thuẫn. Linh Nhi hưng phấn mà hô. Tô Giao cũng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng không nghĩ tới gương đồng còn có thể phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng phòng ngự. Vì khảo thí hộ thuẫn cường độ, Tô Giao ngưng tụ ra một đạo linh lực kiếm khí, hướng phía hộ thuẫn vung đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, linh lực kiếm khí tiêu tán trên không trung, hộ thuẫn lại chỉ là hơi rung nhẹ dưới, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Quá kinh người. Tô Giao không khỏi tán thán nói. Nàng tiếp tục thăm dò, phát hiện cái này hộ thuẫn không chỉ có thể chống cự công kích, còn có thể căn cứ ý niệm của nàng điều chỉnh lớn nhỏ cùng hình dạng. Tiếp theo, Tô Giao lại đếm thử đem hộ thuẫn bao phủ tại trên một tảng đá lớn. Chỉ thấy cự thạch trong nháy mắt bị định trụ, vô luận nàng dùng lực như thế nào thôi động, cự thạch đều không nhúc nhích tí nào. Xem ra cái này hộ thuẫn còn có khốn địch hiệu quả. Tô Giao nói ra. Linh Nhi vỗ tay bảo hay, sư tỷ, cái này gương đồng đơn giản liền là cái vô địch pháp bảo a. Có nó, chúng ta về sau liền không sợ nguy hiểm. Tô Giao mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng rõ ràng, gương đồng bí mật có lẽ không chỉ có những chuyện này. Nàng quyết định tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, đào móc ra gương đồng càng nhiều lực lượng. Nhưng mà, ngay tại nàng đắm chìm trong thăm dò trong vui sướng lúc, thật tình không biết nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Từ Yên tiên tử trong bóng tối mắt thấy Tô Giao phát hiện gương đồng rất nhiều bí mật quá trình, trong lòng ghen tị và oán hận như là mãnh liệt thủy triều, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng xem thấy Tô Giao lần lượt phát hiện gương đồng chỗ thần kỳ, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Tô Giao, ngươi có được hết thảy đều phải là của ta. Cái này gương đồng, ta nhất định phải lấy được. Từ Yên tiên tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ghen ghét đã hoàn toàn che đậy nàng tâm trí, để nàng đã mất đi lý trí. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không từ thủ đoạn từ Tô Giao trong tay cướp đi gương đồng. Từ Yên tiên tử bắt đầu mưu đồ một trận càng thêm hiểm ác âm mưu, nàng triệu tập mấy cái cùng nàng đồng dạng lòng mang ý đồ xấu đệ tử, tại một cái bí ẩn trong sơn động thương nghị đối sách. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Tô Giao lần nữa xính. Cái kia gương đồng lực lượng vượt quá tưởng tượng, chúng ta nhất định phải đạt được nó. Từ Yên tiên tử ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Một cái thân hình thon gầy đệ tử lĩnh hót nói, tiên tử yên tâm, chúng ta đều nghe ngài chỉ huy. Chỉ cần có thể đạt được gương đồng, xông pha khói lửa không chối từ. Từ Yên tiên tử cười lạnh một tiếng, thử. Tô Giao nha đầu kia hiện tại khẳng định cho là mình có gương đồng liền vô địch. Chúng ta lần này cần xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Trong mắt nàng hiện lên một tia ngoan lệ, ta nghe nói môn phái gần đây muốn an bài đệ tử đi chấp hành một hạng nhiệm vụ nguy hiểm, tiến về một chỗ bị phong ấn ma quật. Chúng ta nghĩ biện pháp để Tô Giao tham dự nhiệm vụ lần này, đồng thời tại trong động ma chế tạo ngoài ý muốn, để nàng chết ở bên trong. Cho dù nàng may mắn không chết, cũng nhất định nguyên khí đại thường, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cướp đoạt gương đồng, liền dễ như trở bàn tay. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu thương thảo kế hoạch cụ thể. Tiếng cười của bọn hắn trong sơn động quen quẩn, tràn đầy tà ác cùng tham lam. Chương 29, âm mưu tái khởi trong sơn động, dưới ánh nến, tỏa ra Tử Yên tiên tử bọn người mặt mũi dữ tợn. Khói mù lượn lờ ở giữa, âm mưu như xương độc tràn ngập ra. Việc này cần phải vạn phần cẩn thận, có chút sai lầm, chúng ta đều đem vạn kiếp bất phục. Từ Yên tiên tử ánh mắt như lao, quét mắt mọi người tại đây, nhất là ngươi, Lý Phong, trưởng môn bên kia quan hệ liền dựa vào ngươi khơi thông, cần phải để Tô Giao bị tuyển nhập tiến về ma quật đội ngũ. Bị điểm tên Lý Phong thân hình còn xuống, ánh mắt lấp lóe, định nọt cười một tiếng, tiên tử yên tâm, ta cùng trưởng môn tiếp thân đệ tử có chút giao tình, một chút đan dược chuẩn bị xuống dưới, hắn chắc chắn lúc trưởng môn bên thai nói tốt vài câu. Từ Yên tiên tử hài lòng gật đầu, ngược lại nhìn về phía một cái khác sắc mặt âm trầm nữ tử, Chu Tình, ma quật bên trong bố trí liền từ ngươi đến phụ trách. Ngươi quen thuộc các loại cơ quan bấy dập, muốn bảo đảm Tô Giao có đi không về. Chu Tình hừ lạnh một tiếng, thử, nha đầu kia không phải ỷ vào gương đồng có chút bản sự sao? Ta nhất định phải tại trong động ma để nàng kiến thức dưới cái gì gọi là chân chính tuyệt cảnh. Ta đã ở ma quật cửa và phụ cận bày ra ẩn nấp trận, nàng đi vào liền sẽ mất phương hướng, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Một bên thân hình khôi ngô triệu manh ma quyền sát trưởng, tiên tử, các loại Tô Giao tòng ma quật đi ra, mặc kệ nàng sống hay chết, ta đều có thể một quyền đem trong tay nàng gương đồng đoạt tới. Từ Yên tiên tử lộ ra một vòng âm lãnh cười, rất tốt, sau khi chuyện thành công, cái này gương đồng lực lượng chúng ta cùng hưởng, cả môn phái đều sẽ tại chúng ta dưới chân. Nhưng nhớ kỹ, tại kế hoạch áp dụng trước, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đả thảo kinh xà. Đám người lĩnh mệnh tán đi, Từ Yên tiên tử một mình đứng tại bên ngoài sân động, nhìn qua Tô Giao chỗ phương hướng, trong mắt ghen ghét cùng oán hận càng nồng đậm. Tô Giao, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Cùng ngày đồng thời, Tô Giao trong phòng vẫn chuyên tâm nghiên cứu gương đồng. Nàng ý đồ thông qua điều chỉnh rót vào linh lực tiết tấu, tìm kiếm gương đồng nhiều bí mật hơn. Linh Nhi ở một bên hỗ trợ chỉnh lý cổ tịch, thường thường ngẩng đầu nhìn một chút Tô Giao, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Sư tỷ, ngươi nói cái này gương đồng có thể hay không còn có thể khiến người ta dịch chuyển tức thời hoặc là chữa trị trọng thương năng lực nha? Linh Nhi nâng cầm lên, khờ dại hỏi. Tô Giao cười yếu ớt, cái này gương đồng lai lịch bí ẩn, nói không chừng thật có những này công hiệu thần kỳ, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện. Cổ tịch ghi chép thượng cổ thần khí nhiều cùng người nắm giữ tâm cảnh, ý niệm tương liên, có lẽ ta phải đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tài năng tỉnh lại nó cấp độ càng sâu lực lượng. Đang lúc nói chuyện, Tô Giao cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, tiếp tục cường độ cao linh lực chuyển vận để nàng có chút mỏi mệt. Nhưng nàng khẽ cắn môi, tiếp tục kiên trì, trong tay gương đồng quang mang lấp loé không yên, giống như tại đáp lại cố gắng của nàng. Mà tại môn phái phòng nghị sự, trưởng môn đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị ma quật nhiệm vụ nhân tuyển. Lần này ma quật nhiệm vụ nguy hiểm trung điểm, bị phong ấn ma vật có khôi phục dấu hiệu, nhất định phải chọn lựa ra thực lực cùng tâm trí đều là quá cứng đệ tử tiến về. Trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Lúc này, Lý Phong mãi thông vị kia trưởng môn tiếp thân đệ tử Lý Minh, tiến lên một bước, cung kính nói, trưởng môn, đệ tử nghe nói Tô Giao gần đây thực lực tăng nhiều, lại tại xử lý rất nhiều sự vụ bên trong thể hiện ra phi phạm trí tuệ cùng dũng khí, nàng nhất định có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Một vị trưởng lao như mày, Tô Giao. Nàng tuy có chút bản sự, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, trong động ma nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng, có phải hay không quá mạo hiểm? Lý Minh không chút hoang mang, trưởng lao có chỗ không biết, Tô Giao gần đây đạt được một thần kỳ pháp bảo, có lẽ có thể giúp nàng tại trong động ma biến nguy thành an. Huống hồ nàng đối với thượng cổ bí mật rất có nghiên cứu, nói không chừng có thể giải khai ma quật phong ấn mấu chốt bí ẩn. Trưởng môn trầm tư một lát, việc này cho ta suy nghĩ thêm. Lý Minh lui ra về sau, trong lòng âm thầm đắc ý, cảm thấy hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Mấy ngày về sau, trưởng môn rốt cục tuyên bố tiến về ma quật đệ tử danh sách, Tô Giao danh tự thỉnh lĩnh xuất hiện. Khi tin tức truyền đến Tô Giao trong thái lúc, nàng mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là ý chí chiến đấu sục sôi. Sư tỷ, cái này ma quật nhiệm vụ quá nguy hiểm, nếu không ngươi cùng trưởng môn nói một chút, thoái thác nhiệm vụ lần này a. Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Giao lắc đầu, thần sắc kiên định, thân là môn phái đệ tử, có thể nào lâm nguy lùi bước? Huống hồ cái này có lẽ cũng là một lần kỳ ngộ, nói không chừng tại trong động ma ta có thể tìm tới giải khai gương đồng nhiều bí mật hơn manh mối. Tô Giao bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị bỏ hành lý, ngoại trừ gương đồng, nàng còn mang tới các loại chữa thương đan dược, phụ chú cùng tiện tay pháp bảo. Nàng biết rõ nhiệm vụ lần này cựu tử nhất sinh, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào, chỉ muốn toàn lực ứng phó. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Từ Yên tiên tử bọn người biết được Tô Giao trúng tuyển, đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Tô Giao, ngươi sắp bước vào vạn kiếp bất phục chi địa, cái này gương đồng chẳng mấy chốc sẽ là của ta. Từ Yên tiên tử nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Chương 30, ngây thơ phó hiểm ánh nắng vung vãi tại môn phái quảng trường, gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy các đệ tử quần áo. Tô Giao đứng tại một đám được tuyển chọn chấp hành ma quật nhiệm vụ đệ tử ở giữa, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Nàng thân mang một bộ màu trắng trang phục, ngắn gọn lưu loát, tóc dài cao cao buộc lên, hiển thị rõ hiên ngang tư thế oai hùng. Bên cạnh Linh Nhi một mặt lo lắng, chăm chú lôi kéo Tô Giao tay, không nguyện buông ra. Sư tỷ, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Linh Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt lệ quang lấp lóe. Tô Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Nhi tay, mỉm cười an ủi, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi ở bên trong môn phái cũng muốn ngoan ngoãn, chờ ta trở lại. Lúc này, dẫn đội trưởng lao háng giọng một cái, lớn tiếng nói, lần này ma quật chuyến đi, nguy hiểm trùng điệp, các ngươi cần phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Trong động ma phong ấn đông đảo cường đại ma vật, hơi không cẩn thận, liền sẽ khó giữ được tính mạng. Nhưng các ngươi gánh bắt môn phái trách nhiệm, nếu có thể thành công tra ra phong ấn lối lòng nguyên nhân cũng sửa chữa phục hồi phong ấn, chính là một cái công lớn. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. Tô Giao ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm suy tư, cái này trong động ma đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Gương đồng lực lượng là không có thể ở nơi đó phát huy tác dụng. Xuất phát đội ngũ dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, giữa rừng núi tĩnh mịch tí mắng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, càng tăng thêm mấy phần thần bí không khí. Tô Giao cùng đồng hành các đệ tử duy trì cảnh giác, quan sát đến bốn phía động tĩnh. Nàng phát hiện, trong đội ngũ ngoại trừ mấy cái khuôn mặt quen thuộc, còn có một số ngày bình thường rất ít giao lưu đệ tử, trong đó có mấy người ánh mắt luôn luôn lấp loé không yên, để nàng sinh lòng một tia cảm giác khác thường. Vị sư đệ này, nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế, ngươi tại sao lại được tuyển chọn? Tô Giao nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh một vị sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ đệ tử. Đệ tử kia nao nao, ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, lắp bắp nói, ta cũng không rõ ràng, có thể là trưởng môn cảm thấy ta có chút năng lực a. Nói xong, liền vội vàng tăng tốc bước chân, cùng Tô Giao kéo dài khoảng cách. Tô Giao trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng ẩn ẩn cảm thấy nhiệm vụ lần này tựa hồ không đơn giản, nhưng lại nói không nên lời cụ thể nguyên do. Đi qua mấy ngày buôn ba, đám người rốt cục đi tới ma quật vị trí. Ma quật ở vào một cái sơn cốc bên trong, bốn phía bị nồng đậm sương mù màu đen bao phủ, tản ra một cỗ gây mùi khí tức hôi thối. Cửa hang to lớn, tựa như một cái cự thú mở ra miệng to như chậu máu, âm trầm kinh khủng. Cửa hang chung quanh khắc đầy kỳ dị phù văn, lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ tại nói ra nơi này đã từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Dẫn đội trưởng lao đi đến cửa hang, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo trưởng lao chú ngữ âm thanh, cửa động phù văn quang mang đại thịnh, sương mù màu đen dần dần tan đi, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Mọi người theo sát ta, không cần tự tiện rời khỏi đơn vị. Trưởng lao căn dặn một tiếng, dẫn đầu đi vào ma quật. Tô Giao hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình khẩn trương, nắm thật chặt gương đồng, đi theo trưởng lao sau lưng bước vào ma quật. Vừa mới đi vào, thấy lạnh cả người đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Ma quật bên trong tia sáng hôn ám, trên vách tường lóe ra một chút u lục sắc quang mang, giống như là quỷ hỏa bình thường, chiếu sáng tiến lên con đường. Hai bên lối đi, không ngừng có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn binh khí cùng bạch cốt, nói ra đã từng kẻ xông vào vận mệnh bi thảm. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong động ma quen quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, giống như là có đồ vật gì trong bóng đêm di chuyển nhanh chóng. Đám người lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Đồ vật gì? Một tên đệ tử khẩn trương hỏi, thanh âm run nhẹ nhẹ. Trưởng lão ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói ra, cẩn thận, có thể là trong động ma vật. Vừa dứt lời, một đám thân hình bóng đen to lớn từ trong bóng tối bò ra. Những bóng đen này thân hình như sói, lại mọc ra con rơi cánh, con mắt lóe ra huyết hồng sắc quang mang, mở ra miệng bên trong lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía đám người đánh tới. Là ám ảnh ma lang. Có người lên tiếng kinh hô. Tô Giao cấp tốc kịp phản ứng, nàng lập tức đem gương đồng giơ lên, rót vào linh lực. Gương đồng trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng, đem mọi người bao phủ trong đó. Ám ảnh ma lang bổ nhào vào màn sáng bên trên, phát ra một trận tiêu thảm, bị bắn ngược trở về. Mọi người cùng nhau xuất thủ, tiêu diệt những ngày ma vật. Trường lão hô to một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía ám ảnh ma lang. Đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, các loại pháp thuật tiếng oanh minh tại trong động ma vang lên. Tô Giao một bên duy trì lấy màn sáng phòng ngự, một bên tìm kiếm ám ảnh ma lang nhược điểm. Nàng phát hiện, ám ảnh ma lang con mắt là chỗ yếu hại của bọn nó chỗ. Mọi người công kích ánh mắt của bọn nó. Tô Giao la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng ám ảnh ma lang con mắt. Tại mọi người hợp lực công kích đến, ám ảnh ma lang một cái tiếp một cái ngã xuống, chỉ chốc lát sau, liền toàn bộ bị tiêu diệt. Đám người thở dài một hơi, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, ma quật chỗ sâu lại chuyển tới một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có cường đại hơn ma vật đang thức tỉnh. Xem ra chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nhất định phải nhanh tìm tới phong ấn núi lòng nguyên nhân, sửa chữa phục hồi phong ấn. Trưởng lão nói ra. Đám người tiếp tục tiến lên, theo xâm nhập ma quật, hoàn cảnh chung quanh càng quỷ dị. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái đồ án, những bức vẽ kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại u lục sắc quang mang dưới vặn vẹo biến hình. Tô Giao cẩn thận quan sát lấy những này đồ án, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Sư tỷ, những này đồ án thật đáng sợ. Linh Nhi chăm chú dựa vào Tô Giao, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Tô Giao nhẹ nhàng nắm chặt Linh Nhi tay, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Những này đồ án khả năng ẩn giấu đi liên quan tới ma quật bí mật, chúng ta phải cẩn thận quan sát. Ngay tại lúc này, phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra cường đại linh lực ba động. Trường lão đi đến trước cửa đá, cẩn thận nghiên cứu một phiên, sau đó nói, cái này trên cửa đá phù văn là một loại cổ lao phong ấn thuật, muốn mở ra nó, cần tìm tới đặc biệt linh lực ba động. Tô Giao nhớ tới gương đồng, có lẽ gương đồng có thể cảm ứng được loại này linh lực ba động. Nàng lần nữa cầm gương đồng lên, rót vào linh lực. Gương đồng có chút rung động, phát ra một trận rất nhỏ vù vù âm thanh, ngay sau đó, trên mặt kính xuất hiện một chút cùng trên cửa đá phù văn tương tự quang mang. Chẳng lẽ đây chính là mở ra cửa đá mấu chốt? Tô Giao trong lòng hơi động, nàng đem gương đồng tới gần cửa đá, để trên mặt kính quang mang cùng trên cửa đá phù văn hô ứng lẫn nhau. Theo gương đồng cùng cửa đá tiếp xúc, trên cửa đá phù văn quang mang đại thịnh, một trận trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Phía sau cửa là một cái to lớn hang động, trong huyệt động có một cái tản ra hắc sắc quang mang to lớn của đá, trên trụ đá quấn quanh lấy vô số đầu xích sắt bên trên lóe ra phù văn màu vàng, hiển nhiên là dùng để phong ấn đồ vật gì. Đây chính là phong ấn ma vật của đá. Trưởng lão nói ra, xem ra phong ấn núi lòng nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mọi người để ý cẩn thận tới gần của đá, cẩn thận quan sát lấy. Tô Giao phát hiện, trên trụ đá phủ văn màu vàng có vài chỗ đã ảm đạm vô quang, khả năng này liền là dẫn đến phong ấn núi lòng nguyên nhân. Chúng ta phải nghĩ biện pháp sửa chữa phục hồi những phủ văn này. Tô Giao nói ra. Ngay tại lúc này, trong huyệt động đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia chừng hai người rất cao, toàn thân tản ra sương mù màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi to lớn con mắt màu đỏ, lộ ra sát ý vô tận. Không tốt, là thủ hộ ma tướng. Trưởng lão sắc mặt đại biến, la lớn, mọi người cẩn thận, cái này thủ hộ ma tướng thực lực phi thường cường đại. Thủ hộ ma tướng phát ra gầm lên giận dữ, cơ to lớn nắm đấm, hướng phía đám người đập tới. Trưởng lão cấp tốc thi triển pháp thuật, một đạo linh khí hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chặn lại thủ hộ ma tướng công kích. Nhưng thủ hộ ma tướng lực lượng quá mức cường đại, linh khí hộ thuẫn tại công kích của hắn dưới lung lay sắp đổ. Tô Giao biết, nhất định phải nhanh muốn ra biện pháp, nếu không tất cả mọi người đem khó giữ được tính mạng. Nàng lần nữa nhìn về phía gương đồng, trong lòng yên lặng cầu nguyện gương đồng có thể lần nữa phát huy tác dụng. Đột nhiên, trong óc nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ có thể lợi dụng gương đồng màn ánh sáng vây khốn thủ hộ ma tướng. Tô Giao đem gương đồng lực lượng phát huy đến cực hạn, một đạo càng thêm dày đặc màn ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại thủ hộ ma tướng. Thủ hộ ma tướng bị màn sáng vây khốn, tức giận rít gào lên lấy, không ngừng dãy rủa, nhưng màn sáng thủy chung không thể phá vỡ. Mọi người thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian sửa chữa phục hồi phù văn. Tô Giao hô, chúng đệ tử nhao nhao hành động, bọn hắn dựa theo trưởng lão chỉ thị, đem tự thân linh lực rót vào trên trụ đá phù văn bên trong. Theo linh lực rót vào, ảm đạm phù văn dần dần khôi phục quang mang, phong ấn lực lượng cũng tại dần dần tăng cường. Nhưng mà, thủ hộ ma tướng lực lượng vượt quá tưởng tượng, màn sáng mặc dù tạm thời khốn trụ hắn, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tô Giao đem hết toàn lực duy trì lấy màn sáng ổn định, mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng, sắc mặt cũng biến thành mười phần tái nhợt. Nhanh, phù văn lập tức liền muốn sửa chữa phục hồi tốt. Trưởng lão hô, ngay tại màn sáng sắp vỡ vụn một khắc này, trên trụ đá phủ văn rốt cục hoàn toàn khôi phục quang mang, một đạo cường đại phong ấn chi lực từ trong trụ đá bạo phát đi ra, đem thủ hộ ma tướng một lần nữa phong ấn. Thủ hộ ma tướng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó biến mất trong bóng đêm. Đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Đi qua trận này chiến đấu kịch liệt, bọn hắn đều đã sức cùng lực kiệt. Lần này may mắn mà có Tô Giao, nếu không phải nàng gương đồng, chúng ta chỉ sợ đều khó mà còn sống rời đi nơi này. Trưởng lão cảm kích nói ra. Tô Giao mỉm cười, nói ra, đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Hiện tại phong ấn đã sửa chữa phục hồi, chúng ta cũng nên trở về hướng trưởng môn phục mệnh. Đám người thu thập xong bọc hành lý, dọc theo lúc đến đường đi ra ma quật. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, mang đến ấm áp cùng hy vọng. Tô Giao quay đầu nhìn một cái ma quật, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiếp tục tăng lên mình thực lực, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện càng nhiều khiêu chiến. Nhưng mà, Tô Giao cũng không biết, tại nàng rời đi ma quật về sau, một cái càng lớn âm mưu đang tại môn phái bên trong lặng yên nổi lên, ta nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong chứng minh mình thực lực. Tô Giao ở trong lòng yên lặng thề. Ánh mắt của nàng kiên định mà sáng tỏ, phản phất thiêu đốt lên một đám lửa. Theo vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, quảng trường bên trên bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Bởi vì tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm khảo nghiệm đệ tử dự thi nhóm kỹ nghệ cùng tâm trí. Mà Tô Giao cũng đem đứng trước càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến bệ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đầm lầy biên giới, sau đó một cái tiếp một cái đạp vào bệ gỗ. Bọn hắn cầm trong tay quả trượng, chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi hướng đầm lầy bờ bên kia đi đến. Mỗi đi một bước, bệ gỗ cũng sẽ ở nước bùn bên trong lay động mấy lần. Chương 31, ma quật bóng tối. Tô Giao một đoàn người kéo lấy mỏi mệt lại mang theo thắng lợi vui sướng thân thể, chậm rãi đi ra ma quật. Ánh nắng chiếu xuống trên người bọn họ, xua tán đi trong động ma quanh quần âm trầm hàn ý, nhưng bọn hắn cũng không phát giác, nguy hiểm chính như cùng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó gián động, lặng yên đi theo. Đường về trên đường, Tô Giao một mực duy trì cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy có một đôi mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn, nhưng mỗi lần quay đầu, cũng chỉ có yên tĩnh sơn lâm cùng đồng hành đệ tử thân ảnh. Cái kia cố bất an cảm giác càng mãnh liệt, để tay của nàng không tự giác nắm chặt gương đồng. Sư tỷ, ngươi thế nào? Linh Nhi phát giác được Tô Giao dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Tô Giao miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, có thể là trong động ma kinh lịch để cho ta có chút khẩn trương quá độ. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lo nghĩ không chút nào chưa giảm. Theo khoảng cách môn phái càng ngày càng gần, Tô Giao bất an càng mãnh liệt. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, giữa rừng núi tràn ngập lên một lớp sương khói mỏng manh. Mọi người cẩn thận, tình huống không thích hợp. Tô Giao lớn tiếng nhắc nhở. Tiếng nói của nàng vừa dứt, chỉ thấy vô số đạo bóng đen từ trong sương mù thoát ra, hướng phía đám người đánh tới. Những bóng đen này thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Đây là vật gì? Một tên đệ tử hoảng sợ hô. Dẫn đội trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, là ám ảnh đũ linh. Không nghĩ tới bọn chúng lại ở chỗ này phục kích chúng ta. Ám ảnh đũ linh là một loại cực kỳ quỷ dị ma vật, bọn chúng có thể giấu ở hắc ám cùng trong sương mù, xuất quỷ nhập thần, lại am hiểu thôn phệ sinh linh linh hồn. Tô Giao cấp tốc giơ lên gương đồng, phóng xuất ra màn sáng, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Ám ảnh đũ linh đụng vào màn sáng bên trên, phát ra tiếng rít chói tai, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Nhưng những này ám ảnh đũ linh số lượng đông đảo, từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, linh lực của chúng ta sẽ bị hao hết. Tô Giao lo lắng nói. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Đồng nhiên, nàng phát hiện chung quanh sương mù tựa hồ là từ một cái phương hướng tụ đến, phỏng đoán nơi đó có thể là ám ảnh u linh xào huyệt. Trường lão, chúng ta nhất định phải tìm tới những này ám ảnh u linh đầu nguồn, tài năng giải quyết triệt để bọn chúng. Ta phỏng đoán là tại cái kia phương hướng. Tô Giao chỉ vào sương mù dày đặc nhất địa phương nói ra. Trường lão nhẹ gật đầu, tốt, mọi người theo sát Tô Giao, chúng ta tiến lên. Mọi người tại Tô Giao màn sáng bảo vệ dưới, hướng phía ám ảnh u linh xào huyệt phương hướng tiến lên. Trên đường đi, ám ảnh u linh không ngừng phát động công kích, màn sáng đang kéo dài trùng kích vào, quang mang bắt đầu trở nên yếu ớt. Mọi người tăng thêm tốc độ, màn sáng sắp không chống đỡ nổi nữa. Tô Giao hô, nàng đem hết toàn lực tăng lớn đối gương đồng linh lực chuyển vận, nhưng màn sáng vết rách lại càng ngày càng nhiều. Ngay tại màn sáng sắp vỡ vụn thời khắc, đám người rốt cục đi tới ám ảnh u linh xảo huyệt lối vào. Đó là một cái dấu ở vách núi ở giữa hang động, cửa hang bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Chính là chỗ này, mọi người cẩn thận. Tô Giao hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào hang động. Trong huyệt động âm ám mà bước, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Bốn phía trên vách tường lóe ra quỷ dị lục sắc quang mang, phản phất vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Đột nhiên, một cái to lớn ám ảnh u linh từ hang động chỗ sâu bò ra. Con này ám ảnh u linh thân hình trường phổ thông ám ảnh u linh mấy lần chi lớn, thân thể của nó tản ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, một đôi trong hai mắt đỏ như máu để lộ ra vô tận hung tàn. Đây là ám ảnh u linh vương. Trưởng lão hoảng sợ nói, ám ảnh u linh vương thực lực so phổ thông ám ảnh u linh cường đại gấp mấy lần, là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Ám ảnh u linh vương mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng hướng phía đám người của tới. Tô Giao vội vàng điều động gương đồng lực lượng, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, chặn lại cỗ này hắc ám lực lượng. Mọi người cùng nhau công kích, không thể để cho nó có cơ hội thở dốc. Trưởng lão hô lớn, chúng đệ tử nhao nhao thi triển pháp thuật, các loại quang mang trong huyệt động lấp lóe, hướng phía ám ảnh u linh vương chút xuống mà đi. Ám ảnh u linh vương cơ to lớn móng vuốt ngăn cản đám người công kích. Động tác của nó nhanh nhẹn, lực lượng kinh người, mỗi một lần công kích đều để hang động vì đó rung dậy. Tô Giao tại công kích đồng thời, cẩn thận quan sát lấy ám ảnh u linh vương được điểm. Nàng phát hiện, ám ảnh u linh vương chỗ ngực có một cái tản ra hào quang nhỏ yếu hệt tâm, cái kia tựa hồ là chỗ yếu hại của nó. Mọi người tập trung công kích lồng ngực của nó. Tô Giao hô. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng ám ảnh u linh vương ngực. Tại mọi người hợp lực công kích đến, ám ảnh u linh vương động tác dần dần trở nên chậm chạp, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, ám ảnh u linh vương cũng không như vậy bỏ qua. Nó phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, thân thể bắt đầu bành trướng, chung quanh hắc ám lực lượng điên cuồng hội tụ đến trên người nó. Không tốt, nó muốn tự bạo. Trường lão sắc mặt đại biến, mọi người mau tránh. Tô Giao cấp tốc đem gương đồng màn ánh sáng mở rộng, đem mọi người chăm chú bảo hộ ở trong đó. Ngay tại lúc này, ám ảnh u linh vương ầm vang bạo tạc, một cỗ cường đại lực trùng kích quét sạch toàn bộ hang động. Hang động bắt đầu kịch liệt lay động, hòn đá không đứt rời rơi. Tại màn sáng bảo vệ dưới, đám người miễn cưỡng chặn lại bạo tạc trùng kích. Nhưng hang động đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Chúng ta nhất định phải nhanh ra ngoài. Tô Giao hô. Mọi người tại Tô Giao dẫn đầu dưới, hướng phía hang động xuất khẩu liều mạng chạy tới. Sau lưng, hang động đổ sụp thanh âm càng ngày càng gần, bụi mù tràn ngập. Rốt cục, mọi người tại hang động hoàn toàn đổ sụp trước đó, trốn ra hang động. Bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, sống sót sau hai nạn vui sướng xông lên đầu. Lần này thật sự là quá hiểm. Một tên đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Giao đứng dậy, nhìn xem mọi mệt không chịu nổi các đồng bạn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần này ma quật chuyến đi, để nàng khắc sâu cảm nhận được con đường tu tiên gian khổ và nguy hiểm. Nhưng cũng chính là những ngày khiêu chiến, để nàng trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian về môn phái đi, hướng trưởng môn phục mệnh. Tô Giao nói ra. Đám người nhẹ gật đầu, thu thập xong bọc hành lý, tiếp tục đạp vào con đường về. Trải qua mấy ngày nữa bốn ba, bọn hắn rốt cục về tới môn phái. Trưởng môn cùng các trưởng lão khác sớm đã tại môn phái quảng trường chờ. Nhìn thấy đám người bình an trở về, trưởng môn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá, thành công chữa trị ma quật phong ấn, vì môn phái lập xuống đại công. Trưởng môn nói ra. Dẫn đội trưởng lão tiến lên một bước, đem nhiệm vụ lần này kỹ càng đi qua hướng trưởng môn báo cáo một lần. Nghe tới Tô Giao tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu lúc, trưởng môn ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tô Giao, ngươi làm được rất tốt. Mặt này gương đồng trong tay ngươi, phát huy ra nó vốn có giá trị. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tăng lên mình thực lực, vì môn phái làm ra càng nhiều công hiến. Trưởng môn nói ra. Tô Giao cung kính thi lễ một cái, đệ tử ổn thỏa không phụ trưởng môn kỳ vọng. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, Tử Yên tiên tử lại tại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nàng xem thấy Tô Giao lần nữa trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, trong lòng ghen ghét chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Tô Giao, ngươi chớ đắc ý đây chỉ là tạm thời, ta nhất định sẽ làm cho thân ngươi bại danh liệt, chiếc gương đồng kia cũng sớm muộn là ta. Tử Yên tiên tử tự lẩm bẩm. Nàng bắt đầu lập mưu kế tiếp càng thêm ác độc cầm mưu, chuẩn bị lần nữa đối Tô Giao ra tay. Tô Giao trở lại chỗ ở của mình, đem bọc hành lý đem thả xuống. Nàng cầm gương đồng lên, cẩn thận chu đáo lấy. Đi qua lần này ma quật chuyến đi, nàng đối gương đồng lực lượng có nhận thức sâu hơn, nhưng cũng ý thức được trong gương đồng còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi nàng đi đào móc. Gương đồng a gương đồng, ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật chứ? Tô Giao nhẹ giọng nói ra. Nàng biết con đường tu tiên của mình còn rất dài, tương lai còn biết đứng trước càng nhiều khiêu chiến, nhưng nàng không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng tin tưởng chỉ cần có gương đồng làm bạn cùng mình cố gắng, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Ở sau đó thời kỳ, Tô Giao bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Nàng mỗi ngày sớm rời giường, tại môn phái tu luyện tràng bên trong tu luyện pháp thuật cùng kiếm thuật. Ban đêm, nàng thì tại trong phòng nghiên cứu gương đồng cùng cổ tịch, ý đồ tìm kiếm tăng cao thực lực phương pháp. Cùng ngày đồng thời, Tử Yên tiên tử cũng trong bóng tối liên lạc nàng đồng đảng, đưa ra một trận nhằm vào Tô Giao to lớn âm mưu. Một trận càng thêm kịch liệt phong bạo đang tại lặng yên ấp ủ. Chương 37, gương đồng hiển uy, tạm giải khốn cảnh Tô Giao ở sau đó thời kỳ, một lòng đắm chìm ở tu luyện cùng đối gương đồng nghiên cứu bên trong. Phòng tu luyện của nàng bố trí ngắn gọn, chỉ có một chương giường đá, một chương bày đầy cổ tịch bàn gỗ cùng một phương linh lực hội tụ tu luyện pháp trận. mỗi ngày sáng sớm, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ chiếu xuống pháp trận bên trên, Tô Dao liền đã ngồi ngay ngắn ở trong trận, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt ngưng thần, thu nạp thiên địa linh khí. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt quần áo luyện công, ý đi hệ mẹ theo linh lực phun trào có chút phiêu động. Tóc dài đen nhánh tùy ý buộc ở sau, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại trắng nõn gương mặt bên cạnh, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt thanh lãnh mà chuyên chú. Nàng lúc này, hô hấp kéo dài mà bình ổn, linh lực như là tia nước nhỏ, ở trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, không ngừng rèn luyện thân thể của nàng. Hô. Tô Dao chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đi qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, nàng rõ ràng cảm giác được thực lực của mình có rõ rệt tăng lên. Nhưng nàng rõ ràng, con đường tu tiên giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nhất là tại đã trải qua ma quật đủ loại nguy hiểm về sau, nàng càng thêm khát vọng có được lực lượng cường đại đến bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Tô Dao đứng dậy, đi đến bàn gỗ trước, cầm lấy cái kia mặt gánh chịu lấy vô số bí mật gương đồng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương đồng biên giới, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. "Gương đồng a gương đồng, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết đâu." Nàng nhẹ giọng nhỉ non nói. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Tô Dao sư tỷ, Tô Dao sư tỷ." Là Linh Nhi thanh âm, mang theo rõ ràng kinh hoàng cùng lo lắng. Tô Dao vội vàng mở cửa, chỉ thấy Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc đứng tại cổng. "Linh Nhi, thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Tô Dao vội vàng hỏi. Linh Nhi ngụm lớn thở hổn hển, thật vất vả tỉnh táo lại, nói ra, "Sư tỷ, không xong. Môn phái đột nhiên xâm nhập một đám người thần bí, bọn hắn khí thế hung hùng, gặp người liền công kích, hiện tại trong môn phái hỗn loạn tương mừng." Tô Dao nghe vậy, sắc mặt đột biến. "Lại có việc này? Đi, chúng ta đi xem một chút." Nàng không chút do dự cầm gương đồng lên, cùng Linh Nhi cùng nhau hướng phía nơi khởi nguồn điểm tiến đến. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử chạy trốn tứ phía, thủ thương đệ tử nằm trên mặt đất rên thống khổ, môn phái kiến trúc cũng bị khác biệt trình độ phá hư. Tô Dao lửa giận trong lòng bên trong đốt, bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đi vào môn phái quảng trường lúc, chỉ thấy một đám thân mang trường bào màu đen người thần bí đang cùng môn phái đệ tử kịch liệt triển khai chiến đấu. Những thần bí nhân này thực lực cao cường, mỗi người đều tản ra một cỗ tà ác khí tức. Trong tay bọn họ vũ khí lóe ra quỷ dị quang mang, mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực phá hoại. Tô Dao tập trung nhìn vào, phát hiện những thần bí nhân này thủ lĩnh là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn nam tử. Tay hắn nắm một thanh to lớn màu đen chiến phủ bên trên quấn quanh lấy sương mù màu đen, chỗ đến, không người có thể địch. "Hừ, không nghĩ tới môn phái nho nhỏ cũng dám ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Nam tử kia cùng tiếng nói ra, thanh âm như là hùng trùng, tại toàn bộ quảng trường bên trên quanh quẩn. Tô Dao trong lòng minh bạch, lúc này môn phái chính diện gặp lấy nguy cơ to lớn. Nàng hít sâu một hơi, đem gương đồng giơ lên cao cao, rót vào cường đại linh lực. "Gương đồng, giúp ta một chút sức lực." Nàng la lớn. Trong nháy mắt, gương đồng quang mang đại thịnh, chói mắt màn ánh sáng từ trong gương đồng phóng xuất ra, đem trọn cái quảng trường bên trên môn phái đệ tử đều bao phủ trong đó. Người thần bí công kích rơi vào màn sáng bên trên, phát ra tứ tứ tiếng vang, bị màn sáng nhẹ nhàng ngăn cản bên ngoài. "Đây là cái gì pháp bảo? Vậy mà như thế lợi hại." Môn phái các đệ tử nhìn thấy gương đồng ý lực, không khỏi sợ hãi thán nói. Tô Dao tập trung tinh lực, khống chế màn sáng, bảo đảm mỗi một vị đệ tử đều tại màn sáng bảo hộ phạm vi bên trong. Trán của nàng chảy ra mồ hôi mịn, duy trì cường đại như thế màn ánh sáng, đối nàng linh lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng nàng cắn chặt răng, kiên trì. "Thử, điều trùng tiểu kỹ." Người thần bí thủ lĩnh thấy thế, thử lạnh một tiếng. Hắn cơ chiến phủ, hướng phía màn sáng mãnh lực bổ tới. Chiến phủ cùng màn sáng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích để Tô Dao thân thể khẽ run lên. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Linh Nhi lo lắng mà hỏi thăm. Tô Dao lắc đầu, "Ta không sao. Nhưng thần bí nhân này thủ lĩnh thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh lui bọn hắn." Nàng một bên nói, vừa quan sát người thần bí phương thức công kích, ý đồ tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Ngay tại lúc này, Tô Dao phát hiện những thần bí nhân này tại công kích lúc, thân thể cái nào đó bộ vị sẽ ngắn ngủi lộ ra sơ hở. Trong nội tâm nàng khẽ động, quyết định mạo hiểm thử một lần. "Mọi người nghe cho kỹ, coi ta triệt hồi màn sáng trong nháy mắt, các ngươi tập trung công kích người thần bí cái này bộ vị." Tô Dao chỉ vào người thần bí thân thể sơ hở chỗ, la lớn. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tô Dao hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó chậm rãi triệt hồi màn sáng. "Công kích!" Tô Dao hô to một tiếng. Chúng đệ tử lập tức thi triển ra bản thân mạnh nhất pháp thuật, từng đạo quang mang hướng phía người thần bí vọt tới. Người thần bí không nghĩ tới Tô Dao lại đột nhiên triệt hồi màn sáng, nhất thời có chút trở tay không kịp. Tại chúng đệ tử công kích đến, không ít người thần bí nhao nhao trúng chiêu, thủ thương ngã xuống đất. Người thần bí thủ lĩnh thấy thế, giận không kèm được. "Các ngươi những này sâu kiến, dám làm tổn thương ta thủ hạ. Hôm nay, ta nhất định phải chém chết tất cả các ngươi." Hắn gầm hét, lần nữa cơ chiến phủ, hướng phía Tô Dao bọn người lao đến. Tô Dao cấp tốc giơ lên gương đồng, lần nữa phóng xuất ra màn sáng. Chiến phủ nặng nề mà bổ vào màn sáng bên trên, lực lượng cường đại để màn sáng kịch liệt lắc lư. Tô Dao cảm giác được linh lực của mình sắp hao hết, nhưng nàng biết, giờ phút này tuyệt không thể lùi bước. "Sư tỷ, để cho ta tới giúp ngươi." Linh Nhi đột nhiên nói ra. Nàng đi đến Tô Dao bên người, hai tay kết ấn, đem chính mình linh lực rót vào Tô Dao trong cơ thể. Tại Linh Nhi linh lực duy trì dưới, Tô Dao cảm giác được lực lượng của mình đạt được bổ sung, màn sáng cũng biến thành càng thêm vững chắc. "Đa tạ ngươi, Linh Nhi." Tô Dao cảm kích nói ra. "Sư tỷ, chúng ta là hảo tỷ muội, không cần khách khí." Linh Nhi khẽ cười nói. Người thần bí thủ lĩnh thấy mình công kích không cách nào đột phá màn sáng, trong lòng càng lo lắng. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu bên trên tán phát lấy một cỗ tà ác khí tức. "Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền nếm thử cái này." Hắn đem hạt châu màu đen hướng phía màn sáng ném tới. Tô Dao cảm giác được viên này hạt châu màu đen ẩn chứa năng lượng to lớn, một khi bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức khống chế màn sáng, đem hạt châu màu đen bao phủ ở bên trong. "Veng!" Hạt châu màu đen tại màn sáng bên trong bạo tạc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cương đại lực trùng kích để màn sáng run rẩy kịch liệt, Tô Dao cùng Linh Nhi cũng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Nhưng cũng may màn sáng chặn lại hạt châu màu đen bạo tạc uy lực, không để cho nó tổn thương đến những người khác. Người thần bí thủ lĩnh thấy mình tuyệt chiêu bị Tô Dao hóa giải, trong lòng quá sợ hãi. Hắn biết, hôm nay muốn thủ thắng đã vô vọng. Rút lui. Hắn hô to một tiếng, mang theo còn lại người thần bí cấp tốc thoát đi một phái. Tô Dao gặp người thần bí rời đi, rốt cục thở dài một hơi. Nàng trên hồi màn sáng, bởi vì linh lực tiêu hao quá độ, thân thể mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Linh Nhi vội vàng đỡ lấy nàng. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Linh Nhi lo lắng mà hỏi thăm. Tô Dao lắc đầu, "Ta không sao, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lúc này, trưởng môn cùng các trưởng lão khác cũng chạy tới hiện trường. Nhìn thấy môn phái gặp trọng thương như thế, trưởng môn sắc mặt mười phần nghiêm trọng. "Tô Dao, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi dùng gương đồng lực lượng bảo hộ mọi người, hậu quả khó mà lường được." Trưởng môn cảm kích nói ra. Tô Dao vội vàng nói, "Trưởng môn, đây là đệ tử phải làm. Lần này người thần bí xâm nhập, chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta nhất định phải nhanh tra ra thân phận của bọn hắn cùng mục đích, để phòng lần nữa lọt vào tập kích." Trưởng môn nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đúng. Việc này ta sẽ lập tức phái người điều tra. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục linh lực." Tô Dao cùng Linh Nhi về tới chỗ ở, Tô Dao nằm ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng biết, lần này nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa khả năng còn tại đằng sau. Nàng nhất định phải nhanh tăng lên mình thực lực, tài năng ứng đối tương lai khiêu chiến. Ở sau đó thời kỳ, Tô Dao ngoại trừ càng thêm khắc khổ tu luyện, còn bắt đầu xâm nhập nghiên cứu gương đồng những chức năng khác. Nàng tin tưởng, trong gương đồng nhất định còn ẩn giấu đi lực lượng cường đại hơn, chờ đợi nàng đi phát hiện. Chương 33, Phù Văn Chi Mê. Tô Dao tại trận kia kinh tâm động phách chiến đấu về sau, nghỉ ngơi một chút thời gian, liền toàn thân tâm đầu nhập vào đối gương đồng cùng ứng đối nguy cơ chuẩn bị bên trong. Sáng sớm ánh sáng nhạt vừa mới rải vào gian phòng, nàng đã ngồi tại bảy đầy cổ tịch trước bàn, bên cạnh gương đồng lặng lặng để đặt, tản ra thần bí rực rỡ. Những phù văn này cùng gương đồng ở giữa, nhất định có cấp độ càng sâu liên hệ. Tô Dao lông mày cau lại, nhẹ giọng tự nói, ánh mắt tại gương đồng đường vân cùng cổ tịch văn tự ở giữa xuyên tới xuyên lui. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua trên gương đồng những cái kia phù văn thần bí, ý đồ từ đó tìm kiếm ra nhiều bí mật hơn. Từ lần trước đánh lui người thần bí về sau, Tô Dao càng cảm thấy gương đồng lực lượng thâm bất khả trắc, mà giải khai phù văn chi mê, có lẽ là đào móc nó toàn bộ tiềm lực mấu chốt. Nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nghiên cứu những ngày cổ tịch, mỗi một lần đều kỳ vọng có thể phát hiện đầu mối mới. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. "Sư tỷ, là ta, Linh Nhi." Ngoài cửa truyền đến Linh Nhi thanh âm thanh thúy. "Vào đi, Linh Nhi." Tô Dao thả ra trong tay cổ tịch, đứng dậy mở cửa. Linh Nhi đi vào gian phòng, nhìn thấy Tô Dao lại tại nghiên cứu gương đồng cùng cổ tịch, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. "Sư tỷ, ngươi lại tại nghiên cứu gương đồng nha, có phát hiện được gì mới không?" Tô Dao lắc đầu, "Còn không có tính thực chất đột phá, bất quá ta luôn cảm giác mình cách chân tướng càng ngày càng gần." Nàng lôi kéo Linh Nhi tại trước bàn ngồi xuống, chỉ vào trên gương đồng phù văn nói, "Ngươi nhìn, những phù văn này sắp xếp tựa hồ có một loại nào đó quy luật, ta một mực tại thử đọc, nhưng thủy chung kém một chút cái gì." Linh Nhi xích lại gần gương đồng, cẩn thận quan sát lấy phù văn, "Sư tỷ, ta cảm thấy những phù văn này thoạt nhìn có điểm giống chúng ta lần trước tại trong động ma nhìn thấy những cái kia, có phải hay không có liên quan gì đâu?" Tô Dao ánh mắt sáng lên, Linh Nhi lời nói như là đốt sáng lên trong nội tâm nàng một chiếc đèn. "Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới, trong động ma phù văn cũng là thời kỳ thượng cổ lưu lại, nói không chừng giữa hai bên thật tồn tại liên hệ nào đó." Tô Dao hưng phấn mà nói ra, nàng lập tức đứng dậy, từ trên giá sách tìm kiếm ra trước đó ghi chép ma quật phù văn bút ký. Tô Dao đem bút ký mở ra trên bàn, cùng trên gương đồng phù văn tiến hành cẩn thận so với. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của nàng càng chuyên chú, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, nàng phát hiện một chút manh khoẻ. "Linh Nhi, ngươi nhìn nơi này." Tô Dao chỉ vào gương đồng cùng trong sổ phù văn nói ra, "Mấy cái này phù văn hình dạng mặc dù hơi có khác biệt, nhưng chúng nó hạch tâm kết cấu là tương tự. Với lại, ta phát hiện bọn chúng sắp xếp trình tự giống như cũng tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt tăng cấp." Linh Nhi nhìn xem Tô Dao vạch địa phương, cái hiểu cái không gật đầu. "Sư tỷ, vậy cái này có thể nói rõ cái gì đâu?" Tô Dao trầm tư một lát, nói ra, "Ta suy đoán, những phù văn này có thể là một loại ngôn ngữ cổ xưa, bọn chúng ghi chép liên quan tới gương đồng bí mật, thậm chí có thể là khống chế gương đồng lực lượng mấu chốt. Mà trong động ma phù văn, có lẽ cùng gương đồng khởi nguyên hoặc là lực lượng nơi phát ra có thiên ti vạn lũ liên hệ." Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tô Dao quyết định lần nữa nếm thử cùng gương đồng tiến hành câu thông. Nàng để Linh Nhi ở một bên thủ hộ, mình thì ổn định lại tâm thần, đem linh lực chậm rãi rót vào trong gương đồng. Lần này, nàng không còn là mù quáng mà nếm thử, mà là dựa theo mình phát hiện phù văn quy luật, có tiết tấu dẫn đạo linh lực. Theo linh lực rót vào, gương đồng có chút rung động bắt đầu, phát ra một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Trên mặt kính phù văn quang mang lấp lóe, phản phất tại đáp lại Tô Dao triệu hoán. Tô Dao trong lòng vui mừng, biết mình phương hướng là chính xác. Nàng tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận, đồng thời ở trong lòng mặc niệm lấy căn cứ phù văn quy luật suy đoán ra chú ngữ. Đột nhiên, trong gương đồng bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt, quang mang bên trong hiện ra một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh này không còn là trước đó mơ hồ chiến trường chẳng cảnh, mà là một chút nghi thức cổ xưa, thần bí ký hiệu cùng một chút khó có thể lý giải được cảnh tượng. Tô Dao chăm chú nhìn những hình ảnh này, ý đồ từ đó giải đọc ra càng nhiều tin tức hơn. Nàng phát hiện, trong đó có một bức tranh phô bày một cái to lớn tế đàn bên trên để đặt lấy gương đồng, xung quanh có thật nhiều thân mang trường bào người đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Tại nghi thức quá trình bên trong, gương đồng phóng xuất ra cường đại quang mang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Chẳng lẽ đây chính là gương đồng lực lượng nơi phát ra? Tô Dao trong lòng âm thầm suy đoán. Nàng tiếp tục quan sát đến hình tượng, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới phù văn cùng gương đồng lực lượng manh mối. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trong gương đồng quang mang đột nhiên biến mất, hình tượng cũng theo đó không thấy. Tô Dao có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không có nhục chí. Nàng biết, mình đã lấy được một chút tiến triển, chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhất định có thể giải khai gương đồng toàn bộ bí mật. "Sư tỷ, vừa rồi đó là cái gì?" Linh Nhi tò mò hỏi. Tô Dao đem chính mình nhìn thấy hình tượng nói cho Linh Nhi, "Ta cảm thấy những hình ảnh này là gương đồng cho chúng ta nhắc nhở, nó tại nói cho chúng ta biết liên quan tới nó quá khứ cùng như thế nào phát huy toàn bộ nó lực lượng. Mặc dù bây giờ còn không phải rất rõ ràng, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu, nhất định có thể tìm tới đáp án." Từ đó về sau, Tô Dao càng thêm cố gắng nghiên cứu gương đồng cùng phù văn. Nàng không chỉ có tra duyệt môn phái bên trong tất cả cùng thời kỳ thượng cổ tương quan cổ tịch, còn hướng một chút lớn tuổi trưởng lão thỉnh giáo liên quan tới phù văn tri thức. Ở trong quá trình này, nàng làm quen một vị tinh thông phù văn chi thuật trưởng lão, Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão biết được Tô Dao đang nghiên cứu trên gương đồng phù văn về sau, đối nàng nghiên cứu biểu thị ra hứng thú nồng hậu. Hắn chủ động tìm tới Tô Dao, đưa ra muốn trợ giúp nàng cùng một chỗ giải đọc phù văn. "Tô Dao a, ngươi đối phù văn nghiên cứu rất có thiên phú. Ta nghiên cứu phù văn chi thuật nhiều năm, có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp." Huyền Phong trưởng lão khẽ cười nói. Tô Dao mười phần cảm kích, "Trưởng lão, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta một mực đối với mấy cái này phù văn cảm thấy hoang mang, hy vọng có thể tại ngài chỉ đạo dưới, sớm ngày giải khai gương đồng bí mật." Tại Huyền Phong trưởng lão chỉ đạo dưới, Tô Dao đối phù văn lý giải có cấp độ càng sâu nhận biết. Huyền Phong trưởng lão hướng nàng giới thiệu các loại phù văn cơ bản kết cấu, hàm nghĩa cùng giữa bọn chúng tổ hợp quy luật. Tô Dao như nói như khát học tập lấy, không ngừng đem những kiến thức này vận dụng đến đối gương đồng phù văn trong nghiên cứu. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Tô Dao rốt cục giải đọc ra bộ phận phù văn hàm nghĩa. Những phù văn này ghi chép liên quan tới gương đồng một chút tin tức, tỉ như nó chế tác tài liệu, rèn đúc phương pháp cùng nó ẩn chứa lực lượng thuộc tính. Mặc dù còn không có hoàn toàn giải khai gương đồng tất cả bí mật, nhưng đây đã là một cái trọng đại đột phá. "Sư tỷ, người quá lợi hại." Linh Nhi biết được Tô Dao giải đọc ra bộ phận phù văn về sau, hưng phấn mà nói ra. Tô Dao mỉm cười, "Cái này may mắn mà có Huyền Phong trưởng lão chỉ đạo. Bất quá, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Tiếp đó, ta phải căn cứ những này giải đọc ra phù văn, nếm thử tiến một bước thăm dò gương đồng lực lượng." Tô Dao bắt đầu nếm thử dựa theo phù văn ghi chép phương pháp, đối gương đồng tiến hành một chút thao tác. Nàng phát hiện, khi nàng dựa theo đặc biệt trình tự cùng phương thức rót vào linh lực lúc, gương đồng sẽ phóng xuất ra một chút trước đó chưa từng xuất hiện qua năng lực. Tỷ như, gương đồng có thể phát ra một đạo có thể nhìn rõ cảnh vật chung quanh ẩn tàng khí tức quang mang, đây đối với phát hiện ẩn tàng địch nhân hoặc là bảo tàng phi thường hữu dụng. Nhưng mà, Tô Dao cũng không biết, nàng đang nghiên cứu gương đồng quá trình bên trong, lại một lần bị người giám thị bí mật. Lần này, giám thị nàng không phải Tử Yên tiên tử, mà là một cái càng thêm thần bí tổ chức. Cái tổ chức này một mực tại tìm kiếm gương đồng tung tích, bọn hắn biết được Tô Dao đạt được gương đồng đồng thời đang nghiên cứu bí mật của nó về sau, quyết định đối Tô Dao khai thác hành động, ý đồ cướp đoạt gương đồng. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, Tô Dao đang tại trong phòng nghiên cứu gương đồng. Đột nhiên, nàng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức hướng phía gian phòng của nàng tới gần. Nàng lập tức cảnh giác lên, cầm gương đồng lên, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy hiểm. Chương 34, nguy cơ tăng lên bóng đêm như mực, yên lặng như tờ, Tô Dao gian phòng lại bị khẩn trương không khí bao phủ. Cái kia cố cường đại lại mang theo ác ý khí tức cấp tốc tới gần, nàng nhịp tim đột nhiên tăng tốc, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Trong tay gương đồng là nàng giờ phút này chỗ dựa lớn nhất, nhưng nguy hiểm không biết vấn đề trong lòng bàn tay nàng thấm ra mồ hôi lạnh. "Ai?" Tô Dao khẽ quát một tiếng, thanh âm tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng vận khởi linh lực, quanh thân nổi lên nu hòa quang mang, chiếu sáng gian phòng mỗi một góc. "Thử, giao ra gương đồng, thà cho ngươi khỏi chết." Một đạo trầm thấp mà băng lãnh thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo bóng đen phá cửa sổ mà vào. Trong nháy mắt đem Tô Dao vây vào giữa. Tô Dao tập trung nhìn vào, chỉ thấy những người này toàn thân hắc ý liễu, mặt che miếng vải đen, chỉ lộ ra từng đôi tản ra hung ác quang mang con mắt. Thân hình của bọn hắn mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. "Các ngươi là ai? Vì sao muốn cướp đoạt ta gương đồng?" Tô Dao cường chứa trấn định, ánh mắt sắc bén quét mắt địch nhân ở xung quanh. "Bớt nói nhảm, ngoan ngoãn đem gương đồng giao ra, nếu không ngươi hôm nay mơ tưởng mà sống." Cầm đầu người áo đen tiến về phía trước một bước, trường đao trong tay lóe ra hàn quang, trực chỉ Tô Dao cổ họng. Tô Dao trong lòng minh bạch, những người này tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Nàng hít sâu một hơi, đem linh lực rót vào trong gương đồng. Trong chốc lát, gương đồng quang mang đại thịnh, một đạo màu lam nhạt màn sáng trong nháy mắt đưa nàng bao phủ tại bên trong. "Chỉ bằng cái này nho nhỏ màn sáng, cũng muốn ngăn trở chúng ta?" Người áo đen cười lạnh một tiếng, trường đao vung lên, một đạo màu đen đao khí chém về phía màn sáng. Phanh một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng màn sáng va chạm, phát ra hào quang chói sáng, cường đại lực trùng kích chấn động đến Tô Dao thân thể khẽ run lên. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh vỡ cái này màn sáng. Cầm đầu người áo đen hô: Cái khác người áo đen nhao nhao hưởng ứng, các loại pháp thuật cùng vũ khí hướng phía màn sáng công kích mà đến. Trong lúc nhất thời, quang mang giao thoa, tiếng oanh minh không ngừng, Tô Dao màn ánh sáng tại cái này cuồng phong bạo vũ công kích đến lung lay sắp đổ. Tô Dao cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy màn sáng. Nàng biết, một khi màn sáng vỡ vụn, mình đem lâm vào tuyệt cảnh, không thể cứ như vậy bị bọn hắn đánh bại. Tô Dao ở trong lòng giận dữ hét. Nàng tập trung tinh thần, ý đồ tìm kiếm địch nhân sơ hở. Ngay tại lúc này, Tô Dao đột nhiên phát hiện, những người áo đen này tại công kích lúc, lẫn nhau ở giữa phối hợp xuất hiện một tia khe hở. Trong nội tâm nàng khẽ động, quyết định mạo hiểm thử một lần. Tô Dao đột nhiên triệt hồi màn sáng, thân hình như điện phóng tới người áo đen ở giữa khe hở. Trong tay nàng gương đồng lóng lánh quang mang, hung hăng đánh tới hướng một tên người áo đen. Tên kia người áo đen không nghĩ tới Tô Dao lại đột nhiên phát động công kích, không tránh kịp, bị gương đồng đánh trúng, hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. "Truy, đừng để nàng chạy." Cầm đầu người áo đen thấy thế, giận không kìm được, mang theo cái khác người áo đen hướng phía Tô Dao đuổi theo. Tô Dao ở phía trước liều mạng chạy, nàng biết mình nhất định phải nhanh thoát khỏi những người áo đen này. Nàng hướng phía môn phái khu vực hạch tâm chạy tới, hy vọng có thể ở nơi đó đạt được trợ giúp. Trên đường đi, nàng không ngừng thi triển pháp thuật, ý đồ ngăn cản người áo đen truy kích. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cầm đầu người áo đen thi triển thân pháp, trong nháy mắt đuổi kịp Tô Dao. Trường đao trong tay của hắn giơ lên cao cao, hướng phía Tô Dao hung hăng đánh xuống. Tô Dao cảm giác được phía sau kinh phòng, vội vàng nghiêng người tránh né. Trường đao sát đến góc áo của nàng sẽ qua, đưa nàng quần áo mở ra một đường vết rách. "Thử, nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi." Người áo đen lần nữa phát động công kích, lần này, công kích của hắn càng hung hiểm hơn, Tô Dao dần dần có chút ngăn cản không nổi. "Chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn chết tang nơi này?" Tô Dao trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng nàng rất nhanh lại tỉnh lại, "Không, ta không thể buông tha." Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Tô Dao trước mặt. "Sư tỷ, ta tới giúp ngươi." Là Linh Nhi, tay nàng cầm trường kiếm, ánh mắt kiên định, tràn đầy đấu chí. "Linh Nhi, ngươi đi mau, bọn hắn quá lợi hại." Tô Dao lo lắng hô. "Sư tỷ, ta sẽ không bước xuống người mặc kệ." Linh Nhi nói xong, huy kiếm hướng phía người áo đen công tới. Người áo đen cười lạnh một tiếng, trường đao vung lên, nhẹ nhàng ngăn trở Linh Nhi công kích. "Không biết tự lượng sức mình tiểu nha đầu." Người áo đen một cước đá hướng Linh Nhi không tránh kịp, bị đá bên trong ngực, té ngã trên đất. "Linh Nhi!" Tô Dao đau lòng hô. Nàng liều linh phóng tới người áo đen, trong tay gương đồng hào quang tỏa sáng. "Đi chết đi!" Tô Dao giận dữ hét, đem toàn bộ linh lực rót vào trong gương đồng, một đạo cường đại quang mang từ trong gương đồng bắn ra, trực tiếp đánh trúng người áo đen. Người áo đen kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài. Cái khác người áo đen gặp thủ lĩnh thụ thương, lập tức có chút bối rối. Tô Dao thừa cơ đỡ dậy Linh Nhi, tiếp tục hướng phía môn phái khu vực hạch tâm chạy tới. "Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Thụ thương người áo đen dãy rủa lấy đứng lên, mang theo cái khác người áo đen tiếp tục đuổi đi. Tô Dao cùng Linh Nhi ở phía trước liều mạng chạy, sau lưng người áo đen theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, Tô Dao cảm giác được một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ tiền phương truyền đến. Trong nội tâm nàng vui mừng, biết là các trưởng lão của môn phái tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Huyền Phong trưởng lão mang theo mấy vị trưởng lão xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn thấy Huyền Phong trưởng lão, Tô Dao rốt cục thở dài một hơi. "Trưởng lão, cứu lấy chúng ta." Tô Dao hô. Huyền Phong trưởng lão nhìn thấy Tô Dao cùng Linh Nhi dáng vẻ chật vật, sắc mặt tâm trầm. "Các ngươi là ai? Dám tại chúng ta phái dương ai?" Huyền Phong trưởng lão tức giận quát. Người áo đen thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. "Muốn chạy? Lưu cái mạng lại đến." Huyền Phong trưởng lão thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Trong tay hắn phất trần vung lên, một đạo cường đại linh lực ba động hướng phía người áo đen quét sạch mà đi. Người áo đen căn bản không kịp né tránh, bị linh lực đánh trúng, nhao nhao ngã xuống đất. Cầm đầu người áo đen gặp đại thế đã mất, muốn tự bạo. Huyền Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ở trước mặt ta, còn muốn tự bạo?" Hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, một cỗ cường đại hấp lực đem người áo đen tự bạo lực lượng hút tới, hóa thành vô hình. Nói, "Các ngươi là ai? Vì sao muốn cướp đoạt Tô Dao gương đồng?" Huyền Phong trưởng lão lạnh lùng nhìn xem người áo đen hỏi. Người áo đen cắn răng, không chịu nói. Huyền Phong trưởng lão sắc mặt trầm xuống, "Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Trong tay hắn linh lực phun trào, chuẩn bị đối hắc áo người thi triển pháp thuật. "Ta nói." Người áo đen sợ hãi, vội vàng nói, "Chúng ta là Ám Ảnh giáo người, phụ mệnh đến cướp đoạt gương đồng." "Ám Ảnh giáo?" Huyền Phong trưởng lão sắc mặt khẽ biến, "Bọn hắn vì sao muốn cướp đoạt gương đồng?" "Ta không biết, đây là giáo chủ mệnh lệnh. Ta chỉ biết là trong gương đồng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giáo chủ muốn có được nó." Người áo đen nói ra. Huyền Phong trưởng lão trầm tư một lát, xem ra việc này không đơn giản. "Tô Dao, ngươi cái này gương đồng đến tột cùng có cái gì bí mật?" Tô Dao đem chính mình đạt được gương đồng cùng nghiên cứu gương đồng quá trình, một năm một mười nói cho Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão nghe xong, sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. "Cái này gương đồng lai lịch bí ẩn, chỉ sợ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Ám Ảnh giáo đã để mắt tới nó, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." "Tô Dao, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận." Huyền Phong trưởng lão nói ra. Tô Dao nhẹ gật đầu, "Trưởng lão, ta đã biết. Lần này may mắn mà có ngài cùng Linh Nhi, nếu không ta..." "Tốt, không có việc gì liền tốt. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này ta sẽ hướng trưởng môn báo cáo." Huyền Phong trưởng lão nói ra. Tô Dao cùng Linh Nhi về tới chỗ ở đi qua trận chiến đấu này, Tô Dao thể xác tinh thần đều bệnh. Nàng nằm ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nàng biết, phiền phức của mình vừa mới bắt đầu, Ám Ảnh giáo tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha nàng. nhưng nàng cũng càng thêm kiên định muốn mở ra gương đồng bí mật quyết tâm, chỉ có dạng này, nàng mới có thể bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Ở sau đó thời kỳ, Tô Giao tại môn phái bảo vệ dưới, tiếp tục nghiên cứu gương đồng. Nàng biết, thời gian cấp bách, ám ảnh giáo lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích. Tốt. Chương 35, tuyệt cảnh đột phá. Tô Giao tại đã trải qua ám ảnh giáo tập kích về sau, cũng không bị hoảng sợ chỗ đánh ngã, ngược lại dưới đáy lòng giấy lên càng thêm nóng bỏng đấu trí. Nàng biết rõ, nếu muốn tại cái này biến đổi liên tục tu tiên trong thế giới bảo vệ gương đồng cùng bên người người, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực bản thân, triệt để đào móc ra gương đồng toàn bộ lực lượng. Sau đó thời gian, Tô Giao như khổ hạnh tăng đắm chìm trong tu luyện cùng nghiên cứu bên trong. Mỗi ngày hừng đông, luồng thứ nhất nắng sớm còn chưa hoàn toàn xuyên thấu tầng mây, nàng đã ngồi ngay ngắn ở tu luyện thất linh lực pháp trận phía trên, quanh thân bị linh khí nồng nặc chỗ vần quanh. Nàng thân mang một bộ trắng thuần quần áo luyện công, y lìa mệ theo linh lực lưu chuyển có chút phiêu động, lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà kiên định. Hô, Tô Giao chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc sáng sớm tu luyện. Nàng đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng yên lặng tính toán hôm nay kế hoạch. Gương đồng bí mật giống như một tòa ngọn núi cao vút, vắt ngang ở trước mặt nàng, chờ đợi nàng đi leo lên cùng chinh phục. Nhưng mà, ngay tại Tô Giao chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu gương đồng lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Tô Giao sư tỷ, Tô Giao sư tỷ. Linh Nhi thanh âm mang theo trước này chưa có kinh hoàng. Tô Giao vội vàng mở cửa, chỉ thấy Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Sư tỷ, không xong. Ám ảnh giáo người lại tới, với lại lần này tới người càng nhiều, thực lực càng mạnh. Trưởng môn đã dẫn đầu các trưởng lao khác tiến đến ngăn cản, nhưng bọn hắn thế công quá mạnh, môn phái chỉ sợ. Linh Nhi âm thanh run rẩy lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Tô Giao trong lòng cảm giác nặng nề, nàng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia quyết tuyệt. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nàng cầm gương đồng lên, cùng Linh Nhi cùng nhau hướng phía môn phái quảng trường chạy đi. Trên đường đi, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm bên tai không dứt. Tô Giao nhìn thấy môn phái các đệ tử tại ám ảnh giáo công kích đến liên tục bại lui, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Khi các nàng đi vào quảng trường lúc, cảnh tượng trước mắt để các nàng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy trưởng môn cùng các trưởng lão đang cùng một đám người áo đen kịch chiến say sưa. Những người áo đen này từng cái thực lực cao cường, trên thân phát ra lấy tà ác khí tức. Bọn hắn pháp thuật quỷ dị mà lăng lệ, mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực phá hoại. Trưởng môn cùng các trưởng lão mặc dù ra sức chống cự, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Thử, hôm nay liền là các ngươi môn phái này hủy diệt này. Một cái vóc người cao lớn người áo đen đứng tại chỗ cao, lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phảng phất tới từ địa ngục vực sâu. Tô Giao tập trung nhìn vào, phát hiện người áo đen này khí tức trên thân so trước đó gặp phải ám ảnh giáo người càng cường đại hơn. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh tản ra hắc sắc quang mang trường kiếm, thân kiếm bao quanh lấy một vòng quỷ dị phù văn, để cho người ta không rét mà run. Hắn liền là ám ảnh giáo giáo chủ. Trường môn nhìn thấy Tô Giao cùng Linh Nhi, la lớn: "Tô Giao, ngươi đi mau, nơi này giao cho chúng ta." Tô Giao lắc đầu: "Trường môn, ta không thể đi. Ta phải dùng gương đồng lực lượng trợ giúp mọi người." Nàng nói xong, đem gương đồng giơ lên cao cao, rót vào toàn thân linh lực. Gương đồng quang mang đại thịnh, một đạo cự đại màn ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ quảng trường, đem môn phái đám người cùng ám ảnh giáo người ngăn cách. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Ám ảnh giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu đen chém về phía màn sáng. Màn sáng kịch liệt lay động, Tô Giao cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, thân thể của nàng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Mọi người cùng nhau công kích, đánh vỡ cái này màn sáng." Ám ảnh giáo giáo chủ hô. Cái khác người áo đen nhao nhao hưởng ứng, các loại tà ác pháp thuật hướng phía màn sáng chút xuống mà đi. Màn sáng tại cái này cuồng phong bạo vũ công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Tô Giao cắn chặt răng, đem hết toàn lực duy trì lấy màn sáng. Trán của nàng hiện đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không thể để cho bọn hắn đạt được. Tô Giao ở trong lòng giận dữ hét. Nhưng mà, ám ảnh giáo công kích càng ngày càng mãnh liệt, màn sáng vết rách càng ngày càng nhiều. Rốt cục, phanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng vỡ vụn. Tô Giao nhận đến phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. "Sư tỷ!" Linh Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ dậy Tô Giao. "Ta không sao." Tô Giao lao đi khỏe miệng vết máu, dãy rủa lấy đứng lên. Nàng xem thấy địch nhân trước mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nàng ánh mắt bên trong, ý nguyên lóe ra một tia bất khuất quan mang. "Hừ, không biết tự lượng sức mình nha đầu." Ám ảnh giáo giáo chủ từng bước một đi hướng Tô Giao, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, "Hiện tại, nên ngươi giao ra gương đồng thời điểm." Tô Giao nắm thật chặt gương đồng, căm tức nhìn ám ảnh giáo giáo chủ. "Muốn gương đồng, vậy trước tiên giết ta." Nàng hô. "Như ngươi mong muốn." Ám ảnh giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, trường kiếm đột nhiên đâm về Tô Giao. Tô Giao muốn tránh né, nhưng thân thể lại bởi vì thụ thương mà hành động chậm chạp. Ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng nàng trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn tại nàng trước mặt. Phúc. Trường kiếm đâm vào người kia thân thể. Tô Giao tập trung nhìn vào, đúng là Linh Nhi. "Linh Nhi." Tô Giao cực kỳ bi thương, nàng ôm lấy Linh Nhi, nước mắt tràn mi mà ra. "Sư tỷ, đừng khổ sở." Linh Nhi thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, "Nhất định phải bảo vệ tốt gương đồng." Nói xong, tay của nàng chậm rãi rũ xuống. "Không." Tô Giao phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong lòng của nàng tràn đầy vô tận hối hận cùng phẫn nộ. "Ta nhất định phải báo thù cho ngươi." Tô Giao ôm thật chặt Linh Nhi thi thể, tự lẩm bẩm. Ngay tại lúc này, Tô Giao trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này ấm áp mà cường đại, cấp tốc chữa trị thương thế của nàng, cũng bổ sung linh lực của nàng. Tô Giao kinh ngạc phát hiện, cố lực lượng này vậy mà đến từ nàng trước đó tại trong động ma ngoại ý muốn lấy được cái kia bản thần bí tu luyện bí tịch. Tại cố lực lượng này trợ giúp dưới, Tô Giao thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nàng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố để cho người ta khiếp sợ sát ý. Ám ảnh giáo giáo chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tô Giao lạnh lùng nói. Ám ảnh giáo giáo chủ cảm nhận được Tô Giao trên thân phát ra đi ra khí tức cường đại, trong lòng nao nao. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, thử, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Hắn lần nữa giơ trường kiếm lên, hướng phía Tô Giao công tới. Tô Giao không tránh không né, nàng điều động lực lượng trong cơ thể, trong tay gương đồng hào quang tỏa sáng. Chói mắt quang mang từ trong gương đồng bắn ra, trực tiếp đánh trúng ám ảnh giáo giáo chủ. Ám ảnh giáo giáo chủ kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài. Cái này sao có thể? Ám ảnh giáo giáo chủ hoảng sợ nhìn xem Tô Giao, hắn không thể tin được, trước mắt cái này nguyên bản thực lực kém xa hắn nữ tử, vậy mà tại trong nháy mắt trở nên cường đại như thế. Hiện tại, đến phiên nguyên nếm thử tuyệt vọng mùi vị. Tô Giao từng bước một đi hướng ám ảnh giáo giáo chủ, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền càng thêm cường thịnh. Ám ảnh giáo giáo chủ muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc đích. "Không, đừng có giết ta." Hắn hoảng sợ hô. Tô Giao không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, nàng giơ lên gương đồng, chuẩn bị dành cho ám ảnh giáo giáo chủ một kích chí mạng. Ngay tại lúc này, trưởng môn cùng các trưởng lao khác chạy tới. "Tô Giao, không nên giết hắn." Trưởng môn hô, "Chúng ta muốn lưu hắn người sống, hỏi ra ám ảnh giáo bí mật." Tô Giao dừng lại trong tay động tác, nàng xem thấy trưởng môn, trong mắt sát ý dần dần tiêu tán. "Tốt, liền lưu hắn một cái mạng, nhưng hắn nhất định phải vì hắn làm hết thảy trả giá đắt." Tô Giao lạnh lùng nói. Sau đó, trưởng môn cùng các trưởng lao đem ám ảnh giáo giáo chủ chế phục, cũng mang về môn phái. Tô Giao ôm Linh Nhi thi thể, chậm rãi hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Trong lòng của nàng tràn đầy bi thống, nhưng cũng mang theo một tia vui mừng. Chỉ, nàng vì Linh Nhi báo thủ. Chương 36, phong ấn sửa chữa phục hồi. Tô Giao đem Linh Nhi an táng tại hậu sơn cây kia nàng khi còn sống yêu nhất cây hoa đào dưới, mỗi đến thời kỳ nở hoa, mạn sơn phấn trắng, giống như là nàng chưa hề rời đi. Sau đó, Tô Giao đem vô tận niềm thương nhớ chôn sâu đáy lòng, hóa làm tu hành động lực. Nàng bế quan tu luyện, một lòng hiểu thấu đáo gương đồng cùng cái kia bản thần bí bí tịch áo nghĩa. Thời gian trôi mau, 3 tháng đã qua, Tô Giao xuất quan. Khí chất của nàng càng không linh xuất trần, trong hai con ngươi lộ ra thấy rõ hết thể cơ trí. Lúc này, môn phái trong phòng nghị sự, trưởng môn đang cùng chư vị trưởng lão thương thảo ám ảnh giáo một chuyện. Từ lần trước bắt được ám ảnh giáo giáo chủ, hắn thủy chung không chịu thổ lộ nửa điểm liên quan tới ám ảnh giáo bí mật, chỉ nói mục đích của bọn hắn là đạt được gương đồng, để giải lái lên cổ phong ấn, thu hoạch lực lượng cường đại. Trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Một vị trưởng lão lo lắng nói, thượng cổ phong ấn nghe tới cực kỳ nguy hiểm, nếu để ám ảnh giáo đạt được, hậu quả khó mà lường được. Tô Giao đẩy cửa vào, hành lễ nói, trưởng môn, các vị trưởng lão. Tô Giao nói ra suy nghĩ của mình. Trưởng môn ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, Tô Giao, ngươi tới được vừa vặn. Đối với việc này, ngươi có gì kiến giải? Tô Giao trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, đệ tử đang nghiên cứu gương đồng lúc phát hiện, gương đồng cùng thời kỳ thượng cổ rất nhiều bí mật cùng một nhịp thở. Có lẽ ám ảnh giáo cho rằng, gương đồng là giải khai thượng cổ phong ấn mấu chốt, mà đệ tử trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, đối gương đồng lực lượng cũng có càng sâu trường khống. Nói đi, Tô Giao lấy ra gương đồng, rót vào linh lực. Gương đồng quang mang lấp lóe, chiếu rọi ra một vài bức thần bí hình tượng, trong đó có một tòa cổ lão tế đàn, bao quanh lấy kỳ dị phù văn, chính giữa tế đàn hình như có một cỗ cường đại lực lượng bị phong ấn lấy. Điều này chẳng lẽ liền là ám ảnh giáo muốn giải khai phong ấn? Một vị trưởng lão cả kinh nói. Tô Giao gật đầu, đệ tử suy đoán, vô cùng có khả năng. Với lại, đệ tử phát hiện gương đồng không chỉ có thể chiếu rọi ra những hình ảnh này, còn có thể cùng một ít đặc biệt phù văn sinh ra của mình. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng gương đồng tìm tới phong ấn vị trí, sớm ngăn cản ám ảnh giáo. Trưởng môn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, Tô Giao, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Cần phải mau chóng tìm tới phong ấn chi địa, ngăn cản ám ảnh giáo âm mưu. Tô Giao lĩnh mệnh, mang theo mấy vị đồng môn, bước lên tìm kiếm phong ấn chi địa hành trình. Bọn hắn căn cứ gương đồng chỉ dẫn, xuyên qua mênh mông sông núi, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Rốt cục, tại một mảnh hoang vu đại mạc chỗ sâu, phát hiện một tòa tản ra khí tức thần bí sơn cốc. Chính là chỗ này. Tô Giao nhìn qua sơn cốc, ánh mắt kiên định. Mọi người để ý cẩn thận đi lên sơn cốc, chỉ thấy một tòa to lớn tế đàn đứng sừng sững ở trong sơn cốc, tế đàn bên trên khắc đầy cùng trong gương đồng tương tự phù văn. Tế đàn trung quanh, rung động cường đại linh lực ba động, hình như có một cỗ cường đại lực lượng ở trong đó dãy rủa. Không tốt, ám ảnh giáo người đã tới. Một vị đồng môn hoảng sợ nói. Tô Giao tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đám người áo đen đang tại tế đàn trung quanh bận rộn, ý đồ giải khai tế đàn bên trên phong ấn. Cầm đầu chính là ám ảnh giáo phó giáo chủ. Hừ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tìm được nơi này. Phó giáo chủ nhìn thấy Tô Giao bọn người, cười lạnh một tiếng, bất quá các ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay chính là các ngươi táng thân chi địa. Nói đi, phó giáo chủ vung tay lên, ám ảnh giáo đám người lập tức hướng Tô Giao bọn người phát động công kích. Tô Giao cấp tốc thi triển pháp thuật, một màn ánh sáng trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Mọi người cẩn thận, thực lực của bọn hắn không thể khinh thường. Tô Giao nhắc nhở. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, pháp thuật quang mang giao thoa, tiếng la giết đình thai nhức óc. Tô Giao một bên ngăn cản ám ảnh giáo công kích, vừa quan sát tế đàn bên trên phù văn. Nàng phát hiện, ám ảnh giáo đám người tựa hồ đã tìm được phong ấn mấu chốt, nhưng còn thiếu khuyết một bước cuối cùng, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Tô Giao trong lòng thầm nghĩ, nàng tập trung tinh lực, đem toàn bộ linh lực rót vào trong gương đồng. Gương đồng quang mang đại thịnh, cùng tế đàn bên trên phủ văn sinh ra mãnh liệt của mình. Không tốt, nàng đang quấy rầy phong ấn. Phó giáo chủ thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn đầu ám ảnh giáo đám người phóng tới Tô Giao. Tô Giao không sợ hãi chút nào, nàng điều động gương đồng lực lượng, phóng xuất ra từng đạo cường đại quang mang, đem ám ảnh giáo đám người đánh lui. Cùng ngay đồng thời, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, phong ấn lực lượng dần dần tăng cường. Nhanh, ngăn cản nàng! Phó giáo chủ điên cuồng hô. Ám ảnh giáo đám người liều lĩnh phóng tới Tô Giao, ý đồ đánh vỡ phòng ngự của nàng. Tô Giao màn ánh sáng tại mọi người công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng nàng cắn chặt răng, kiên trì. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Tô Giao các bạn đồng môn nhau nhau thi triển ra bản thân pháp thuật, cùng Tô Giao cùng một chỗ chống cự ám ảnh giáo công kích. Ngay tại màn sáng sắp vỡ vụn thời khắc, tế đàn bên trên phủ văn đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong tế đàn bạo phát đi ra, đem ám ảnh giáo đám người đánh bay. Phong ấn thành công sửa chữa phục hồi, một cỗ tường hòa khí tức tràn ngập ở trong sân cốc. Không! Phó giáo chủ phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại. Nhưng lúc này, hắn đã bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Tô Giao chậm rãi đi hướng phó giáo chủ, lạnh lùng nói, ám ảnh giáo âm mưu như vậy kết thúc. Dạ tâm của các ngươi, chung quy là một trận không. Phó giáo chủ trừng mắt Tô Giao, trong mắt tràn đầy oán hận, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc. Ám ảnh giáo sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Giao mỉm cười, ta không sợ. Chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để cho các ngươi âm mưu đạt được. Sau đó, Tô Giao bọn người đem phó giáo chủ mang về môn phái. Đi qua lần này sự kiện, Tô Giao ở bên trong môn phái uy vọng tăng nhiều. Trường môn cùng các trưởng lão đối nàng càng thêm tán thưởng, môn phái các đệ tử cũng đối với nàng tràn đầy kính nể. Tô Giao biết rõ, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Ám ảnh giáo uy hiếp y nguyên tồn tại, nàng nhất định phải tiếp tục cố gắng, tăng lên mình thực lực. Trở lại môn phái về sau, Tô Giao đem chính mình nốt tại trong phòng tu luyện, tiếp tục nghiên cứu gương đồng cùng thần bí bí tịch huyền bí. Tại tu luyện trong phòng, Tô Giao ngày đêm tu luyện, không ngừng thăm dò gương đồng mới lực lượng. Nàng phát hiện, gương đồng không chỉ có thể dùng cho chiến đấu cùng phong ấn, còn có thể chữa trị thương bệnh, tịnh hóa tà ác lực lượng. Nàng đem những này phát hiện chia sẻ cho môn phái bên trong thầy thuốc cùng người tu hành, trợ giúp bọn hắn tăng lên ý thuật cùng cảnh giới tu hành. Theo thời gian trôi qua, Tô Giao thực lực càng ngày càng cường đại. Nàng trở thành môn phái bên trong trụ cột vững vàng, thủ hộ lấy môn phái an bình. Mà gương đồng cũng đã trở thành môn phái bảo vật chân phái, bị thích đáng đảm bảo. Chương 37, sóng ngầm phun trào, Tô Giao mang theo thắng lợi vinh dự trở về môn phái, nhưng trong lòng cái kia cố bất an cảm giác lại như bóng với hình. Sa mạc báo cắt ở sau lưng nàng dần dần đi xa, nguy nga môn phái sơn môn ở trước mắt càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà, lông mày của nàng nhưng thủy chung khóa chặt. Lần này phong ấn ám ảnh giáo hành động quá mức thuận lợi đến có chút quỷ dị. Tô Giao ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên đường đi, nàng lặp đi lặp lại nhớ lại trong sơn cốc mỗi một chi tiết nhỏ, từ phát hiện ám ảnh giáo đám người, đến tới chiến đấu, lại đến cuối cùng thành công sửa chữa phục hồi phong ấn, mỗi một cái khâu đều tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó tận lực căn bài. Đồng hành các đệ tử hoan thanh thiếu ngữ, đám chìm trong vui mừng thắng lợi. Bọn hắn đàm luận lần hành động này anh dũng biểu hiện, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, Tô Giao lại không cách nào dung nhập phần này sung sướng. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ cùng nói chuyện hành động bên trong tìm tới một tia manh mối. Tô Giao sư tỷ, ngươi thế nào? Thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Một vị đệ tử trẻ tuổi chú ý tới Tô Giao dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Tô Giao miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có gì, có thể là đường xá mệt nhọc. Nàng không muốn để cho đệ tử khác lo lắng, cũng không muốn quá sớm bạo lộ mình lo nghĩ. Trở lại môn phái về sau, trưởng môn tự mình nên đón bọn hắn trở về, cũng tại môn phái quảng trường bên trên cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng. Môn phái bên trong các đệ tử nhao nhao đến đây chúc mừng, đối Tô Giao đám người anh dũng sự tích khen không dứt miệng. Nhưng mà, Tô Giao nhưng thủy chung duy trì cảnh giác, nàng luôn cảm thấy có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó nàng. Tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Tô Giao trở lại chỗ ở của mình. Nàng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, nghi ngờ trong lòng càng mãnh liệt. Đột nhiên, nàng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Ai? Tô Giao lập tức đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Nàng cấp tốc vận khởi linh lực, chuẩn bị ứng đối khả năng tập kích. Nhưng mà, ngoài cửa sổ lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có yên tĩnh bóng đêm. Tô Giao cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy ánh trăng vẩy vào trong đình viện, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng nàng biết, vừa rồi cố khí tức kia tuyệt không phải ảo giác, chẳng lẽ là ám ảnh giáo dư nghiệt? Tô Giao trong lòng âm thầm suy đoán. Vì biết rõ ràng chân tướng sự tình, Tô Giao quyết định âm thầm điều tra. Nàng bắt đầu lưu ý môn phái bên trong mỗi người, quan sát lời nói của bọn họ cử chỉ. Ở trong quá trình này, nàng phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Có mấy cái đệ tử tại cùng nàng tiếp xúc lúc, ánh mắt luôn luôn lấp loé không yên, tựa hồ tại tận lực lén gạt đi cái gì. Với lại, nàng còn phát hiện, những đệ tử này thường xuyên tại ban đêm vụng trộm ra ngoài, hành tung mười phần khả nghi. Những người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tô Giao trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng quyết định theo dõi bên trong một cái đệ tử, xem hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào. Một đêm bên trên, Tô Giao nhìn thấy người đệ tử kia vụng trộm rời đi chỗ ở, hướng phía môn phái Hậu Sơn đi đến. Nàng lặng lẽ theo ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Hậu Sơn là môn phái cấm địa, bình thường đệ tử chưa cho phép không được đi vào. Tô Giao trong lòng càng hiếu kỳ, cái này đệ tử tại sao muốn đến đó? Dọc theo bốn lượt đường núi, Tô Giao đi theo người đệ tử kia đi tới Hậu Sơn một chỗ trước sân động. Người đệ tử kia trái phải nhìn quanh dưới, xác định không có người về sau, liền đi vào sân động. Tô Giao cẩn thận từng ly từng tí tới gần sơn động, trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, quan sát đến động tĩnh bên trong. Trong sơn động truyền đến một trận trầm thấp tiếng nói chuyện, Tô Giao nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Nàng lặng lẽ tới gần cửa hang, ý đồ nghe được rõ ràng hơn một chút. Đột nhiên, trong sơn động truyền đến một tiếng hét lớn, ai ở bên ngoài? Tô Dao trong lòng giật mình, biết mình bị phát hiện. Nàng không chút do dự xông vào sơn động, chỉ thấy trong sơn động có mấy cái đệ tử chính vây tại một chỗ, nhìn thấy Tô Dao tiến đến, sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tại sao muốn lén lén lút lút đi vào hậu sơn cấm địa? Tô Dao nghiêm nghị hỏi. Mấy cái kia đệ tử nhìn nhau nhìn, không có người nói chuyện. Một lát sau, bên trong một cái đệ tử nói ra, Tô Dao sư tỷ, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hậu sơn cấm địa đến cùng có cái gì bí mật. Hiếu kỳ? Tô Dao cười lạnh một tiếng, các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời của các ngươi? Ánh mắt của các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đang nói láo. Nói, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Mấy cái kia đệ tử gặp không thể gạt được Tô Dao, đành phải nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, bọn hắn là ám ảnh giáo an cắm ở môn phái bên trong nội ứng. Ám ảnh giáo khi biết phong ấn được chữa trị về sau, cũng không có từ bỏ ý đồ, bọn hắn kế hoạch lần nữa phát động tập kích, cướp đoạt gương đồng. Mà những này nội ứng nhiệm vụ, liền là ở bên trong môn phái gây ra hỗn loạn, vì ám ảnh giáo tập kích sáng tạo cơ hội. Hừ, các ngươi thật to gan, dám phản bội môn phái, cùng ám ảnh giáo cấu kết. Tô Dao tức giận quát, nói, ám ảnh giáo bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Mấy cái kia đệ tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết mình tội ác đã bại lộ, đành phải đem ám ảnh giáo kế hoạch một năm một mười nói cho Tô Dao. Nguyên lai, ám ảnh giáo dự định tại gần đây đối với môn phái một lần phát động đại quy mô tập kích, bọn hắn đem triệu tập tất cả cao thủ, nhất cử công phá môn phái phòng ngự, cướp đoạt gương đồng. Tô Dao nghe xong, trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới ám ảnh giáo dã tâm vậy mà như thế chí lớn, vậy mà muốn nhất cử phá hủy cả môn phái. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ám ảnh giáo âm mưu được như ý. Tô Dao lạnh lùng nói. Sau đó, Tô Dao đem mấy cái này nội ứng giao cho trưởng môn. Trưởng môn biết được việc này về sau, mười phần chấn kinh. Hắn lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, thương thảo cách đối phó. Không nghĩ tới ám ảnh giáo vậy mà như thế hung hăng ngang ngược, dám tại chúng ta trong phái xếp vào nội ứng. Trưởng môn tức giận nói ra, lần này chúng ta tuyệt không thể lại để cho bọn hắn đạt được. Một vị trưởng lão lo lắng nói, ám ảnh giáo lần này điều tập tất cả cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu không rất khó ngăn cản bọn hắn tập kích. Tô Dao trầm tư một lát, nói ra, trưởng môn, các vị trưởng lão, đệ tử có một cái đề nghị. Chúng ta có thể lợi dụng ám ảnh giáo kế hoạch, tương kế tự kế. Đã bọn hắn muốn cướp đoạt gương đồng, chúng ta có thể cố ý yếu thế, dẫn bọn hắn mắc câu. Sau đó, chúng ta tại bọn hắn tiến công trên đường thiết hạ mai phục, nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Trưởng môn nghe xong, hai mắt tỏa sáng, Tô Dao, ngươi đề nghị này không sai. Chúng ta có thể cho một bộ phận đệ tử làm bộ không địch lại, dẫn ám ảnh giáo người xâm nhập. Sau đó, chúng ta lại từ bốn phương tám hướng phát động công kích, đem bọn hắn bao vây lại. Đi qua một phiên thương thảo, trưởng môn cùng các trưởng lao chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Tô Dao thì phụ trách dẫn đầu một bộ phận đệ tử, tại ám ảnh giáo đường phải trải qua bên trên thiết hạ mai phục. Chương 38, quyết chiến trước giờ theo cùng ám ảnh giáo quyết chiến thời gian càng ngày càng gần, Tô Dao cùng môn phái các đệ tử huấn luyện cũng càng khắc khổ. Tô Dao biết rõ, lần chiến đấu này liên quan đến môn phái sinh tử tồn vong, dù không được có chút sơ sẩy. Tại môn phái trên diễn võ trường, Tô Dao dẫn theo các đệ tử tiến hành thực chiến diễn luyện. Thân ảnh của nàng trong đám người xuyên qua, không ngừng mà chỉ điểm lấy các đệ tử chiêu thức cùng vận dụng linh lực. Chú ý linh lực vận chuyển, muốn làm đến thu phát tự nhiên. Tô Dao la lớn, trong chiến đấu, một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Các đệ tử từng cái thần sắc chuyên chú, nghiêm túc nghe theo lấy Tô Dao chỉ đạo. Bọn hắn biết, mình gánh vác bảo vệ môn phái trách nhiệm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà, ngay tại Tô Dao cùng các đệ tử khẩn trương lúc huấn luyện, môn phái bên trong lại xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Có một bộ phận đệ tử đối với lần này kế hoạch tác chiến biểu thị hoài nghi, bọn hắn cho rằng ám ảnh giáo thực lực cường đại, môn phái rất khó chống lại. Chúng ta thật có thể đánh bại ám ảnh giáo sao? Cao thủ của bọn hắn như mây, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Một cái đệ tử trong âm thầm đối đồng bạn nói ra. Đúng vậy à, ta nghe nói ám ảnh giáo lần này còn mời tới một chút thần bí giúp đỡ, phần thắng của chúng ta không lớn. Một cái khác đệ tử cũng phụ họa nói. Những này ngôn luận rất nhanh ở bên trong môn phái truyền bá ra, khiến cho một chút đệ tử lòng tin bắt đầu dao động. Tô Dao biết được việc này về sau, trong lòng mười phần lo lắng. Tiếp tục như vậy không thể được, còn chưa khai chiến, quân tâm liền đã bất ổn. Tô Dao quyết định tổ chức một lần đệ tử đại hội, ổn định tâm tình của mọi người. Tại môn phái quảng trường bên trên, Tô Dao đứng tại trên đài cao, nhìn qua dưới đài các đệ tử. Ánh mắt của nàng kiên định mà tự tin, lớn tiếng nói, "Các vị đồng môn, ta biết mọi người đối sắp đến chiến đấu có chỗ lo lắng, nhưng là, ta muốn nói cho mọi người, chúng ta có đầy đủ thực lực cùng lòng tin chiến thắng ám ảnh giáo. Chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bố trí thiên la địa võng, liền đợi đến ám ảnh giáo người tự chui đầu vào lưới." Tô Dao tiếp tục nói, "Với lại, chúng ta là vì thủ hộ môn phái, thủ hộ chính nghĩa mà chiến, tín niệm của chúng ta chính là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất." Tô Dao lời nói như là một tề thuốc trợ tim, để các đệ tử sĩ khí đạt được ủng hộ. Bọn hắn nhao nhao nắm chặt nắm đấm, hô to khẩu hiệu, biểu đạt quyết tâm của mình. Tô Dao sư tỷ nói đúng, chúng ta không thể lùi bước, muốn cùng ám ảnh giáo quyết một trận tử chiến. Thủ hộ môn phái, bảo vệ chính nghĩa, chúng ta tuyệt không sợ hãi. Nhìn xem các đệ tử một lần nữa tỉnh lại, Tô Dao trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Nhưng nàng cũng biết, chỉ có sĩ khí còn chưa đủ, còn cần trên phương diện chiến thuật càng thêm cẩn thận. Ở sau đó thời kỳ, Tô Dao cùng trưởng môn, các trưởng lao tiến một bước hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Bọn hắn đối ám ảnh giáo đường tấn công tiến hành kỹ càng phân tích, điều chỉnh mai phục địa điểm cùng nhân viên phối trí. Căn cứ chúng ta tình báo, ám ảnh giáo sẽ từ đông nam phương hướng tiến công môn phái. Chúng ta có thể ở nơi đó trong sơn cốc thiết hạ trọng bình, lợi dụng địa hình ưu thế đối bọn hắn tiến hành phục kích. Tô Giao chỉ vào địa đồ nói ra. Một vị trưởng lão nhẹ gật đầu, "Ân, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là cái rất tốt mai phục địa điểm. Bất quá, chúng ta cũng muốn phòng ngừa bọn hắn từ những phương hướng khác bọc đánh." Đi qua một phiên thảo luận, bọn hắn quyết định tại môn phái cái khác mấy cái phương hướng cũng an bài chút ít binh lực, làm cảnh giới cùng trợ giúp. Cùng ngày đồng thời, Ám Ảnh Giáo bên kia cũng tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy tiến công. Ám Ảnh Giáo giáo chủ đứng tại giới giáo dục phía trên, nhìn qua dưới đài một đám cao thủ, trong mắt lóe ra tham lam cùng hung ác quá mang. Lần này chúng ta nhất định phải nhất cử công phá môn phái kia, cướp đoạt gương đồng, làm cho cả tu tiên giới đều biết chúng ta Ám Ảnh Giáo lợi hại. Ám Ảnh Giáo giáo chủ là lớn. Giáo chủ anh minh. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, vì giáo chủ đánh xuống mảnh giang sơn này. Dưới đài những cao thủ cùng kêu lên đáp lại nói. Ám Ảnh Giáo một cái hộ pháp đi lên phía trước, nói ra, giáo chủ, nghe nói môn phái kia đã có chỗ chuẩn bị, chúng ta không thể chủ quan. Ám Ảnh Giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, thử, coi như bọn hắn có chỗ chuẩn bị lại như thế nào. Chúng ta lần này điều tập trong giáo tất cả tinh nhuệ, còn có mấy vị thần bí minh hữu tương trợ, lượng bọn hắn cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì đến. Tại Ám Ảnh Giáo giáo chủ trong lòng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cho rằng môn phái chống cự chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Rốt cục quyết chiến thời gian lại tới. Sáng sớm, ánh nắng vẩy vào môn phái sơn môn bên trên, lại không cách nào xua tan cái kia tràn ngập trong không khí khẩn trương. Tô Giao cùng các đệ tử sớm đi tới riêng phần mình cương vị, chờ đợi Ám Ảnh Giáo đến. Mọi người chú ý ẩn nấp, không cần bại lộ hành tung. Tô Giao thông qua linh lực truyền âm đối mai phục tại trong sơn cốc các đệ tử nói ra. Các đệ tử nhao nhao giấu ở bụi cỏ cùng cự thạch đằng sau, ngừng thở, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Không nhiều lúc, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết. Ám Ảnh Giáo đại quân giống như thủy triều vào tới, bọn hắn thân mang trường bào màu đen, cầm trong tay các loại vũ khí, khí thế hùng hổ. Tới, chuẩn bị chiến đấu. Tô Giao nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định sát ý. Khi Ám Ảnh Giáo đại quân sau khi vào thung lũng, Tô Giao ra lệnh một tiếng, động thủ. Lập tức, trong sơn cốc vang lên một mảnh tiếng la giết. Mai phục tại hai bên các đệ tử nhao nhao nhảy ra, hướng Ám Ảnh Giáo người phát khởi công kích. Các loại linh lực pháp thuật trên không trung xen lẫn, quang mang lóng lánh. Ám Ảnh Giáo người bị bất thình lình tập kích đánh trở tay không kịp, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu tổ chức phản kích. Song phương trong sơn cốc triển khai kịch liệt chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tô Giao xung phong đi đầu, xông vào trận địa địch. Bảo kiếm của nàng vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kiếm đều mang cường đại linh lực, chém giết không ít Ám Ảnh Giáo cao thủ. Tô Giao, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ám Ảnh Giáo một cái hộ pháp nhìn thấy Tô Giao, trong mắt lóe lên một tia cừu hận, giơ trong tay ma đao, hướng Tô Giao đánh tới. Tô Giao cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Xem kiếm. Hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau, linh lực va chạm sinh ra khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Tô Giao nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng cường đại linh lực, cùng cái kia hộ pháp đánh cho khó phân thắng bại. Tại một bên khác, trưởng môn cùng các trưởng lão cũng cùng Ám Ảnh Giáo cái khác cao thủ triển khai kịch liệt quyết đấu. Toàn bộ sơn cốc bên trong, tiếng la giết, linh lực tiếng va chạm đan vào một chỗ, phảng phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, song phương đều có không ít người thương vong. Nhưng Tô Giao cùng môn phái các đệ tử nương tựa theo ý chí kiên cường cùng chiến thuật xuất sắc, dần dần chiếm cứ thượng phong. Ám Ảnh Giáo giáo chủ nhìn thấy thế cục gây bất lợi cho chính mình, trong lòng mười phần tức giận. Hắn quyết định tự mình xuất thủ, thay đổi chiến cục. Ám Ảnh Giáo giáo chủ thân hình lóe lên, xuất hiện trong chiến trường ương. Trong tay hắn ma kiếm tản ra hắc sắc quang mang, một cỗ cường đại ma khí từ trên người hắn tuôn ra. Các ngươi đều phải chết. Ám Ảnh Giáo giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm hướng Tô Giao bọn người chém tới. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phảng phất muốn đem trọn cái sơn cốc đều phá hủy. Tô Giao cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, nàng lập tức điều động toàn thân linh lực, cùng trưởng môn cùng các trưởng lão liên thủ, thi triển ra một đạo cường đại phòng ngự kết giới. Oanh, một tiếng, Ám Ảnh Giáo giáo chủ kiếm chạm tại kết giới bên trên, sinh ra to lớn lực trùng kích. Kết giới run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn là miễn cưỡng chặn lại một kích này. Giáo chủ, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, sự chống cự của bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng nhiều thắng. Ám Ảnh Giáo một cái hộ pháp lo lắng nói. Ám Ảnh Giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Không được, chúng ta đã không có đường lui, nhất định phải cầm xuống gương đồng. Ngay tại Ám Ảnh Giáo giáo chủ chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị. Đạo tia sáng này bao phủ toàn bộ sân cốc, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận áp lực vô hình. Đây là cái gì? Tô Giao trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy quang mang bên trong xuất hiện một cái thần bí thân ảnh. Thân ảnh này tản ra khí tức cường đại, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chẳng lẽ là? Ám Ảnh Giáo giáo chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thần bí thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm trong sơn cốc quen quẩn, các ngươi tranh đấu nên kết thúc. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, không biết cái này thần bí thân ảnh đến cùng là địch hay bạn. Tô Giao nắm chặt kiếm trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú lên thần bí thân ảnh nhất cử nhất động. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Ám Ảnh Giáo giáo chủ lớn tiếng chất vấn. Thần bí thân ảnh không có trả lời hắn vấn đề, mà là đưa ánh mắt về phía Tô Giao. Ngươi chính là Tô Giao? Tô Giao trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ta là, ngươi là ai? Có mục đích gì? Thần bí thân ảnh mỉm cười, không cần thần trương, ta không có ác ý, ta là tới ngăn cản trận này tranh đấu vô vị. Tranh đấu vô vị? Chúng ta cùng Ám Ảnh Giáo thế bất lưỡng lập, này làm sao có thể là tranh đấu vô vị? Tô Giao nói ra. Thần bí thân ảnh lắc đầu, các ngươi đều bị lợi dụng. Ám Ảnh Giáo cùng các ngươi giữa các môn phái ân oán, phía sau có cấp độ càng sâu âm mưu, đám người nghe đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Âm như gì? Ngươi mau nói rõ ràng. Tô Giao vội vàng hỏi. Thần bí thân ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, gương đồng cũng không phải là vật bình thường, nó là mở ra một cái cổ lao phong ấn chìa khóa, mà có người muốn lợi dụng các ngươi tranh đấu, thừa cơ cướp đoạt gương đồng, mở ra phong ấn, phóng xuất ra bên trong tà ác lực lượng. Cái gì? Tô Giao cùng ám ảnh giáo giáo chủ đều lên tiếng kinh hô. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, gương đồng phía sau vậy mà ẩn giấu đi dạng này bí mật. Các ngươi nếu là tiếp tục tranh đấu, sẽ chỉ làm âm mưu đạt được, toàn bộ tu tiên giới đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Thần bí thân ảnh tiếp tục nói. Tô Giao rơi vào trầm tư, nàng nhớ tới trước đó phong ấn ám ảnh giáo lúc đủ loại điểm đáng ngờ, chẳng lẽ đây hết thảy thật là có người ở sau lưng chủ tính? Ám ảnh giáo giáo chủ cũng lâm vào do dự, hắn vốn cho là cướp đoạt gương đồng chỉ là vì tăng cường thực lực của mình, lại không nghĩ rằng sẽ dính dấp đến to lớn như vậy âm mưu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tô Giao hỏi. Thần bí thân ảnh nói ra, việc cấp bách là muốn bảo vệ tốt gương đồng, không thể để cho nó rơi vào người xấu chi thủ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm phía sau màn hắc thủ, để lộ cái này âm mưu. Tô Giao nhẹ gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Ám ảnh giáo giáo chủ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể tạm thời đem thả xuống cùng môn phái ân đoán. Tốt ta, ta cũng tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi đang nói láo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ám ảnh giáo giáo chủ đối thần bí thân ảnh nói ra. Cứ như vậy, tại thần bí thân ảnh điều giải một chút, Tô Giao cùng ám ảnh giáo tạm thời đình chỉ tranh đấu. Bọn hắn mang theo riêng phần mình nhân mã, rời đi sân cốc. Tô Giao biết, trận chiến đấu này mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Nàng phải cùng thần bí thân ảnh cùng một chỗ, tìm ra phía sau màn hắc thủ, giải khai cái này âm mưu to lớn, thủ hộ tu tiên giới hòa bình. Chương 39, gương đồng chi bí. Tô Giao nhìn xem trong tay phát ra ánh sáng nhạt cổ tịch, vẻ mặt nghiêm túc đem kích hoạt gương đồng cần thiết đặc biệt thời gian, địa điểm cùng linh lực ba động yêu cầu kỹ càng cáo chi đám người. Ám ảnh giáo giáo chủ cao mày suy tư chốc lát nói, theo ta được biết, khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm linh nguyệt phong, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, giữa thiên địa linh lực ba động dị thường sinh động, có lẽ phù hợp kích hoạt gương đồng điều kiện. Tô Giao khẽ gật đầu, thời gian cấp bách, chúng ta cần mau chóng tiến đến linh nguyệt phong. Bất quá, đoạn đường này chỉ sợ cũng sẽ không quá bình. Đám người không dám trì hoãn, lập tức lên đường. Trên đường đi, đám người không dám có chút lười biếng, đi cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, từng đôi mắt đang tại chỗ tối chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Liên tại bọn hắn sắp đến linh nguyệt phong lúc, đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo màu đen ma khí từ tiền phương trong sơn cốc phóng lên tận trời. Ám ảnh giáo giáo chủ biến sắc, không tốt, là ma khí, có cường đại ma tu ở đây bố trí mai phục. Vừa mới dứt lời, một đám ma tu từ trong sơn cốc tuôn ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu ma tu thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh màu đen ma kiếm, cười lạnh nói, các ngươi coi là có thể tùy tiện tìm tới kích hoạt gương đồng phương pháp, để lộ phía sau bí mật. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Giao nắm chặt trong tay gương đồng, lớn tiếng nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Ma tu thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, ta chính là huyết ma điện hộ pháp, phục điện chủ chi mệnh, chờ đợi ở đây nhiều lúc. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra gương đồng cùng cổ tịch, ta có lẽ còn có thể lưu các ngươi toàn thây. Tô Giao phẫn nộ quát, si tâm vọng tưởng, hôm nay liền để các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Nói đi, Tô Giao cùng ám ảnh giáo giáo chủ bọn người cấp tốc triển khai trận thế, cùng ma tu nhóm triển khai chiến đấu kịch liệt. Ma tu nhóm thực lực cường đại, lại nhân số đông đảo, Tô Giao bọn hắn dần dần lâm vào khẩu chiến. Tô Giao một bên ngăn cản ma tu công kích, một bên suy tư phá địch kế sách. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong cổ tịch tựa hồ đề cập tới một loại khắc chế ma khí pháp thuật, thế là nàng cấp tốc đọc qua cổ tịch, tìm được tương quan ghi chép. Tô Giao hít sâu một hơi, dựa theo cổ tịch bên trên phương pháp, ngưng tụ linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy trong tay nàng gương đồng quang mang đại thịnh, một đạo màu vàng ánh sáng từ trong gương đồng bắn ra, vọt thẳng hướng ma tu thủ lĩnh. Ma tu thủ lĩnh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, kim sắc quang mang uy lực to lớn, trực tiếp đem hắn ma kiếm đánh bay, đồng thời ở trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Cái khác ma tu thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Tô Giao thừa cơ hô to, mọi người cùng nhau công kích, không cần buông tha bọn hắn. Đám người nghe nói, sĩ khí đại trấn, nhao nhao thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, hướng phía ma tu nhóm công tới. Tại Tô Giao cùng đám người hợp lực công kích đến, ma tu nhóm dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tục bại lui. Huyết ma điện hộ pháp thấy tình thế không ổn, cắn răng nghiến lợi nói ra, coi như các ngươi lợi hại, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, bất quá, các ngươi đừng nghĩ tùy tiện kích hoạt gương đồng. Nói đi, hắn mang theo còn lại ma tu cấp tốc thoát đi chiến trường. Đám người thở dài một hơi, nhưng cũng không dám chủ quan, tiếp tục hướng phía Linh Nguyệt Phong tiến đến. Rốt cục, tại Nguyệt Viên chi dạ lai trước khi trước, bọn hắn chạy tới Linh Nguyệt Phong. Linh Nguyệt Phong bên trên, ánh trăng tung xuống, bốn phía tĩnh mịch mà thường hòa, nhưng mọi người biết, nguy cơ cũng không giải trừ. Tô Giao dựa theo cổ tịch bên trên đi chép, tìm tới Linh Nguyệt Phong thượng linh lực nồng nặc nhất một chỗ bình đài, đem gương đồng để đặt tại chính giữa bình đài. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ linh lực, chuẩn bị rót vào gương đồng. Mọi người khác thì tại bốn phía cảnh giác thủ hộ lấy, phòng ngừa lại có địch nhân tập kích. Theo Tô Giao linh lực không ngừng rót vào gương đồng, trên gương đồng phù văn bắt đầu lóe lên, quang mang càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, trong gương đồng bắn ra một đạo cự đại của sáng, trực trùng bất tiêu. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một vài bức hình ảnh kỳ lạ, trong tấm hình cho thấy một cái dấu ở trong bóng tối tổ chức thần bí, bọn hắn đang tại lập mưu một trận đáng sợ âm mưu, ý đồ lợi dụng một loại cổ lão tà ác lực lượng, khống chế toàn bộ tu tiên giới. Mọi người thấy trên bầu trời hình tượng, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ám Ảnh giáo giáo chủ trầm giọng nói, xem ra chúng ta trước đó suy đoán không sai, thật sự có phía sau màn hắc thủ đang thao túng hết thảy. Tô Giao gật gật đầu, hiện tại chúng ta biết âm mưu của bọn hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Ngay tại lúc này, trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó cùng Tô Giao nói chuyện với nhau người thần bí. Người thần bí đối bọn hắn nói ra, các ngươi rốt cục kích hoạt lên gương đồng, thấy được chân tướng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, phía sau màn hắc thủ thế lực khổng lồ, các ngươi phải cẩn thận. Ta sẽ ở âm thầm trợ giúp các ngươi, nhưng cuối cùng có thể hay không ngăn cản bọn hắn, còn phải xem chính các ngươi cố gắng. Tô Giao lớn tiếng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao phải giúp chúng ta? Người thần bí mỉm cười, ta là ai cũng không trọng yếu là chúng ta có cùng chung mục tiêu. Các ngươi nếu muốn ngăn cản bọn hắn, nhất định phải tiến về Thất Lạc Chi Đạo, tìm kiếm trong truyền thuyết Quang Minh Thánh Thạch, chỉ có nó tài năng khắc chế cái kia cỗ tà ác lực lượng. Vừa mới dứt lời, trên bầu trời hình tượng biến mất, gương đồng cũng khôi phục bình tĩnh. Tô Giao nhìn xem đám người, kiên định nói, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều muốn đi Thất Lạc Chi Đạo, tìm tới Quang Minh Thánh Thạch, ngăn cản phía sau màn hắc thủ âm mưu. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là Tô Giao cùng Ám Ảnh giáo giáo chủ dẫn theo đám người bước lên tiến về Thất Lạc Chi Đạo hành trình. Bọn hắn dọc theo đường ven biển một đường xuôi nam, trải qua mấy ngày, rốt cục đi tới một tòa thần bí bờ biển tiểu trấn. Tiểu trấn bên trên cư dân nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao lộ ra cảnh giác thần sắc. Tô Giao tiến lên hỏi thăm một vị lão giả, xin hỏi ngài biết Thất Lạc Chi Đạo ở nơi nào sao? Lão giả nhìn bọn hắn một chút, do dự một chút, nói ra, Thất Lạc Chi Đạo là một cái trong truyền thuyết địa phương, nghe nói tại vùng biển này chỗ sâu, chỉ có tại đặc biệt thời gian cùng thời tiết dưới điều kiện mới có thể tìm được tung tích của nó. Với lại, tiến về Thất Lạc Chi Đạo đường xá nguy hiểm trùng điệp, có thật nhiều đáng sợ động vật biển cùng thần bí vòng xoáy. Tô Giao cảm ơn lão giả, cùng mọi người sau khi thương nghị, quyết định tại tiểu trấn bên trên dừng lại mấy ngày, thu thập một chút liên quan tới Thất Lạc Chi Đạo tin tức, đồng thời chuẩn bị một chút ứng đối động vật biển cùng vòng xoáy pháp bảo. Tại tiểu trấn dừng lại trong lúc đó, Tô Giao một lần tình cờ phát hiện một bản cổ lão hàng hải nhật ký, phía trên ghi chép một chút liên quan tới Thất Lạc Chi Đạo manh mối. Căn cứ nhật ký ghi chép, Thất Lạc Chi Đạo cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện tại một mảnh thần bí mê vụ trong hải vực, mà khoảng cách hiện tại chỉ còn lại không tới thời gian một tháng. Tô Giao đem tin tức này nói cho đám người quyết định trong một tháng này tăng lên mình thực lực, chuẩn bị kỹ càng tất cả nhu cầu vật phẩm. Bọn hắn tại tiểu trấn bên trên tìm kiếm khắp nơi tài nguyên tu luyện, đồng thời hướng nơi đó ngư dân thỉnh giáo một chút hàng hải cùng ứng đối động vật biển kỹ xảo. Nhưng mà bọn hắn hành động đưa tới tiểu trấn bên trên một chút thế lực chú ý. Một đêm bên trên, Tô Giao bọn hắn đang tại trong khách sạn nghỉ ngơi, đột nhiên một đám người áo đen xâm nhập khách sạn. Người áo đen không nói hai lời, liền hướng phía bọn hắn phát động công kích. Tô Giao bọn người cấp tốc kịp phản ứng, cùng người áo đen triển khai chiến đấu. Trong chiến đấu, Tô Giao phát hiện những người áo đen này tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó khống chế, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, chỉ biết là một mực công kích. Tô Giao trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là phía sau màn hắc thủ lại phái người đến ngăn cản bọn hắn? Tô Giao một bên chiến đấu, vừa quan sát người áo đen. Nàng phát hiện người áo đen trên thân đều có một loại đặc thù tiêu ký, cái này tiêu ký cùng nàng tại gương đồng trong tấm hình nhìn thấy tổ chức thần bí tiêu ký có chút tương tự. Tô Giao ý thức được, những người áo đen này rất có thể là tổ chức thần bí nhanh bước. Đi qua một phiên chiến đấu kịch liệt, Tô Giao bọn hắn rốt cục đánh lui người áo đen. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn chờ đợi bọn hắn. Vì phòng ngừa lần nữa bị đánh lén, Tô Giao bọn hắn quyết định rời đi khách sạn, tìm một cái ẩn nấp địa phương tiếp tục tu luyện cùng chuẩn bị. Bọn hắn tại ngoài trấn nhỏ trong một cái sân cốc, tìm được một cái bỏ hoang sân động, liền ở chỗ này dàn xếp xuống. Trong sân động, Tô Giao cùng Ám Ảnh giáo giáo chủ dẫn theo đám người, bắt đầu khẩn trương tu luyện. Bọn hắn ngày đêm nghiên cứu pháp thuật, tăng lên mình linh lực cùng kỹ xảo chiến đấu. Đồng thời, bọn hắn còn lợi dụng trong sơn cốc một chút đặc thù tài nguyên, làm ra một chút pháp bảo cường đại cùng đan dược. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, căn cứ hàng hải nhật ký ghi chép, thần bí mê vụ hải vực sắp xuất hiện. Tô Giao bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, rời đi sơn cốc, đi tới bờ biển. Bọn hắn thuê một chiếc kiên cố thuyền biển, hướng về hàng hải nhật ký bên trên ghi lại phương hướng chạy tới. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng mọi người tâm tình lại phá lệ nặng nề. Bọn hắn biết, phía trước chờ đợi bọn hắn chính là nguy hiểm không biết. Theo thuyền biển không ngừng tiến lên, chung quanh sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng, bọn hắn tiến nhập một mảnh thần bí mê vụ hải vực. Trong mê vụ, thuyền biển la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động, đã mất đi phương hướng. Tô Giao nắm thật chặt gương đồng, ý đồ từ trong gương đồng tìm kiếm một chút manh mối. Đột nhiên, trong gương đồng bắn ra một đạo hào quang nhỏ yếu, chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng về một phương hướng tiến lên. Đám người thuận quang mang phương hướng chạy, không nhiều lúc, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo. Trên hòn đảo mây mù lờ lờ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cổ lão kiến trúc cùng phù văn thần bí. Tô Giao kích động nói ra, đó phải là Thất Lạc Chi Đảo, mọi người cẩn thận, trên đảo khả năng gặp nguy hiểm. Thuyền biển tới gần hòn đảo về sau, mọi người để ý cẩn thận lên bờ. Vừa mới lên bờ, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực ba động. Đột nhiên, một cái to lớn động vật biển từ trong biển nhảy ra, hướng phía bọn hắn đánh tới. Động vật biển thân hình to lớn, giống như một tòa núi nhỏ, trên người của nó mọc đầy bén nhọn gai, trong miệng phun ra một cỗ cường đại dòng nước. Tô Giao cấp tốc giơ lên gương đồng, phóng xuất ra màn sáng, chặn lại động vật biển công kích. Ám Ảnh giáo giáo chủ cùng mọi người khác cũng nhao nhao thi triển ra pháp thuật, hướng phía động vật biển công tới. Động vật biển mặc dù cường đại, nhưng ở đám người hợp lực công kích đến, dần dần bắt đầu không địch lại. Mọi người ở đây coi là muốn chiến thắng động vật biển thời điểm, đột nhiên, trên đảo mặt đất bắt đầu chấn động, vô số phù văn lượn lên, một cỗ cường đại lực lượng từ dưới đất tuôn ra, đem động vật biển cùng tất cả mọi người bao phủ. Động vật biển tại luồng sức mạnh mẽ này dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển, mà Tô Giao bọn hắn cũng bị cố lực lượng này trùng kích đến thất linh bất lạc. Tô Giao miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn xem bốn phía sáng lên phù văn, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Lúc này, một cái thanh âm thần bí tại bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi không nên tới nơi này, thất lạc chi đảo bí mật không phải là các ngươi có thể theo dõi. Tô Giao la lớn, chúng ta là vì ngăn cản thế lực tà ác, cứu vớt tu tiên giới mà đến, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Thanh âm thần bí trầm mặc một lát, nói ra, đã các ngươi đã đi tới nơi này, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Tại hòn đảo chỗ sâu, có một tòa quang minh thần điện, quang minh thánh thạch ngay tại trong thần điện. Nhưng trong thần điện tràn đầy các loại nguy hiểm cùng bẫy dập, các ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, cầm tới quang minh thánh thạch, ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tô Giao nhìn xem đám người, kiên định nói, chúng ta nhất định phải cầm tới quang minh thánh thạch. Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Tô Giao hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, bọn hắn gặp các loại kỳ dị sinh vật cùng cường đại bẫy dập, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, nương tựa theo riêng phần mình thực lực cùng trí tuệ, từng cái khắc phục khó khăn. Rốt cục, bọn hắn đi tới quang minh thần điện trước. Thần điện đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Tô Giao đi ra phía trước, ý đồ tìm kiếm mở ra cửa lớn phương pháp. Ngay tại nàng cẩn thận quan sát lúc, đột nhiên, trên cửa chính phù văn lượn lên, một đạo quang mang bắn về phía nàng. Tô Giao vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị quang mang đánh trúng cánh tay. Nàng cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Ám ảnh giáo giáo chủ thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Giao, đồng thời phóng xuất ra linh lực của mình, ý đồ trợ giúp Tô Giao chống cự cỗ lực lượng này. Tại ám ảnh giáo giáo chủ trợ giúp dưới, Tô Giao rốt cục ổn định thân hình. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ linh lực, hướng phía trên cửa chính phủ văn rót vào. Theo linh lực của nàng rót vào, đại môn từ từ mở ra, một cỗ cường đại lực lượng ánh sáng từ trong thần điện tuôn ra. Đám người đi vào thần điện, chỉ thấy ở giữa thần điện trên bệ đá, trưng bày một viên tản ra tia sáng chói mắt thánh thạch, đúng là bọn họ muốn tìm quang minh thánh thạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên cầm lấy thánh thạch lúc, đột nhiên, một đám thủ hộ thần thú từ bốn phương tám hướng bật ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Thủ hộ thần thú thân hình to lớn, trên thân phát ra lấy cường đại thần thánh khí tức. Bọn chúng đối Tô Giao bọn hắn phát ra trận trận gào thét, tựa hồ tại cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần thánh thạch. Tô Giao nhìn xem thủ hộ thần thú, lớn tiếng nói, chúng ta là vì cứu vớt tu tiên giới mà đến, hy vọng các ngươi có thể làm cho chúng ta mang đi quang minh thánh thạch. Thủ hộ thần thú nhóm tựa hồ nghe không hiểu Tô Giao lời nói, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Tô Giao bất đắc dĩ, đành phải cùng mọi người chuẩn bị cùng thủ hộ thần thú triển khai chiến đấu. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, đột nhiên, thần điện trên vách tường xuất hiện một vài bức hình tượng, trong tấm hình cho thấy tu tiên giới sắp gặp phải to lớn tai nạn, cùng chỉ có quang minh thánh thạch mới có thể cứu vớt tu tiên giới chẳng cảnh. Thủ hộ thần thú nhóm nhìn thấy hình tượng về sau, tựa hồ nhận lấy xúc động, ánh mắt của bọn nó dần dần trở nên nhu hòa. Cầm đầu thần thú đi lên trước, dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng Tô Giao, sau đó ra hiệu bọn hắn có thể lấy đi quang minh thánh thạch. Tô Giao cảm kích nhìn xem thủ hộ thần thú, đi ra phía trước, cầm lên quang minh thánh thạch. Ngay tại nàng cầm lấy thánh thạch một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng ánh sáng tràn vào trong cơ thể của nàng, nàng cảm thấy mình thực lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Chương 40, âm nhu gợn sóng Tô Giao một đoàn người mang theo ánh sáng minh thánh thạch, đầy cõi lòng hy vọng rời đi thất lạc chi đảo. Nhưng mà, trên đường về mặt biển lại không còn bình tĩnh nữa, màu mực mây đen như là mãnh liệt thủy triều, cấp tốc ở trên bầu trời tụ tập cuồn cuộn, đem ánh nắng triệt để che đậy. Gió biển gào thét, nhấc lên tầng tầng cự sóng, vuốt thuyền biển, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất là biển cả đang phát ra tức giận gào thét, biểu thị sắp đến nguy cơ. Tình huống có ổn, cái này chỉ sợ không phải phổ thông báo tố. Ám ảnh giáo giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, ý đồ xuyên thấu cái này nồng hậu dày đặc mù mịt, tìm kiếm nguy hiểm nơi phát ra. Tô Giao cầm thật chặt trong tay quang minh thánh thạch tản ra nhu hòa quang mang, tại cái này hắc ám trong hoàn cảnh lộ ra càng bắt mắt. Nàng có thể cảm nhận được, cỗ này quang mang đang cùng chúng quanh hắc ám lực lượng lẫn nhau chống lại, nhưng cũng phát giác được, hắc ám lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Đột nhiên, một tia chớp màu đen vạch phá trường không, thẳng tắp bổ về phía thuyền biển. Tô Giao phản ứng cấp tốc, lập tức đem quang minh thánh thạch lực lượng rót vào thuyền biển phòng hộ pháp trận, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng. Tia chớp màu đen đánh trúng màn sáng, bộc phát ra kịch liệt năng lượng trùng kích, toàn bộ thuyền biển kịch liệt lay động, thân thuyền tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Xem ra là phía sau màn hắc thủ không muốn để cho chúng ta mang theo ánh sáng minh thánh thạch rời đi. Tô Giao cắn răng nói ra, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, duy trì phòng hộ pháp trận tiêu hao nàng đại lượng linh lực. Đám người nhao nhao thi triển ra bản thân pháp thuật, ý đồ xua tan này quỷ dị báo tố. Nhưng bọn hắn lực lượng tại cái này cường đại hắc ám lực lượng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, người thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Quanh người hắn tản ra thần bí quang mang, trong tay cơ một cây phong cách cổ xưa pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, nguyên bản mãnh liệt hắc ám lực lượng lại bắt đầu dần dần tiêu tán, mây đen chậm rãi tối lui, ánh nắng một lần nữa vẩy vào trên mặt biển. Các ngươi có thể cầm tới quang minh thánh thạch, đã vượt ra khỏi phía sau màn hắc thủ đón trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Người thần bí nhìn xem mệt mỏi đám người, thần sắc bình tĩnh nói ra. Tô Giao liền vội vàng hỏi, ngài đến tuột cùng là ai? Vì cái gì một mực âm thầm trợ giúp chúng ta? Người thần bí mỉm cười, ta chỉ là một cái không nguyện nhìn thấy tu tiên giới bị bóng tối bao trùm người. Bây giờ, quang minh thánh thạch đã đến tay, các ngươi nhất định phải nhanh chạy về tu tiên giới, chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến. Nói xong, người thần bí lần nữa biến mất không thấy. Tô Giao bọn người không dám trì hoãn, tăng nhanh đi thuyền tốc độ. Rốt cục, bọn hắn về tới tu tiên giới bờ biển. Nhưng mà, khi bọn hắn đạp vào lục địa một khắc này, lại phát hiện toàn bộ tu tiên giới tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Trên bầu trời trời u ám, nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh thực trở nên hề bại suy sụp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ma khí. Xem ra phía sau màn hấp thụ đã bắt đầu hành động. Ám ảnh giáo giáo chủ cao mày nói ra. Tô Giao hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta về trước môn phái, cùng trưởng môn cùng các trưởng lão thương nghị đối sách. Đám người cấp tốc hướng phía môn phái phương hướng tiến đến. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều tu tiên giả thần sắc bối rối, chạy trốn tứ phía. Nguyên bản phồn hoa tu tiên thành trấn trở nên một mảnh hỗn độn, phòng ốc sụp đổ, vết máu loang lổ. Trở lại môn phái về sau, Tô Giao bọn người phát hiện trưởng môn cùng các trưởng lão chính tụ tập tại phòng nghị sự, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Tô Giao bọn hắn trở về, trưởng môn liền vội vàng hỏi, các ngươi có thể tìm được Quang Minh Thánh Thạch? Tô Giao vội vàng xuất ra Quang Minh Thánh Thạch, nói ra, trưởng môn, chúng ta đã tìm được, nhưng bây giờ tu tiên giới tình huống. Trưởng môn thở dài, nói ra, từ khi các ngươi sau khi rời đi, ám ảnh giáo cùng cái khác một chút môn phái đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, bắt đầu bốn phía công kích cái khác tu tiên giả, toàn bộ tu tiên giới lâm vào hỗn loạn, chúng ta môn phái cũng nhận nhiều lần công kích. Tô Giao trong lòng giật mình, không nghĩ tới phía sau màn hấp thụ hành động nhanh chóng như vậy. Nàng sẽ tại Thất Lạc Chi Đảo kinh lịch cùng người thần bí lời nói một năm một mười nói cho trưởng môn cùng các trưởng lão. Đám người nghe xong đều là khiếp sợ không thôi. Một vị trưởng lão nói ra, như thế nói đến, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phía sau màn hấp thụ chỗ ẩn thân, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Ngay tại lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy vào, thần sắc hốt hoảng nói ra, trưởng môn, không xong, ám ảnh giáo đại quân đã bao vây chúng ta môn phái, bọn hắn yêu cầu chúng ta giao ra Quang Minh Thánh Thạch. Đám người nghe vậy đều là quá sợ hãi. Trưởng môn cấp tốc làm ra quyết định, mở ra môn phái pháp trận phòng ngự, chuẩn bị lên chiến. Tô Giao, ngươi mang theo ánh sáng Minh Thánh Thạch, cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ, tìm kiếm phía sau màn hấp thụ tung tích. Ám ảnh giáo giáo chủ, ngươi cùng ta cùng một chỗ, dẫn đầu các đệ tử chống cự ngoại địch. Tô Giao bọn người không dám trì hoãn, cấp tốc rời đi môn phái. Bọn hắn căn cứ trước đó thu thập được manh mối, hướng phía sau màn hấp thụ khả năng ẩn thân phương hướng tiến đến. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều bị khống chế tu tiên giả ngăn cản. Những người tu tiên này ánh mắt trống rỗng, không lý trí chút nào, điên cuồng công kích tới bọn hắn. Tô Giao nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ phản kích. Đi qua một phiên chật vật buôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới một tòa thần bí sơn cốc trước. Trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm ma khí, để cho người ta không rét mà run. Tô Giao hít sâu một hơi, nói ra, phía sau màn hấp thụ rất có thể liền tại bên trong, mọi người cẩn thận. Mọi người để ý cẩn thận đi lên sơn cốc, vừa mới đi vào, liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt. Đột nhiên, một đám ma ảnh từ trong sơn cốc tuôn ra, hướng phía bọn hắn đánh tới. Những này ma ảnh thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tô Giao cấp tốc phóng xuất ra Quang Minh Thánh Thạch lực lượng, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Ma ảnh nhóm đụng vào màn sáng bên trên, phát ra trận trận kêu thảm, lại không cách nào đột phá màn sáng phòng ngự. Mọi người cùng nhau công kích, xông phá phòng tuyến của bọn hắn. Tô Giao la lớn, đám người nhao nhao thi triển ra bản thân pháp thuật, cùng ma ảnh nhóm triển khai chiến đấu kịch liệt. Tại Quang Minh Thánh Thạch lực lượng ra chỉ dưới, đám người dần dần chiếm cứ thượng phòng, ma ảnh nhóm nhao nhao tiêu tán. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc lúc, lại phát hiện phía trước xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong tản ra hấp lực cường đại, đem hết thể chung quanh đều hút vào trong đó. Tô Giao ý thức được, cái này rất có thể là phía sau màn hấp thụ bố trí bẫy dập. Nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Tô Giao tập trung tinh thần, đem Quang Minh Thánh Thạch lực lượng rót vào trong cơ thể của mình, ý đồ chống cự vòng xoáy hấp lực. Mọi người khác cũng nhao nhao vận khởi linh lực, cùng vòng xoáy lực lượng chống lại. Tại mọi người cố gắng dưới, bọn hắn rốt cục khó khăn xuyên qua vòng xoáy. Xuyên qua vòng xoáy về sau, bọn hắn nhìn thấy phía trước có một tòa to lớn màu đen cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn. Tô Giao đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy phù văn. Nàng phát hiện những phù văn này cùng gương đồng cùng cổ tịch bên trên phù văn có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng đem Quang Minh Thánh Thạch gần sát đại môn, chậm rãi rót vào linh lực. Theo linh lực rót vào, trên cửa chính phù văn bắt đầu lóe lên, quang mang càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, đại môn từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm ma khí đập vào mặt. Mọi người để ý cẩn thận đi tiến cung điện, chỉ thấy trong cung điện hôn ám âm trầm, bốn phía trưng bày rất nhiều to lớn màu đen của đá. Tại cung điện trung ương, có một cái to lớn màu đen tế đàn ngồi lấy một thân ảnh. Các người rốt cuộc đã đến. Thân ảnh chậm rãi đứng dậy, lộ ra một trương khuôn mặt dữ tợn. Tô Giao tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là trước đó tại gương đồng trong tấm hình xuất hiện qua tổ chức thần bí thủ lĩnh. Ngươi chính là phía sau màn hấp thụ. Tô Giao phẫn nộ quát. Tổ chức thần bí thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, không sai, ta mưu đồ nhiều năm, chính là vì hôm nay. Chỉ cần đạt được Quang Minh Thánh Thạch, ta liền có thể trưởng khống toàn bộ tu tiên giới. Nói đi, hắn vươn tay, hướng phía Tô Giao chụp tới. Tô Giao cấp tốc tránh né, đồng thời đem Quang Minh Thánh Thạch lực lượng phóng xuất ra, hình thành một đạo màu vàng bình chướng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta? Tổ chức thần bí thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Theo động tác của hắn, trong cung điện màu đen cột đá đột nhiên phát ra quang mang, từng đạo sợi xích màu đen từ trong trụ đá bắn ra, hướng phía Tô Giao bọn người cuốn đi. Tô Giao bọn người vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản, nhưng xiềng xích màu đen lực lượng cường đại, bọn hắn dần dần ngăn cản không nổi. Ngay tại lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nhớ tới cổ tịch bên trên ghi chép, la lớn, mọi người tập trung lực lượng công kích màu đen của đá, chặt đứt xiềng xích lực lượng nơi phát ra. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng màu đen của đá. Tại mọi người hợp lực công kích đến, màu đen cột đá bắt đầu xuất hiện vết nứt, xiềng xích màu đen lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Tổ chức thần bí thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng tăng lớn lực lượng, ý đồ duy trì xiềng xích màu đen công kích. Tô Dao thừa cơ ngưng tụ linh lực, đem quang minh thánh thạch lực lượng phát huy đến cực hạn. Một đạo màu vàng ánh sáng từ trong tay nàng bắn ra, vọt thẳng hướng tổ chức thần bí thủ lĩnh. Tổ chức thần bí thủ lĩnh vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị quang mang đánh trúng bả vai, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ rồi. Tổ chức thần bí thủ lĩnh gầm thét một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hắc ám lực lượng. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện, để đám người cảm thấy một trận ngạt thở. Tô Dao ý thức được, tổ chức thần bí thủ lĩnh đã bắt đầu liều lĩnh phát động sau cùng công kích. Nàng hít sâu một hơi, cùng với những cái khác đám người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều phải ngăn cản tổ chức thần bí thủ lĩnh âm mưu. Tại hắc ám lực lượng trùng kích vào, thân thể của mọi người bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Tô Dao tập trung tất cả tinh thần, đem quang minh thánh thạch lực lượng cùng mình linh lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cỗ cường đại quang minh chi lực. Mọi người cùng nhau phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Tô Dao la lớn, đám người nhao nhao hưởng ứng, đem chính mình linh lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, trong cung điện quang mang đại thịnh, quang minh chi lực cùng hắc ám lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt năng lượng trùng kích. Tổ chức thần bí thủ lĩnh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn ý đồ thoát đi cung điện, nhưng Tô Dao bọn người như thế nào tùy tiện buông tha hắn. Bọn hắn chăm chú đuổi theo tổ chức thần bí thủ lĩnh, không ngừng phát động công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, tổ chức thần bí thủ lĩnh dần dần lộ ra bại thế. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, hắc ám lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Tô Dao nhắm ngay thời cơ, ngưng tụ lại một đạo cường đại quang minh chi lực, vọt thẳng hướng tổ chức thần bí thủ lĩnh. Không, tổ chức thần bí thủ lĩnh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, bị quang minh chi lực đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Theo tổ chức thần bí thủ lĩnh biến mất, trong cung điện hắc ám lực lượng cũng cấp tốc tiêu tán, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tô Dao bọn người mệt mỏi ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Bọn hắn rốt cục thành công ngăn trở phía sau màn hắc thủ âm mưu, cứu vớt tu tiên giới. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng hoan hô. Bọn hắn đi ra cung điện, phát hiện nguyên bản bị khống chế đám tu tiên giả đều đã khôi phục bình thường. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Tô Dao bọn người vọt tới, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng kính ý, là các ngươi đã cứu chúng ta, cứu vớt toàn bộ tu tiên giới. Một vị tu tiên giả kích động nói ra. Tô Dao mỉm cười, đây là mọi người cộng đồng công lao, chúng ta cùng một chỗ bảo vệ tu tiên giới hòa bình. Nàng rời đi ma quật về sau, một cái càng lớn âm mưu đang tại môn phái bên trong lặng yên nổi lên, ta nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong chứng minh mình thực lực. Tô Dao ở trong lòng yên lặng thề, ánh mắt của nàng kiên định mà sáng tỏ, phản phất thiêu đốt lên một đám lửa. Theo vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, quảng trường bên trên bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, bởi vì tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm khảo nghiệm đệ tử dự thi nhóm kỹ nghệ cùng tâm trí. Mà Tô Dao cũng đem đứng trước càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến, bệ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đầm lầy biên giới, sau đó một cái tiếp một cái đạp vào bệ gỗ. Bọn hắn cầm trong tay quả trượng, chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi hướng đầm lầy bờ bên kia đi đến. Mỗi đi một bước, bệ gỗ cũng sẽ ở nước bùn bên trong lay động mấy lần. Chương 41, mới nguy cơ tu tiên giới tại đã trải qua một trận kinh tâm động phách đại chiến về sau, rốt cục nên đón đã lâu an bình. Ánh nắng không giữ lại chút nào vẩy vào đại địa bên trên, xua tán đi trải qua thời gian dài bao phủ mù mịt, linh thực một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khắp nơi tràn đầy khôi phục khí tức. Tô Dao cùng ám ảnh giáo giáo chủ bọn người trở lại môn phái, nhận lấy anh hùng hoan nghênh, trưởng môn cùng trong mắt các trưởng lão tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng, các đệ tử càng là đối với bọn hắn ném lấy ánh mắt sùng bái. Nhưng mà, Tô Dao nhưng không có bị cái này vui sướng choáng váng đầu óc, nàng biết rõ trận này thắng lợi mặc dù kiếm không dễ, nhưng ẩn hoạn sau lưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Tại đại chiến bên trong, tổ chức thần bí tuy bị phá hủy, nhưng bọn hắn một chút thế lực còn sót lại lại như tiềm ẩn trong bóng đêm gián độc, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Nàng đem chính mình lo lắng cáo chi trưởng môn khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Tô Dao, ngươi nói cực phải. Chúng ta nhất định phải nhanh tra rõ việc này, tuyệt không thể khiến cái này thế lực còn sót lại cho tàn lại cháy." Thế là, Tô Dao cùng mấy vị trưởng lão hợp thành điều tra tiểu tổ, bắt đầu đối tổ chức thần bí thế lực còn sót lại triển khai điều tra. Bọn hắn dọc theo tổ chức thần bí manh mối, xâm nhập từng cái tu tiên thành trấn cùng thôn xóm, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Đang điều tra quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện tổ chức thần bí ở các nơi đều sắp đặt bí mật cứ điểm, những này cứ điểm ẩn tàng cực sâu, ngày bình thường cùng phổ thông tu tiên nơi trốn không khác, nhưng âm thầm lại tiến hành tà ác giao dịch cùng tu luyện. Tô Dao bọn người ở tại một cái vắng vẻ trong sơn cốc phát hiện một cái tổ chức thần bí cứ điểm. Cứ điểm chung quanh hiện đầy pháp trận phòng ngự, nếu không phải bọn hắn cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện trong đó manh khỏe. Tô Dao cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ý đồ phá giải pháp trận. Ngay tại nàng ngưng tụ linh lực chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên từ cứ điểm bên trong tuôn ra một đám người áo đen, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt hung ác, hướng phía Tô Dao bọn người đánh tới. "Cẩn thận, những người này là tổ chức thần bí còn sót lại." Một vị trưởng lão la lớn. Tô Dao cấp tốc rút ra bội kiếm, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Tô Dao cùng các trưởng lão thực lực cường đại trước mặt, dần dần rơi xuống hạ phong. Tô Dao lợi dụng đúng cơ hội, thi triển ra một cái cường đại pháp thuật, trực tiếp sẽ vì thủ người áo đen đánh bay ra ngoài. "Âm mưu của các ngươi đã bị nhìn thấu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Tô Dao phẫn nộ quát. Người áo đen thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Tô Dao như thế nào để bọn hắn tùy tiện đào thoát, nàng cấp tốc thi triển thân pháp, đuổi kịp người áo đen, đem bọn hắn từng cái chế phục. Đi qua một phiên tra hỏi, người áo đen bàn giao tổ chức thần bí một chút thế lực còn sót lại phân bố tình huống cùng bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên lai, tổ chức thần bí thế lực còn sót lại chính kế hoạch tại một tháng sau tu tiên giới thịnh hội, linh vận đại điển bên trên phát động tập kích, ý đồ lần nữa nhấc lên hỗn loạn. Tô Giao biết được tin tức này về sau, trong lòng kinh hãi. Linh vận đại điển là tu tiên giới trọng yếu nhất thịnh hội thứ nhất, đến giờ, các đại môn phái đệ tử tinh anh đều sẽ tề tụ một đường, giao lưu tu tiên tâm đắc, bày ra thực lực. Như tổ chức thần bí tại lúc này phát động tập kích, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nàng lập tức đem tin tức này cáo chi trưởng môn cùng môn phái khác. Các đại trưởng môn biết được việc này về sau, nhao nhao mở cuộc họp khẩn cấp, thương thảo cách đối phó. Cuối cùng, bọn hắn quyết định tại linh vận đại điện càng thêm cường phòng ngự, bố trí cường đại pháp trận, đồng thời an bài cao thủ âm thầm mai phục, một khi tổ chức thần bí xuất hiện, lập tức đem nó tiêu diệt. Tô Giao làm lần hành động này nhân vật mấu chốt, gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Nàng ngày đêm khổ luyện pháp thuật, tăng lên mình thực lực, đồng thời nghiên cứu tổ chức thần bí nhược điểm, tìm kiếm cách đối phó. Trong đoạn thời gian này, ám ảnh giáo giáo chủ cũng thường xuyên cùng nàng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng kiến giải. Hai người tại cùng chung mục tiêu dưới, dần dần buông xuống quá khứ ân oán, thành lập nên thâm hậu tín nhiệm. Theo linh vận đại điện thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ tu tiên giới đều tràn ngập không khí khẩn trương. Các đại môn phái các đệ tử nhao nhao đi vào linh vận đại điện tổ chức, linh vận sơn, trên mặt của bọn hắn đã có đối thịnh hội chờ mong, cũng có đối không biết nguy hiểm lo lắng. Linh vận đại điện rốt cục đúng hạn cử hành, đại điện hiện trường răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Đến từ từng cái môn phái đệ tử tinh anh nhóm thân mang hoa lệ phục sức, lộ ra được phong thái của mình. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía sau, lại ẩn giấu đi trùng điệp nguy cơ. Tô Giao cùng những cái khác cao thủ giấu ở chỗ tối, mật thiết chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Đại điện tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, một đám người áo đen từ trong cái khe tuôn ra, hướng phía đại điện hiện trường vào tới. Tổ chức thần bí tới, mọi người cẩn thận. Tô Giao la lớn. Sớm đã chuẩn bị xong đám tu tiên giả cấp tốc hành động, khởi động pháp trận phòng ngự, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Tô Giao cầm trong tay bội kiếm, xông vào đám địch, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, trong lúc nhất thời, người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Nhưng mà, tổ chức thần bí thực lực viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn không ngừng từ màu đen trong cái khe tuôn ra, tựa hồ vô cùng vô tận. Với lại, bọn hắn còn thi triển ra một loại quỷ dị pháp thuật, để rất nhiều tu tiên giả lâm vào ảo giác, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Tô Giao ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nàng nhất định phải tìm tới màu đen vết nứt đầu nguồn, đem nó phá hủy. Thế là, nàng hướng phía màu đen vết nứt phương hướng phóng đi. Trên đường đi, nàng tao ngộ rất nhiều người áo đen ngăn cản, nhưng đều bị nàng từng cái đánh lui. Rốt cục, nàng đi tới màu đen vết nứt trước. Tại màu đen vết nứt trung quanh, đứng đây mấy cái tổ chức thần bí hạch tâm thành viên, bọn hắn đang toàn lực duy trì lấy vết nứt mở ra. Tô Giao không chút do dự, vọt thẳng hướng bọn hắn. Tổ chức thần bí hạch tâm thành viên thấy thế, nhao nhao thi triển pháp thuật công kích Tô Giao. Tô Giao xảo diệu tránh né lấy bọn hắn công kích, đồng thời tìm kiếm lấy bọn hắn sơ hở. Ngay tại Tô Giao cùng tổ chức thần bí hạch tâm thành viên kịch chiến say sưa lúc, ám ảnh giáo giáo chủ mang theo một đám cao thủ chạy đến trợ giúp. Bọn hắn gia nhập chiến đấu, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Tổ chức thần bí hạch tâm thành viên thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Tô Giao như thế nào buông tha bọn hắn, nàng ngưng tụ linh lực, thi triển ra một cái cường đại pháp thuật, trực tiếp đem bên trong một cái hạch tâm thành viên đánh giết. Cái khác hạch tâm thành viên thấy thế, vạn phần hoảng sợ, nhao nhao tăng lớn lực lượng duy trì màu đen vết nứt, muốn thừa cơ đào thoát. Tô Giao cùng ám ảnh giáo giáo chủ bọn người như thế nào để bọn hắn đạt được, bọn hắn tập trung lực lượng, hướng phía màu đen vết nứt phát động công kích. Tại mọi người hợp lực công kích đến, màu đen vết nứt rốt cục bắt đầu chậm rãi khép kín. Tổ chức thần bí thế lực còn sót lại gặp màu đen vết nứt sắp quan bế, nhao nhao lâm vào điên cuồng. Bọn hắn liều lĩnh phát động công kích, ý đồ tại vết nứt quan bế trước đột phá pháp trận phòng ngự. Đám tu tiên giả cắn chặt răng, ương ngạnh chống cự, song phương lâm vào giằng co trạng thái. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tô Giao đột nhiên nhớ tới Quang Minh Thánh Thạch lực lượng. Nàng cấp tốc lấy ra Quang Minh Thánh Thạch, đem chính mình linh lực rót vào trong đó. Quang Minh Thánh Thạch trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại quang minh chi lực từ thánh trong đá tuôn ra, vọt thẳng hướng tổ chức thần bí thế lực còn sót lại. Tại quang minh chi lực trùng kích vào, tổ chức thần bí thế lực còn sót lại nhao nhao ngã xuống đất, màu đen vết nứt cũng triệt để quan bế. Trang nguy cơ này rốt cục được thành công hóa giải, đám tu tiên giả nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Linh vận đại điện tại đã trải qua cuộc phong ba này về sau, tiếp tục tiến hành. Các đại môn phái các đệ tử tại đã trải qua trận chiến đấu này về sau, càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ giao lưu cơ hội, bọn hắn lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Tô Giao cùng ám ảnh giáo giáo chủ mấy người cũng trở thành tu tiên giới nhân vật truyền kỳ, chuyện xưa của bọn hắn khích lệ nhất đại lại một đời tu tiên giả. Nhưng mà, Tô Giao biết, tu tiên giới hòa bình sẽ không vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Tại xa xôi không biết chi địa, có lẽ còn có mới nguy cơ đang tại lặng yên ấp ủ, nhưng nàng không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần đám tu tiên giả một lòng đoàn kết, liền không có khó khăn gì có thể ngăn cản bọn hắn thủ hộ quê hương quyết tâm. Theo linh vận đại điện kết thúc, Tô Giao về tới môn phái. Nàng sẽ tại tràng nguy cơ này bên trong đạt được kinh nghiệm cùng giáo huấn chỉnh lý thành sách, cung cấp môn phái đệ tử học tập. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào tăng thêm một bước môn phái thực lực, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Ở sau đó thời kỳ, Tô Giao dốc lòng tu luyện, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Nàng còn cùng ám ảnh giáo giáo chủ cộng đồng nghiên cứu một loại mới phương pháp tu luyện, hy vọng có thể đem quang minh chi lực cùng bóng tối chi lực dung hợp, sáng tạo ra một loại lực lượng càng thêm cường đại. Cùng ngày đồng thời, tu tiên giới cũng tại dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Giữa các đại môn phái giao lưu cùng hợp tác ngày càng tấp nập, cộng đồng thăm dò tu tiên huyền bí. Nhưng mà, Tô Giao trong lòng cảnh giác nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng, nàng thời khắc chú ý tu tiên giới nhất cử nhất động, chờ đợi lần tiếp theo nguy cơ đến. Tại một cái yên tĩnh ban đêm, Tô Giao một mình đứng tại đỉnh núi, nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nàng biết, con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, có bảo vệ người, liền nhất định có thể dũng cảm tiến tới. Ngay tại lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà khí tức thần bí, cỗ khí tức này tựa hồ đến từ phía chân trời xa xôi, chính hướng phía tu tiên giới chậm rãi tới gần. Chương 42, thời khắc nguy cơ, Tô Dao đứng tại đỉnh núi, bén nhạy bắt được cái kia cỗ thần bí khí tức, lông mày không tự giác nhăn lại. Cỗ khí tức này lạ lẫm nhưng lại mang theo mấy phần quen thuộc cảm giác áp bách, tựa như cùng đã từng tổ chức thần bí có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng lại có bản chất khác biệt. Nàng không dám trì hoãn, lập tức chạy về môn phái, đem việc này cáo chi trưởng môn cùng các trưởng lão. Trưởng môn nghe xong Tô Dao miêu tả, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cỗ khí tức này kẻ đến không thiện, xem ra tu tiên giới bình tĩnh lại muốn bị phá bỡ. Các trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, thần sắc sầu lo. Bọn hắn biết rõ, mỗi một lần không biết lực lượng xuất hiện, đều có thể mang đến một trận tai họa thật lớn. Tô Dao trầm tư một lát sau nói ra, "Trưởng môn, ta muốn vận cố khí tức này phương hướng đi tìm kiếm một phiên, có lẽ có thể sớm biết được mục đích của đối phương, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị." Trưởng môn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Lần này đi nguy hiểm trùng điệp, ngươi cần phải cẩn thận cẩn thận. Ta sẽ an bài mấy vị trưởng lão cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thế là, Tô Dao cùng mấy vị trưởng lão bước lên tìm kiếm khí tức thần bí đầu nguồn hành trình. Bọn hắn dọc theo khí tức phương hướng một đường phi hành, xuyên qua sùng sơn tuấn lĩnh, rừng già rậm rạp cùng rộng lớn sa mạc. Trên đường đi, đám người không dám có chút lơ biếng, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Theo khoảng cách khí tức thần bí đầu nguồn càng ngày càng gần, đám người cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn lóe ra quỷ dị quang mang. "Cẩn thận, cái này mê vụ chỉ sợ có gì đó quái lạ." Một vị trưởng lão nhắc nhở. Tô Dao khẽ gật đầu, nàng lấy ra gương đồng, ý đồ mượn nhờ gương đồng lực lượng xua tan mê vụ. Nhưng mà, khi nàng đem linh lực rót vào gương đồng lúc, lại phát hiện gương đồng quang mang tại mê vụ trước lộ ra dị thường yếu ớt, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế. Xem ra cái này mê vụ không đơn giản, chúng ta không thể tùy tiện tiến vào. Tô Dao cao mày nói ra. Mọi người ở đây thương nghị đối sách lúc, trong sương mù đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, các ngươi coi là có thể tùy tiện tìm kiếm đến bí mật của ta. Quả thực là không biết lượng sức. Tô Dao quát lớn, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối tu tiên giới lòng mang ý đồ xấu? Thanh âm thần bí hừ lạnh một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là tu tiên giới sắp nên đón một trận mới biến đổi, mà các ngươi đều sẽ thành trận này biến đổi vật hy sinh. Nói đi, trong sương mù đột nhiên tuôn ra một đám bóng đen, những bóng đen này thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Tô Dao bọn người bao bọc vây quanh. Tô Dao tập trung nhìn vào, phát hiện những bóng đen này đúng là từ một loại kỳ dị năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành, bọn chúng không có thực thể, lại có được cường đại lực công kích. Mọi người cẩn thận, những bóng đen này lực lượng rất quỷ dị. Tô Dao nhắc nhở. Đám người nhao nhao thi triển ra pháp thuật, cùng bóng đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, bóng đen số lượng đông đảo, lại bọn chúng phương thức công kích cực kỳ quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tô Dao bọn người dần dần lâm vào khổ chiến, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Tô Dao ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nàng nhất định phải tìm tới bóng đen nút điểm, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Nàng tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát lấy bóng đen hành động quy tích. Rốt cục, nàng phát hiện bóng đen tại công kích trong nháy mắt, nó bộ vị trọng yếu sẽ lóe ra một tia hào quang nhỏ yếu. Mọi người tập trung công kích bóng đen bộ vị trọng yếu, nơi đó là nhược điểm của bọn nó. Tô Dao la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao cải biến phương thức công kích, hướng phía bóng đen bộ vị trọng yếu phát động công kích. Quả nhiên, bóng đen tại công kích hoạch tâm về sau, lực lượng cấp tốc yếu bớt, nhao nhao tiêu tán. Theo bóng đen dần dần tiêu tán, màu đen mê vụ cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Tô Dao bọn người tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới một tòa to lớn màu đen tòa thành trước. Tòa thành đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy kỳ dị phù văn, tỏa ra một cỗ cường đại hắc ám khí tức. Tô Dao đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy phù văn. Nàng phát hiện những phù văn này cùng lúc trước gặp phải tổ chức thần bí phù văn có chỗ tương tự, nhưng lại càng thêm phức tạp cùng cường đại. Nàng ý đồ đem linh lực rót vào phù văn, phá giải đại môn phòng ngự, nhưng vừa mới tiếp xúc, liền bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược về. Đại môn này phòng ngự cực kỳ cường đại, chúng ta chỉ sợ khó mà cưỡng ép đột phá. Một vị trưởng lão nói ra. Tô Dao cau mày suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới trước đó tại Thất Lạc Chi Đảo lấy được cổ tịch, phía trên tựa hồ ghi chép một chút liên quan tới phá giải cổ lão phù văn phương pháp. Nàng cấp tốc lấy ra cổ tịch, cẩn thận lật xem. Đi qua một phiên tra tìm, rốt cuộc tìm được ghi chép liên quan. Dựa theo cổ tịch bên trên phương pháp, Tô Dao ngưng tụ linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của nàng, trên cửa chính phù văn bắt đầu lóe lên, quang mang càng ngày càng yếu. Xem ra có hiệu quả, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Tô Dao hô. Đám người nhao nhao tiến lên, đem chính mình linh lực rót vào đại môn. Tại mọi người hợp lực dưới, trên cửa chính phù văn rốt cục triệt để tiêu tán, đại môn từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức đập vào mặt, Tô Dao bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa thành. Tòa thành bên trong hôn ám âm trầm, bốn phía trưng bày rất nhiều to lớn màu đen pho tượng khuôn mặt dữ tợn, phảng phất tại nói ra vô tận thống khổ. Bọn hắn dọc theo tòa thành hành lang tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đám người lập tức cảnh giác lên, bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đi vào cuối hành lang lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy một cái to lớn hắc sắc ma thú chính chiếm cứ trong đại sảnh, ma thú thân thể chừng mấy chục mét cao, trên thân mọc đầy bén nhọn vảy màu đen, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hàn quang. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tản ra sát ý vô tận. Đây là Viễn Cổ Hắc Viêm Ma Dao. một vị trưởng lão hoảng sợ hô. Tô Giao trong lòng giật mình, nàng từng ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới viễn cổ hắc viêm ma giao ghi chép, đây là một loại cực kỳ cường đại ma thú, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Không nghĩ tới nơi này vậy mà phong ấn một cái viễn cổ hắc viêm ma giao, xem ra đây chính là khí tức thần bí đầu nguồn. Tô Giao trầm giọng nói. Ngay tại lúc này, viễn cổ hắc viêm ma giao đột nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Thân thể của nó dãy rủa kịch liệt, ý đồ tránh thoát phong ấn. Không tốt, nó muốn tránh thoát phong ấn, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Tô Giao hô. Đám người nhao nhao thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, hướng phía viễn cổ hắc viêm ma giao công tới. Nhưng mà, bọn hắn pháp thuật rơi vào viễn cổ hắc viêm ma giao thân bên trên, lại như là thạch trầm đại hải, không có đưa đến mảy may tác dụng. Viễn cổ hắc viêm ma giao mở ra to lớn miệng, phun ra một cấu ngọn lửa màu đen, hướng phía Tô Giao bọn người đánh tới. Tô Giao cấp tốc phóng xuất ra quang minh thánh thạch lực lượng, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, chặn lại ngọn lửa màu đen công kích. Nhưng ngọn lửa màu đen lực lượng quá mức cường đại, màn sáng tại hỏa diễm trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếp tục như vậy không được, lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Một vị trưởng lão lo lắng nói. Tô Giao trong lòng âm thầm suy tư, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đem quang minh thánh thạch lực lượng cùng mình linh lực hoàn mỹ dung hợp, sau đó đem dung hợp sau lực lượng rót vào gương đồng. Gương đồng trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một đạo cường đại quang mang từ trong gương đồng bắn ra, vọt thẳng hướng viễn cổ hắc viêm ma giao. Viễn cổ hắc viêm ma giao cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nó ý đồ tránh né, nhưng quang mang tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh trúng thân thể của nó. Viễn cổ hắc viêm ma giao phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên người của nó xuất hiện từng đạo vết rách, vảy màu đen nhao nhao rơi xuống. Tô Giao thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nàng tiếp tục gia tăng lực lượng, không ngừng công kích viễn cổ hắc viêm ma giao. Tại Tô Giao tiếp tục công kích đến, viễn cổ hắc viêm ma giao lực lượng dần dần yếu bớt, nó dây rủa cũng càng ngày càng bất lực. Rốt cục, viễn cổ hắc viêm ma giao phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, thân thể ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn màu đen sương mù tiêu tán trên không trung. Theo viễn cổ hắc viêm ma giao biến mất, tòa thành bên trong hắc ám khí tức cũng cấp tốc tiêu tán. Tô Giao bọn người thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Trận chiến đấu này để bọn hắn tiêu hao đại lượng linh lực, mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta thành công. Tô Giao suy yếu nói ra. Đám người nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn biết trận này thắng lợi kiếm không dễ. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe đến tòa thành truyền ra ngoài đến một trận thanh âm huyên náo. Tô Giao bọn người đứng dậy, đi ra tòa thành. Chỉ thấy tòa thành bên ngoài tụ tập rất nhiều tu tiên giả, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Nguyên lai, tại viễn cổ hắc viêm ma giao sắp tránh thoát phong ấn lúc, nó tản ra khí tức cường đại đưa tới chung quanh tu tiên giả chú ý, bọn hắn nhao nhao chạy đến xem xét tình huống. Tô Giao đem sự tình đi qua một năm một mười nói cho đám người nghe xong đều là khiếp sợ không thôi. Một vị tu tiên giả nói ra, không nghĩ tới nơi này vậy mà phong ấn cường đại như thế ma thú, nếu không phải các ngươi đúng lúc đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Tô Giao mỉm cười, đây là mọi người cộng đồng công lao. Bất quá, chúng ta còn không thể buông lòng cảnh giác, con này viễn cổ hắc viêm ma giao xuất hiện, phía sau nhất định ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải nhanh trở lại tu tiên giới, đem việc này cáo chi các đại trưởng môn, cộng đồng thương thảo cách đối phó. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, thế là Tô Giao đám người cùng chung quanh tu tiên giả cáo biệt, bước lên trở về tu tiên giới hành trình. Trên đường đi, bọn hắn không dám có chút lười biếng, đi cả ngày lẫn đêm. Rốt cục, bọn hắn về tới tu tiên giới. Tô Giao bọn người trước tiên đi tới trưởng môn phòng nghị sự, sẽ tại màu đen tòa thành kinh lịch kỹ càng cáo chi các đại trưởng môn. Trưởng môn nhóm nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Không nghĩ tới cái này phía sau vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy nguy cơ. Một vị trưởng môn nói ra. Tô Giao nhẹ gật đầu, với lại, chúng ta còn không biết con này viễn cổ hắc viêm ma giao cùng lúc trước tổ chức thần bí có quan hệ gì. Nhưng có thể khẳng định là, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Một vị khác trưởng môn cao mày nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh làm tốt phòng ngự chuẩn bị, để phòng lại có tương tự nguy cơ xuất hiện. Đồng thời, chúng ta còn muốn tăng cường đối tu tiên giới tuần tra, tìm kiếm khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Trưởng môn nhóm nhau nhau biểu thị đồng ý, bọn hắn cấp tốc chế định một hệ liệt ứng đối biện pháp, các đại môn phái cũng bắt đầu hành động. Tô Giao trở lại mình môn phái về sau, cũng bắt đầu tổ chức các đệ tử tiến hành đặc huấn, tăng lên thực lực của bọn hắn. Ở sau đó thời kỳ, tu tiên giới tiến nhập độ cao tình trạng giới bị. Nhưng mà, Tô Giao bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, nàng luôn cảm thấy đây chỉ là một bắt đầu, càng lớn nguy cơ còn tại đằng sau. Ban đêm, Tô Giao một thân một mình đứng tại trong đình viện, nhìn qua dạ không. Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, chiếu ra nàng mỏi mệt mà kiên định thân ảnh. Đột nhiên, trong tay nàng truyền đến một trận ấm áp, nguyên lai là quang minh thánh thạch phát ra hào quang nhỏ yếu. Tô Giao cúi đầu nhìn xem quang minh thánh thạch, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm, phản phất nó tại biểu thị sắp đến mới nguy cơ. Chương 43, thần bí di tích. Tô Giao nắm chặt có chút phát nhiệt, tản ra ánh sáng nhạt quang minh thánh thạch, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Nàng biết rõ, cái này nhìn như bình tĩnh tu tiên giới kỳ thực quần quần sóng ngầm, mỗi một lần nguy cơ hóa giải cũng chỉ là trước khi mưa báo tới yên lặng ngắn ngủi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Giao liền triệu tập mấy vị đối cổ tịch nghiên cứu rất có tâm đắc trưởng lão, cùng nhau tại môn phái trong tàng thư các tìm kiếm có quan hệ viễn cổ hắc viêm ma giao cùng tổ chức thần bí nhiều đầu mối hơn. Trong tàng thư các, cổ lão thư tịch tản ra cổ xưa khí tức, Tô Giao cùng các trưởng lão tại chồng chất như núi trong điện tịch cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tin tức hữu dụng. Đi qua dòng dã một ngày tra tìm, một vị trưởng lão rốt cục tại một bản ố vàng trong cổ tịch phát hiện một chút mấu chốt manh mối. Cổ tịch bên trên ghi chép, tại xa xôi Nam Hoàng chi địa, có một tòa di tích thần bí, Nghe nói cùng một cỗ có thể điều khiển cường đại ma thú lực lượng thần bí có quan hệ, mà cỗ lực lượng này, tựa hồ cùng bọn hắn chỗ tao ngộ tổ chức thần bí cùng viễn cổ hắc viêm ma giao có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tô Giao con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Nam Hoang chi địa, cái này có lẽ chính là chúng ta tìm kiếm chỗ đột phá. Nếu như có thể tìm tới tòa này di tích, nói không chừng liền có thể để lộ cái này một hệ liệt sự kiện phía sau chân tướng. Các trưởng lao khác nhóm cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng đồng thời cũng đưa ra lo lắng. Nam Hoang chi địa từ trước đến nay nguy hiểm trùng điệp, không chỉ có các loại hùng mạnh yêu thú hình hành, còn có rất nhiều không biết tự nhiên hiểm trở, tùy tiện tiến bể, vô cùng có khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Tô Giao tâm ý đã quyết, nàng biết rõ lúc này lùi bước mang ý nghĩa càng lớn nguy cơ. Tại cùng trưởng môn sau khi thương nghị, trưởng môn đồng ý thỉnh cầu của nàng, cũng chọn lựa mấy vị thực lực cao cường đệ tử cùng nàng cùng nhau đi tới Nam Hoang chi địa. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tô Giao một đoàn người bước lên tiến về Nam Hoang chi địa hành trình. Trên đường đi, bọn hắn trèo đèo lội suối, xuyên qua vô số núi non sông ngòi. Theo khoảng cách Nam Hoang chi địa càng ngày càng gần, trong không khí linh khí càng mỏng manh, thay vào đó là một cỗ nồng đậm chướng khí. Mọi người cẩn thận, cái này chướng khí có độc, không nên tùy tiện hút vào. Tô Giao nhắc nhở. Đám người nhao nhao vận khởi linh lực, tại quanh thân hình thành một tầng phòng hộ bình chướng, chống cự chướng khí ăn mòn. Tiến vào Nam Hoang chi địa về sau, bọn hắn tao ngộ đủ loại yêu thú tập kích. Những này yêu thú hình thể khổng lồ, thực lực cường hãn, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại. Tô Giao bọn người nương tựa theo tinh xảo pháp thuật cùng ăn ý phối hợp, lần lượt đánh lui yêu thú tiến công. Tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, một cái to lớn song đầu man nhưu đột nhiên từ trong rừng thoát ra, con mắt của nó lóe ra huyết hồng sắc quang mang, trong miệng phun ra lửa cháy hung hực, hướng phía mọi người điên cuồng đánh tới. Tô Giao cấp tốc thi triển thân pháp, tránh né lấy hỏa cầu công kích, đồng thời ngưng tụ linh lực, chuẩn bị phát động phản kích. Ngay tại lúc này, một tên đệ tử không cẩn thận bị ngọn lửa đánh trúng, té ngã trên đất. Tô Giao thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, nàng lập tức tiến lên, dùng linh lực bảo vệ đệ tử, sau đó thi triển ra một đạo cường đại pháp thuật, trực tiếp đánh trúng song đầu man nhưu đầu. Song đầu man nhưu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Tô Giao thở dài một hơi, đem thụ thương đệ tử đỡ dậy, xem xét thương thế của hắn. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, đi qua trị liệu đơn giản về sau, đệ tử liền không có gì đáng ngại. Trải qua hơn ngày gian nan buôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới trong cổ tịch ghi lại thần bí di tích vị trí. Trước mắt là một tòa cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tô Giao đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy phù văn. Nàng phát hiện những phù văn này cùng lúc trước tại màu đen tòa thành cùng trên gương đồng nhìn thấy phù văn có chỗ tương tự, nhưng lại càng thêm phức tạp khó hiểu. Nàng nếm thử đem linh lực rót vào phù văn, nhưng mà phù văn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Tô Giao đột nhiên nhớ tới quang minh thánh thạch. Nàng lấy ra quang minh thánh thạch, đem nó gần sát cửa đá, chậm rãi rót vào linh lực. Theo linh lực rót vào, quang minh thánh thạch quang mang dần dần tăng cường, cùng trên cửa đá phù văn sinh ra cộng minh. Trên cửa đá phù văn bắt đầu lóe lên, quang mang càng ngày càng sáng. Đột nhiên, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Mọi người để ý cẩn thận đi tiến di tích, chỉ thấy bên trong là một cái to lớn hình tròn quảng trường bốn phía trưng bày rất nhiều to lớn của đá, trên trụ đá khắc đầy các loại đồ án cùng chữ viết. Tại quảng trường trung ương, có một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá trưng bày một bản tản ra quang mang cổ tịch. Tô Giao đi ra phía trước, cầm lấy cổ tịch bên trên văn tự lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất tại nói ra cổ lão bí mật. Nàng lật ra cổ tịch, cẩn thận đọc. Trong cổ tịch ghi chép, tòa này di tích là thời kỳ thượng của một vị cường đại tu tiên giả sở kiến. Hắn ở chỗ này nghiên cứu một loại có thể điều khiển thiên địa lực lượng thần bí pháp thuật. Nhưng mà loại pháp thuật này quá cường đại, một khi bị lòng mang ý đồ xấu người nắm giữ, sẽ cho tu tiên giới mang đến tai họa thật lớn. Thế là hắn đem pháp thuật bí mật phong ấn tại tòa này trong di tích, cũng bố trí trùng điệp cơ quan cùng bẫy dập. Tô Giao tiếp tục nhìn xuống, phát hiện trong cổ tịch còn nâng lên một cái mấu chốt tin tức, muốn mở ra pháp thuật phong ấn, cần tìm tới ba thanh chìa khóa. Cái này ba thanh chìa khóa phân biệt bị phong ấn ở ba cái địa phương khác nhau, chỉ có tập hợp đủ ba thanh chìa khóa, tài năng mở ra cuối cùng phong ấn, thu hoạch được pháp thuật bí mật. Xem ra chúng ta muốn tìm tới ba thanh chìa khóa, tài năng để lộ nơi này bí mật. Tô Giao đem trong cổ tịch nội dung nói cho đám người. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý cùng một chỗ tìm kiếm chìa khóa. Căn cứ trong cổ tịch manh mối, bọn hắn biết được thanh thứ nhất chìa khóa bị phong ấn ở một ngọn núi lửa bên trong. Tô Giao bọn người không dám trì hoãn, lập tức hướng phía núi lửa phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn đi vào dưới chân núi lửa lúc, cảm nhận được một cỗ cường đại sóng nhiệt đập vào mặt. Miệng núi lửa không ngừng phun ra quần quần khói đặc cùng nham tương, nhiệt độ chung quanh cực cao, để cho người ta khó mà tới gần. Núi lửa này nhiệt độ quá cao, chúng ta nên như thế nào đi vào? Một tên đệ tử hỏi. Tô Giao trầm tư một lát sau, nói ra, mọi người trước tiên ở phụ cận tìm kiếm một chút có thể chống cự nhiệt độ cao pháp bảo, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến vào núi lửa. Mọi người tại núi lửa chung quanh tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một chút có thể chống cự nhiệt độ cao linh tinh cùng pháp bảo. Bọn hắn đem linh tinh khảm nạm tại pháp bảo bên trên, tạo thành một tầng cường đại phòng hộ bình chướng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía miệng núi lửa đi đến. Tiến vào núi lửa về sau, bọn hắn phát hiện bên trong là một cái to lớn nham tương hồ, nham tương hồ chính giữa có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ lóe ra một đạo quang mang, tựa hồ liền là thanh thứ nhất chìa khóa vị trí. Tô Giao bọn người thi triển thân pháp, hướng phía đảo nhỏ bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tiếp cận đảo nhỏ lúc, đột nhiên từ nham tương hồ bên trong tuôn ra một cái to lớn hỏa tích dịch. Hỏa tích dịch thân thể trường dài mười mấy mét, trên thân bao trùm lấy một tầng vảy thật dày, mỗi một phiến lẫn phiến đều thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Cẩn thận, lửa này thần làm thực lực rất mạnh. Tô Giao hô. Đám người cấp tốc triển khai trận thế, cùng hỏa tích dịch triển khai chiến đấu kịch liệt. Hỏa tích dịch không ngừng phun ra hỏa diễm, công kích đám người, Tô Dao bọn người thì thi triển ra các loại pháp thuật, ngăn cản hỏa tích dịch công kích. Trong chiến đấu, Tô Dao phát hiện hỏa tích dịch nhược điểm tại bụng của nó. Nàng ngưng tụ linh lực, thi triển ra một đạo cường đại pháp thuật, trực tiếp đánh trúng hỏa tích dịch phần bụng. Hỏa tích dịch phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng ngã xuống nham tương hồ bên trong. Đám người thừa cơ đi vào trên đảo nhỏ, tìm được thanh thứ nhất chìa khóa. Chìa khóa là một thanh màu vàng tiểu kiếm, thân kiếm tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Tô Dao đem thanh thứ nhất chìa khóa cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó nói, chúng ta đã tìm được thanh thứ nhất chìa khóa, tiếp đó, chúng ta phải căn cứ trong cổ tịch manh mối, tìm kiếm thanh thứ hai chìa khóa. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thanh thứ hai chìa khóa bị phong ấn ở một mảnh băng nguyên bên trong. Tô Dao bọn người ngựa không dừng vó hướng lấy băng nguyên phương hướng tiến đến. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đi tới băng nguyên. Băng nguyên bên trên gió lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người vừa mới bước vào băng nguyên, liền cảm nhận được một cỗ cường đại hàn khí đập vào mặt, phản phất muốn đem bọn hắn huyết dịch đều đông kết. Mọi người cẩn thận, nơi này hàn khí không thể coi thường. Tô Dao nhắc nhở. Đám người nhao nhao vận khởi linh lực, chống cự lấy hàn khí xâm nhập. Bọn hắn ở trên băng nguyên tìm kiếm khắp nơi, rốt cục phát hiện một tòa to lớn băng sơn. Trong cổ tịch ghi chép, thanh thứ hai chìa khóa liền bị phong ấn tại tòa băng sơn này bên trong. Tô Dao đám người đi tới băng sơn trước, bắt đầu tìm kiếm tiến vào băng sơn phương pháp. Bọn hắn phát hiện băng sơn dưới đáy có một hàng băng, trong động băng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Xem ra cửa vào ngay ở chỗ này, mọi người đi theo ta. Tô Dao dẫn đầu đi vào băng động. Trong động băng chật hẹp mà hàn lãnh, trên vách tường lóe ra kỳ dị băng tinh quang mang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong động băng tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Tô Dao la lớn. Chỉ thấy một cái to lớn băng hùng từ trong bóng tối bật ra, thân thể của nó chừng hai người rất cao, toàn thân tản ra băng lãnh hàn khí, tay gấu vung lên, liền đem chung quanh khối băng đánh nát. Con này băng hùng thực lực so trước đó gặp phải băng hùng còn cường đại hơn, đám người tới triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Băng hùng công kích lăng lệ vô cùng, mỗi một lần tay gấu huy động đều mang lực lượng cường đại, đám người hiểm tượng hoàn sinh. Tô Dao cầm trong tay thanh thứ nhất chìa khóa, tìm kiếm lấy băng hùng sơ hở. Nàng phát hiện băng hùng con mắt là nó nhược điểm, thế là nàng ngưng tụ linh lực, đem chìa khóa lực lượng rót vào trong đó, hướng phía băng hùng con mắt vào tới. Băng hùng cảm nhận được uy hiếp, vội vàng huy động tay gấu ngăn cản. Tô Dao thừa cơ vây quanh băng hùng sau lưng, lần nữa phát động công kích. Băng hùng quay người không kịp, bị Tô Dao đánh trúng sau lưng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt nó. Tô Dao hô. Đám người nhao nhao thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, hướng phía băng hùng phát động công kích. Tại mọi người hợp lực công kích đến, băng hùng rốt cục chống đỡ không nổi, ở băng ngã xuống đất. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu băng động, rốt cục tại băng động chỗ sâu tìm được thanh thứ hai chìa khóa. Thanh thứ hai chìa khóa là một thanh màu lam thủy tinh chìa khóa, tản ra băng lãnh khí tức, cùng thanh thứ nhất chìa khóa nóng bỏng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Dao đem thanh thứ hai chìa khóa cũng cất kỹ, lúc này, bọn hắn khoảng cách giải khai di tích cuối cùng phong ấn lại tới gần một bước. Nhưng mà, bọn hắn biết, thanh thứ ba chìa khóa tìm kiếm hành trình có lẽ sẽ càng thêm gian nan, mà chờ đợi bọn hắn cũng chính là nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến. Chương 44, quyết chiến bóng tối. Tô Dao một đoàn người mang theo trước hai thanh chìa khóa, đầy cõi lòng hy vọng lại cẩn thận rời đi băng nguyên. Căn cứ cổ tịch manh mối, thanh thứ ba chìa khóa bị phong ấn ở một mảnh thần bí đầm lầy bên trong, cái kia phiến đầm lầy được xưng là tử vong triệu vực truyền thuyết, đi vào không một người còn sống, trong đó hiện đầy chí mạng chứng khí, thôn phệ hết thể vũ bùn, còn có các loại quỷ dị yêu thú. Nhưng Tô Dao biết rõ, lùi bước mang ý nghĩa cố gắng trước đó nước chảy về biển đông, tu tiên giới nguy cơ cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Khi bọn hắn tới gần tử vong triệu đột lúc, liền có thể ngửi được một cỗ gây mùi khí tức hôi thối, trước mắt là một mảnh trông không đến cuối màu xanh sẫm vũ bùn mặt ngoài không ngừng bốc lên bọt khí, ngẫu nhiên có bóng đen to lớn ở trong đó như ẩn như hiện. Bốn phía tràn ngập nặng nề mê vụ, tầm nhìn cứ thấp, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ con đường phía trước. Mọi người cần phải cẩn thận, cái này trong đầm lầy nguy cơ từ phía. Tô Dao vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở lấy đám người. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đầm lầy biên giới tiến lên, ý đồ tìm kiếm một đầu an toàn con đường tiến vào. Nhưng mà, đi không bao xa, một tên đệ tử dưới chân đột nhiên trượt đi, cả người lâm vào trong vũng bùn. Hắn hoảng sợ dãy rủa lấy, càng lún càng sâu, chung quanh vũng bùn phảng phất có sinh mệnh bình thường, cấp tốc đem hắn nuốt hết. Tô Dao thấy thế, lập tức thi triển linh lực, ngưng tụ ra một đầu linh lực dây thừng, hướng phía tên đệ tử kia ném đi, bắt lấy dây thừng. Đệ tử khác cũng nhao nhao hỗ trợ, đám người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem tên đệ tử kia từ trong vũng bùn kéo ra ngoài. Đa tạ sư tỷ ân cứu mạng. Tên đệ tử kia lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Tô Dao vô bờ vai của hắn, đừng hoảng hốt, tiếp xuống mọi người phải cẩn thận hơn. Bọn hắn tiếp tục đi tới, vì để tránh cho lần nữa lâm vào vũng bùn, đám người thi triển pháp thuật, tại dưới chân hình thành linh khí hộ thuẫn, lơ lửng tại đầm lầy phía trên. Cũng không có qua bao lâu, một đám tương tự con rơi lại có một người rất cao hút máu rơi yêu từ trong xương mù gào thét mà ra, cánh của bọn nó bén nhọn như lao, trong miệng mọc ra bén nhọn răng nanh, mục tiêu minh xác hướng phía đám người đánh tới. Lá hút máu rơi yêu, mọi người cẩn thận. Tô Dao hô to một tiếng, dẫn đầu rút ra bội kiếm, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, đem đến gần rơi yêu nhau nhau đánh lui. Đệ tử khác cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật, trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, tiếng la giết bên tai không dứt. Một tên đệ tử tại ngăn cản rơi yêu công kích lúc, vô ý bị một cái rơi yêu phá vỡ cánh tay, máu tươi tuôn ra. Mùi máu tươi trong nháy mắt hấp dẫn càng nhiều rơi yêu, bọn chúng điên cuồng hướng lấy tên đệ tử kia dũng mãnh lao tới. Tô Dao thấy thế, lập tức tiến lên, phóng xuất ra quang minh thánh thạch lực lượng, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, đem tên đệ tử kia bảo hộ ở trong đó. Mọi người tập trung công kích, không cần phân tán. Tô Giao chỉ huy đám người chặt chẽ phối hợp, đi qua một phiên khổ chiến, rốt cục đem hút máu rơi yêu toàn bộ đánh lui. Nhưng lúc này, đám người cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, linh lực tiêu hao rất lớn. Bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi về sau, tiếp tục thâm nhập sâu đầm lầy. Đi tới, phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị rừng đá bên trong tảng đá hình dạng quái dị, có giống vật mèo hình người, có giống dương nhanh múa vướt quái vật. Tô Giao trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, nàng vừa định nhắc nhở mọi người để ý, đột nhiên, những tảng đá kia vậy mà bắt đầu chuyển động, hóa thành từng cái thạch ma, hướng phía bọn hắn phát động công kích. Thạch ma lực lượng thập phần cường đại, mỗi một lần công kích đều mang to lớn lực trùng kích, đám người bị đánh đến trở tay không kịp. Tô Giao cấp tốc tỉnh táo lại, nàng quan sát đến thạch ma công kích quy luật, phát hiện thạch ma chỗ khớp nối là nó nhược điểm. Công kích bọn chúng khớp nối. Tô Giao la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao cải biến phương thức công kích, tập trung lực lượng công kích thạch ma khớp nối. Tại mọi người cố gắng dưới, thạch ma một cái tiếp một cái ngã xuống, hóa thành một đống đá vụn. Đi qua trùng điệp gian nan hiểm trở, bọn hắn rốt cục đi tới đầm lầy trung tâm. Tại một mảnh từ to lớn lá sen tạo thành trên bình đài, để đặt lấy một cái tản ra hào quang màu tím hộp, Tô Giao biết, thanh thứ ba chìa khóa nhất định liền tại bên trong. Khi bọn hắn tới gần lúc, hộp trung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại cấm chế. Tô Giao nếm thử dùng linh lực đi phá giải, lại bị bắn ngược về. Nàng cao mày suy tư một lát, sau đó lấy ra trước hai thanh chìa khóa, đưa chúng nó lực lượng cùng mình linh lực dung hợp, lần nữa hướng phía cấm chế phát động công kích. Theo quang mang lấp lóe, cấm chế rốt cục bị phá giải, Tô Giao mở hộp ra, bên trong lặng lặng nằm một thanh màu tím chìa khóa, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm thanh thứ ba chìa khóa. Tô Giao đem ba thanh chìa khóa cất kỹ, cùng mọi người cấp tốc rời đi tử vong triệu vực. Trở lại thần bí di tích về sau, bọn hắn đi tới tòa kia thạch đài to lớn trước. Tô Giao dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, đem ba thanh chìa khóa phân biệt cắm vào thạch đài trung quanh ba cái lô khảm bên trong. Trong nháy mắt, trên bệ đá quang mang đại thịnh, một cái to lớn truyền tống trận chậm rãi hiện hiện. Tô Giao hít sâu một hơi, nói ra, mọi người cẩn thận, truyền tống trận này một chỗ khác có lẽ chính là chúng ta giải khai tất cả bí ẩn địa phương. Đám người gật đầu, đi theo Tô Giao bước vào truyền tống trận. Quang mang lóe lên, bọn hắn đi tới một cái thần bí không gian. Nơi này bốn phía tràn ngập hắc ám khí tức, chính giữa có một tòa to lớn màu đen tế đàn ngồi lấy một thân ảnh, đúng là bọn họ một mực tại tìm kiếm tổ chức thần bí phía sau màn hắc thủ. Các người rốt cuộc đã đến. Phía sau màn hắc thủ chậm rãi đứng người lên, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, bất quá, các ngươi coi là tìm tới ba thanh chìa khóa, liền có thể ngăn cản ta sao? Quá ngây thơ rồi. Tô Giao trợn mắt nhìn, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý hôm nay liền là của ngươi tận thế. Phía sau màn hắc thủ cười ha ha một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, theo động tác của hắn, chúng quanh hắc ám khí tức cấp tốc ngưng tụ, hóa thành vô số ám ảnh ma binh, hướng phía Tô Giao bọn người đánh tới. Tô Giao bọn người lập tức triển khai trận thế, cùng ám ảnh ma binh triển khai chiến đấu kịch liệt. Những này ám ảnh ma binh thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo, Tô Giao bọn người dần dần lâm vào khốn cảnh. Nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tình xảo pháp thuật, cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Tô Giao một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lấy phía sau màn hắc thủ sơ hở. Nàng phát hiện phía sau màn hắc thủ đang thao túng ám ảnh ma binh lúc, sẽ lộ ra ngắn ngủi khoảng cách. Nàng bắt lấy cơ hội này, ngưng tụ toàn thân linh lực, thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, hướng phía sau màn hắc thủ công tới. Phía sau màn hắc thủ đội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Tô Giao công kích đánh trúng, thân thể lay động một cái. Hắn thẹn quá hóa giận, gia tăng hắc ám lực lượng chuyển vận, ám ảnh ma binh công kích càng thêm mãnh liệt. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Tô Giao đột nhiên nhớ tới quang minh thánh thạch cùng ba thanh chìa khóa lực lượng. Nàng cấp tốc đưa chúng nó lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cường đại tịnh hóa chi lực. Mọi người cùng nhau phóng xuất ra lực lượng cuối cùng. Tô Giao hô lớn, đám người nhao nhao hưởng ứng, đem chính mình linh lực rót vào tịnh hóa chi lực bên trong. Tịnh hóa chi lực trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hướng phía ám ảnh ma binh cùng phía sau màn hấp thụ quét sạch mà đi. Tại tịnh hóa chi lực trùng kích vào, ám ảnh ma binh nhao nhao tiêu tán, phía sau màn hấp thụ cũng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, hắc ám lực lượng dần dần tiêu tán. Không, điều đó không có khả năng. Phía sau màn hấp thụ phát ra tuyệt vọng gầm thét. Tô Giao không có cho hắn cơ hội thở dốc, nàng ngưng tụ lực lượng cuối cùng, thi triển ra một kích chí mạng. Hào quang lóe lên, phía sau màn hấp thụ triệt để tan thành mây khói. Theo phía sau màn hấp thụ biến mất, toàn bộ thần bí không gian bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ sắp sụp đổ. Tô Giao bọn người cấp tốc tìm tới truyền tống trận, về tới thần bí di tích. Khi bọn hắn đi ra di tích lúc, phát hiện thế giới bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh, trước đó bao phủ tại tu tiên giới hắc ám khí tức cũng triệt để tiêu tán. Nhưng mà, chương 45, mới sứ mệnh tu tiên giới quay về an bình, Tô Giao chỗ môn phái đắm chìm trong một mảnh tường hòa cùng trong vui sướng. Các đệ tử tu luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, bọn hắn lấy Tô Giao làm gương, chăm chỉ tu luyện, kỳ vọng có thể tại con đường tu tiên bên trên có lập nên. Tô Giao cũng tại đại chiến về sau, thu được một đoạn khó được thời gian yên lặng, nàng cả ngày tại môn phái linh cốc bên trong bế quan tu luyện, củng cố trong chiến đấu lĩnh ngộ lực lượng, để thực lực bản thân nâng cao một bước. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Một ngày sáng sớm, Tô Giao đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa xôi lực lượng thần bí ba động. Cỗ lực lượng này cùng quang minh thánh thạch đần ẩn sinh ra cộng minh, làm nàng trong lòng giật mình. Nàng lập tức đình chỉ tu luyện, lấy ra quang minh thánh thạch, chỉ thấy thánh thạch quang mang lấp lóe, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy một cái hướng khác. Tô Giao mang theo nghi hoặc, đi vào trưởng môn chỗ ở, đem việc này cáo chi trưởng môn. Trưởng môn nghe xong, cau mày, lâm vào trầm tư. Từ biến cổ hắc viêm ma giao bị phong ấn, tổ chức thần bí hủy diệt về sau, tu tiên giới đã hồi lâu chưa xuất hiện như vậy lực lượng thần bí ba động. Cái này quang minh thánh thạch dị động, chỉ sợ biểu thị mới nguy cơ hoặc kỳ ngộ. Tô Giao khẽ gật đầu, trưởng môn, ta muốn đi tìm kiếm cố lực lượng này đầu nguồn, có lẽ cái này cùng tu tiên giới tương lai cùng một nhịp thở. Trưởng môn suy tư một lát, cuối cùng đồng ý Tô Giao thỉnh cầu, lần này đi không biết, ngươi cần phải cẩn thận. Ta sẽ chọn lựa mấy tên tinh nhuệ đệ tử cùng ngươi cùng nhau đi tới, lẫn nhau chiếu ứng. Thế là, Tô Giao chọn lựa lần trước cùng nhau đi tới Nam Hoàng Chi địa mấy tên đắc lực đệ tử, lần nữa đạp vào hành trình. Bọn hắn dọc theo quang minh thánh thạch chỉ dẫn phương hướng, một đường phi hành, xuyên qua vô số núi non sông ngòi. Theo khoảng cách lực lượng thần bí đầu nguồn càng ngày càng gần, đám người cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Bọn hắn đi vào một mảnh thần bí dãy núi trước, dãy núi cao vút tới mây, mây mù lở lở, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Dãy núi lối vào, đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá, phía trên khắc đầy kỳ dị phù văn. Tô Giao đi ra phía trước, cẩn thận quan sát, phát hiện những phù văn này cùng lúc trước tại thần bí trong di tích nhìn thấy phù văn có chỗ tương tự, nhưng phức tạp hơn tối nghĩa. Nàng nếm thử dùng linh lực giải đọc phù văn, lại phát hiện phù văn ẩn chứa lực lượng cường đại dị thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát cường đại phản vệ. Tô Giao không dám tùy tiện làm việc, nàng lấy ra cổ tịch, ý đồ tìm kiếm phá giải phù văn phương pháp. Đi qua một phiên tra tìm, rốt cục tại cổ tịch trong góc phát hiện một đoạn liên quan tới loại này phù văn ghi chép. Dựa theo cổ tịch nhắc nhở, Tô Giao ngưng tụ linh lực, lấy đặc biệt chỉnh tự đụng vào trên tấm bia đá phù văn. Theo động tác của nàng, phù văn theo thứ tự sáng lên, phát ra ánh sáng lưu hòa. Đột nhiên, dãy núi lối vào mây mù chậm rãi tan đi, một đầu dấu ở trong mây mù uốn lượn đường mòn hiện ra. Mọi người cẩn thận, vùng núi này bên trong chỉ sợ ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Tô Giao nhắc nhở đám người, sau đó dẫn đầu đi vào dãy núi. Vừa bước vào dãy núi, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, nơi này linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại giới, phảng phất là một cái tự nhiên tu luyện bảo địa. Nhưng mọi người không dám phớt lờ, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh. Bọn hắn dọc theo đường mòn tiến lên, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên kỳ dị. To lớn cổ thụ che khuất bầu trời, trên cành cây khắc đầy thần bí ký hiệu, phảng phất tại nói ra cổ lão cố sự. Trên mặt đất sinh trưởng các loại chân quý linh thực, tản ra mê người quan mang, nhưng mọi người biết, những này linh thực mặc dù chân quý, lại khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đám người lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ thấy một cái to lớn linh tê từ trong rừng chậm rãi đi ra, linh tê toàn thân trắng như tuyết, trên thân phát ra lấy cường đại linh lực ba động, nó độc giác lóe ra hàn quang, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Đây là thượng cổ băng linh tê, thực lực cường đại, mọi người không nên tùy tiện công kích. Tô Giao thấp giọng nói ra. Băng linh tê tựa hồ cảm nhận được đám người uy hiếp, nó tức giận rít gào lên một tiếng, móng trước đào nhấc lên một trận bụi đất, sau đó hướng phía đám người lao đến. Tô Giao cấp tốc thi triển thân pháp, tránh né băng linh tê công kích, đồng thời ra hiệu các đệ tử phân tán ra. Băng linh tê tốc độ cực nhanh, chỗ đến, cây cối nhao nhao bị đụng ngã. Một tên đệ tử không tránh kịp, bị băng linh tê độc giác sát qua, trên cánh tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Tô Giao thấy thế, lập tức ngưng tụ linh lực, thi triển ra một đạo băng hệ pháp thuật, tại băng linh tê trước mặt hình thành một đạo tường băng. Băng linh tê đụng đầu vào trên tường băng, to lớn lực trùng kích đem tường băng đâm đến vỡ nát, nhưng nó cũng bị tạm thời ngăn cản lại. Mọi người cùng nhau công kích phần chân của nó khớp nối, nơi đó là nhược điểm của nó. Tô Giao hô, đám người nhao nhao thi triển ra bản thân pháp thuật, hướng phía băng linh tê chân khớp nối công tới. Băng linh tê cảm nhận được đau đớn, điên cuồng dãy rủa lấy, công kích của nó càng thêm mãnh liệt. Tô Giao nhắm ngay thời cơ, ngưng tụ ra một thanh linh lực trường kiếm, phi thân lên, hướng phía băng linh tê độc giác đâm tới. Băng linh tê phát giác được nguy hiểm, ý đồ tránh né, nhưng Tô Giao tốc độ càng nhanh, linh lực trường kiếm chuẩn xác địa thứ bên trong nó độc giác. Băng linh tê phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng ngã trên mặt đất. Tô Giao bọn người thở dài một hơi, bọn hắn biết, đây chỉ là tiến vào dãy núi sau người chọn đầu tiên chiến, phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn chờ đợi bọn hắn. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một tòa to lớn sơn cốc trước. Trong sơn cốc tràn ngập hào quang năm màu, phản phất tẩn giấu đi vô số chân bảo. Mọi người để ý cẩn thận đi lên sơn cốc, phát hiện trong sơn cốc hiện đầy các loại kỳ dị khoáng thạch, những khoáng thạch này tản ra cường đại linh lực ba động, có thậm chí có thể khiến người ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc. Những khoáng thạch này quá chân quý, nếu là có thể mang về môn phái, đối với môn phái phát triển sẽ có trợ giúp thật lớn. Một tên đệ tử hưng phấn mà nói ra. Tô Giao khẽ gật đầu, nhưng nàng trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, nàng luôn cảm thấy trong sơn cốc này ẩn giấu đi nguy hiểm lớn hơn nữa. Mọi người ở đây chuẩn bị thu thập khoáng thạch lúc, đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một trận du dương tiếng đàn. Tiếng đàn như là một cỗ lực lượng vô hình, để tâm thần của mọi người dần dần trầm tĩnh lại. Tô Giao trong lòng giật mình, nàng ý thức được tiếng đàn này có thể là một loại mê thuật, vội vàng vận chuyển linh lực, chống cự tiếng đàn ảnh hưởng. Mọi người cẩn thận, tiếng đàn này có gì đó quái lạ, không nên bị mê hoặc. Tô Giao la lớn, nhưng vẫn là có mấy tên đệ tử lâm vào huyễn thuật bên trong, bọn hắn ánh mắt mê ly, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Tô Giao cấp tốc thi triển pháp thuật, đem lâm vào huyễn thuật đệ tử tỉnh lại. Nàng thuận tiếng đàn phương hướng nhìn lại, phát hiện sâu trong thung lũng có một tòa cổ lão lầu các, trong lầu các gần ẩn lộ ra một chút ánh sáng. Xem ra tiếng đàn này là từ tòa kia trong lầu các truyền đến, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Giao nói ra. Mọi người để ý cẩn thận hướng lấy lầu các đi đến, khi bọn hắn tới gần lầu các lúc, phát hiện lầu các chúng quanh hiện đầy cấm chế. Tô Giao cẩn thận quan sát cấm chế, phát hiện những cấm chế này cùng lúc trước gặp phải phù văn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng nếm thử dùng trước phá giải phù văn phương pháp phá giải cấm chế, đi qua một phiên cố gắng, rốt cục thành công mở ra cấm chế. Đám người đi vào lầu các, chỉ thấy trong lầu các trưng bày một thanh tản ra quang mang cổ cầm, cổ cầm trước ngồi một cái thân mặc áo trắng nữ tử, mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia lạnh lùng. Các ngươi vì sao xâm nhập nơi đây? Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm như là tiếng trời, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được thấy lạnh cả người. Tô Giao tiến về phía trước một bước, nói ra, chúng ta truy tìm một cỗ lực lượng thần bí mà đến, không biết cô nương phải chăng biết được lực lượng này đầu nguồn. Nữ tử mỉm cười, nguyên lai các ngươi là vì cỗ lực lượng kia mà đến. Lực lượng này đầu nguồn, ngay tại vùng núi này chỗ sâu. Bất quá, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, các ngươi nếu muốn tiến về, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Tô Giao không chút do dự nói ra, mời cô nương ra để mục. Nữ tử nhẹ nhàng đánh đàn, tiếng đàn vang lên lần nữa. Lần này, tiếng đàn hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng phía đám người phóng tới. Tô Giao bọn người cấp tốc thi triển pháp thuật ngăn cản, kiếm khí cùng pháp thuật va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Cái này khảo nghiệm là muốn chúng ta cùng ngươi tiếng đàn đối kháng sao? Tô Giao hỏi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chỉ cần các ngươi có thể tại ta tiếng đàn công kích đến kiên trì thời gian một nén nhang, ta liền nói cho các ngươi biết tiến về lực lượng đầu nguồn phương pháp. Tô Giao bọn người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Bọn hắn biết, cái này khảo nghiệm mặc dù gian nan, nhưng vì tìm kiếm lực lượng thần bí đầu nguồn, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong thời gian kế tiếp, Tô Giao bọn người nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tinh xảo pháp thuật, cùng nữ tử tiếng đàn triển khai kịch liệt đối kháng. Thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì, mọi người ở đây sắp không kiên trì nổi lúc, tiếng đàn im bặt mà dừng. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Nữ tử nói ra, dọc theo đầu này sơn cốc đi thẳng, nơi cuối cùng có một cái truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, các ngươi liền có thể đến dãy núi chỗ sâu. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi đó nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của các ngươi nếu không có đủ thực lực cùng dũng khí, vẫn là sớm làm rời đi. Tô Giao khẽ không người, đa tạ cô nương nhắc nhở. Chúng ta tâm ý đã quyết. Thế là, Tô Giao bọn người cáo biệt nữ tử, dọc theo sơn cốc tiếp tục tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi tới sơn cốc cuối cùng, thấy được cái truyền tống trận kia. Tô Giao hít sâu một hơi, nói ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp đối mặt nguy hiểm không biết. Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Tô Giao bước vào truyền tống trận. Quang mang lóe lên, bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ, chờ đợi bọn hắn chính là càng thêm thần bí khó lường khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chương 46, sức mạnh cấm kỵ quang mang thời gian lập lòe, Tô Giao một đoàn người bị truyền tống trận lực lượng lôi cuốn, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Nơi này cảnh tượng cùng bọn hắn trước đó trô đến hoàn toàn khác biệt, bầu trời bày biện ra một loại thâm thúy màu tím, tràn ngập quỷ dị mà thần bí sương mù, dưới chân thổ địa thì là một mảnh ám trầm màu đen, tản ra có chút hàn ý trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ linh lực ba động, cỗ này linh lực cực kỳ cường đại, nhưng lại tràn đầy cuồng bạo cùng không biết, phảng phất tại cảnh cáo kẻ ngoại lai không nên tùy tiện bước chân. Nơi này chính là dãy núi chỗ sâu sao? Một tên đệ tử nhịn không được thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an. Tô Giao vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, mọi người cần phải cẩn thận, nơi này linh lực ba động dị thường hỗn loạn, chỉ sợ ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò, trung quanh sương mù càng ngày càng đậm, ánh mắt cũng dần dần bị che đậy. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh từ trong sương mù chậm rãi hiện hiện. Đây là một cái thân hình tựa như núi cao cự thú, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra u linh quang mang, con mắt của nó giống như hai đoàn tiêu đốt ngọn lửa màu tím, tỏa ra vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Đây là Hỗn độn ma viên. Tô Giao trong lòng giật mình, nàng từng ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới hỗn độn ma viên ghi chép, đây là một loại cực kỳ cường đại thái cổ hung thú, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là tu tiên giới đỉnh tiêm cao thủ, đối mặt nó cũng không dám phớt lờ. Hỗn độn ma viên tựa hồ đã nhận ra đám người tồn tại, nó tức giận rít gào lên một tiếng, cơ to lớn cánh tay hướng phía đám người bổ nhào tới. Động tác của nó mang theo một trận cuồng phong, đem chung quanh sương mù thổi tan, lộ ra nó diện mục dữ tợn. Mọi người phân tán, không cần chính diện mạnh kháng. Tô Giao cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời thi triển ra thân pháp, tránh né hỗn độn ma viên công kích. Đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, hướng phía hỗn độn ma viên phát động công kích. Nhưng mà, hỗn độn ma viên lực phòng ngự cực mạnh, bọn hắn pháp thuật rơi xuống người nó, chỉ là tóe lên một chút hỏa hoa, đối với nó cơ hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỗn độn ma viên công kích càng mãnh liệt, nó mỗi một lần vung tay đều có thể dẫn phát một trận đất rung núi chuyển, chung quanh mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu to lớn. Một tên đệ tử không tránh kịp, bị hỗn độn ma viên cánh tay quét trúng, cả người như diều bị đứt dây bình thường bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Tô Giao thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, nàng lập tức ngưng tụ linh lực, thi triển ra một đạo cường đại pháp thuật, ý đồ hấp dẫn hỗn độn ma viên lực chú ý. Hỗn độn ma viên quả nhiên bị nàng pháp thuật hấp dẫn, quay người hướng phía nàng đánh tới. Tô Giao xảo diệu tránh né lấy công kích của nó, đồng thời tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Đi qua một phiên chiến đấu kịch liệt, Tô Giao rốt cục phát hiện, hỗn độn ma viên phần bụng là nhược điểm của nó chỗ. Nàng cấp tốc đem phát hiện này cáo chi đệ tử khác, đám người lập tức điều chỉnh chiến thuật, tập trung lực lượng công kích hỗn độn ma viên phần bụng. Tại mọi người hợp lực công kích đến, hỗn độn ma viên phần bụng rốt cục xuất hiện một vết nứt, nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, tựa hồ có chút đứng không vững. Tô Giao bắt lấy cơ hội này, ngưng tụ toàn thân linh lực, thi triển ra một cái chí mạng pháp thuật, trực tiếp đánh trúng hỗn độn ma viên phần bụng vết rách chỗ. Hỗn độn ma viên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, thân thể ầm vang ngã xuống đất, kích thích một trận to lớn bụi mù. Tô Giao bọn người thở dài một hơi, bọn hắn biết, mặc dù chiến thắng hỗn độn ma viên, nhưng đây chỉ là mảnh này thần bí chi địa một cái nho nhỏ khiêu chiến, phía trước còn có càng nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi bọn hắn. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một tòa to lớn màu đen trước cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra một cỗ cường đại hắc ám khí tức. Tô Giao đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy phù văn, nàng phát hiện những phù văn này cùng lúc trước gặp phải tổ chức thần bí cùng thần bí trong di tích phù văn có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng lại ẩn chứa một loại càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn lực lượng. Nàng nếm thử dùng linh lực đi giải đọc những phù văn này, nhưng mà khi nàng linh lực chạm đến phù văn trong nháy mắt, một cỗ cường đại phản vệ chi lực đập vào mặt, đưa nàng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đệ tử khác thấy thế, nhao nhao tiến lên đỡ lấy nàng. Sư tỷ, người không sao chứ? Một tên đệ tử lo lắng mà hỏi thăm. Tô Giao lắc đầu, lau đi vết máu ở khóe miệng, phù văn này lực lượng quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Mọi người ở đây suy nghĩ đối sách lúc, cung điện đại môn đột nhiên từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức đập vào mặt. Chỉ thấy một cái thân mặc hắc bảo thân ảnh từ trong cung điện chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ dung mạo, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức cường đại đến xem, hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Các ngươi vì sao xâm nhập lãnh địa của ta? Người áo đen thanh âm trầm thấp, phản phất từ cựu u địa ngục truyền đến. Tô Giao tiến về phía trước một bước, chấn định nói, chúng ta truy tìm một cỗ lực lượng thần bí mà đến, không biết các hạ là không biết được lực lượng này đâu mượn. Người áo đen cười lạnh một tiếng, lực lượng thần bí, các ngươi coi là đây là các ngươi có thể tìm kiếm sao? Cỗ lực lượng này chính là sức mạnh cấm kỵ, một khi được phóng thích, toàn bộ tu tiên giới đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Tô Giao trong lòng giật mình, nhưng nàng cũng không lùi bước, chính vì vậy chúng ta mới muốn tìm tới nó, đưa nó thích đáng phong ấn, để tránh nguy hại tu tiên giới. Người áo đen trầm mặc một lát, nói ra, muốn phong ấn sức mạnh cấm kỵ, nói nghe thì dễ, bất quá đã các ngươi đã đi tới nơi này, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tại tòa cung điện này chỗ sâu có một bản cổ tịch, phía trên ghi lại phong ấn sức mạnh cấm kỵ phương pháp, nhưng cổ tịch chung quanh sắp đặt cấm chế dày đặc, còn có cường đại thủ hộ thú, các ngươi nếu có thể cầm tới cổ tịch, ta liền nói cho các ngươi biết sức mạnh cấm kỵ vị trí cụ thể. Tô Giao không chút do dự nói ra, tốt, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến. Thế là Tô Giao bọn người ở tại người áo đen nhìn soi mói, đi vào cung điện. Trong cung điện hôn ám âm trầm, bốn phía trưng bày rất nhiều to lớn màu đen của đá, trên trụ đá khắc đầy các loại quỷ dị đồ án, phản phất tại nói ra cổ lão mà kinh khủng cố sự. Bọn hắn dọc theo cung điện hành lang tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đám người lập tức cảnh giác lên, bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đi vào cuối hành lang lúc, trước mắt xuất hiện một cái to lớn đại sảnh hình tròn, giữa đại sảnh trưng bày một cái tản ra quang mang thạch đài, trên bệ đá để đó một bản cổ tịch, chính là người áo đen nói tới ghi chép phong ấn phương pháp cổ tịch. Nhưng mà tại thạch đài trung quanh, bao quanh một vòng kỳ dị cấm chế, trong cấm chế lóe ra hắc sắc quang mang, phản phất ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Mà tại thạch đài bên cạnh, nằm sấp một cái to lớn thủ hộ thú thân hình như sư, toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân phiến, con mắt của nó giống như hai viên sáng chói hồng ngọc, tản ra uy nghiêm quang mang. Đây là thượng cổ thủ hộ thú Kim Lân Thánh Sư, thực lực cực kỳ cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tô Giao thấp giọng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết, cái này sẽ là một trận chật vật chiến đấu. Tô Giao dẫn đầu ngưng tụ linh lực, thi triển ra một đạo pháp thuật, ý đồ thăm dò thủ hộ thú thực lực. Thủ hộ thú cảm nhận được uy hiếp, nó tức giận rít gào lên một tiếng, đứng dậy, hướng phía Tô Giao đánh tới. Tô Giao cấp tốc tránh né, đồng thời ra hiệu đệ tử khác cùng một chỗ phát động công kích. Đám người nhao nhao thi triển ra bản thân pháp thuật, trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, các loại pháp thuật hướng phía thủ hộ thú vọt tới. Thủ hộ thú lại không chút hoang mang, nó hé miệng, phun ra một cấu ngọn lửa màu vàng, đem mọi người pháp thuật toàn bộ chống đỡ được. Tô Giao thấy thế, trong lòng âm thầm giật mình, cái này thủ hộ thú thực lực quả nhiên cường đại. Nàng trầm tư một lát, quyết định trước phá giải chúng quanh cấm chế, lại toàn lực đối phó thủ hộ thú. Nàng lấy ra Quang Minh Thánh Thạch, ý đồ mượn nhờ thánh thạch lực lượng phá giải cấm chế. Khi Quang Minh Thánh Thạch quang mang chiếu xạ tại cấm chế bên trên lúc, trong cấm chế hắc sắc quang mang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, phản phất tại cùng Quang Minh Thánh Thạch lực lượng lẫn nhau chống lại. Tô Giao tăng lớn linh lực chuyển vận, Quang Minh Thánh Thạch quang mang càng ngày càng mạnh, rốt cục, trong cấm chế hắc sắc quang mang dần dần yếu bớt, xuất hiện một vết nứt. Tô Giao thừa cơ ngưng tụ linh lực, hướng phía vết nứt chỗ phát động công kích. Theo một tiếng vang thật lớn, cấm chế rốt cục bị phá giải. Thủ hộ thú thấy thế, càng thêm phẫn nộ, công kích của nó càng mãnh liệt, ngọn lửa màu vàng giống như thủy triều vào tới, đem mọi người bao phủ trong đó. Tô Giao bọn người ở tại hỏa diễm bên trong ra sức chống cự, linh lực của bọn hắn tiêu hao rất lớn, nhưng không có một người lùi bước. Tô Giao tập trung tinh thần, tìm kiếm lấy thủ hộ thú nhược điểm. Rốt cục, nàng phát hiện thủ hộ thú con mắt tại công kích lúc lại xuất hiện ngắn ngủi sơ hở. Mọi người tập trung công kích con mắt của nó. Tô Giao la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao cải biến phương thức công kích, hướng phía thủ hộ thú con mắt phát động công kích. Thủ hộ thú cảm nhận được uy hiếp, nó ý đồ tránh né, nhưng mọi người công kích như mưa rơi xuống, nó không cách nào hoàn toàn tránh đi. Tại mọi người hợp lực công kích đến, thủ hộ thú con mắt rốt cục bị đánh trúng, nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, ngã trên mặt đất. Tô Giao bọn người cấp tốc tiến lên, cầm lấy trên bệ đá cổ tịch. Liên tại bọn hắn cầm tới cổ tịch trong nháy mắt, cung điện đột nhiên kịch liệt lay động, phản phất sắp sụp đổ. Người áo đen thanh âm tại trong cung điện vang lên, các ngươi đã cầm tới cổ tịch, đi theo ta mang các ngươi đi sức mạnh cấm kỵ phong ấn chi địa. Tô Giao bọn người không dám trì hoãn, cấp tốc đi theo người áo đen rời đi cung điện. Bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu sơn cốc trước, trong sơn cốc tràn ngập một cỗ cường đại hắc ám khí tức, để cho người ta không rét mà run. Người áo đen chỉ vào sơn cốc nói ra, sức mạnh cấm kỵ ngay tại sơn cốc chỗ sâu, các ngươi đi vào đi. Nhớ kỹ, phong ấn sức mạnh cấm kỵ quá trình cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, các ngươi đều đem khó giữ được tính mạng. Tô Giao hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ các hạ nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Nói đi, nàng dẫn theo đám người, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Chờ đợi bọn hắn chính là một trận liên quan đến tu tiên giới sinh tử tồn vòng cuối cùng quyết chiến. Chương 47, sinh tử một đường bước vào hoang vu sơn cốc, nồng đậm hắc ám khí tức đập vào mặt, như thực chất xương mù che kín ánh mắt, âm lanh thấu xương, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đông kết. Tô Giao bọn người nắm chặt vũ khí, linh lực tại quanh thân lưu chuyển, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Bọn hắn biết rõ, mỗi một bước đều có thể bước vào chí mạng bẫy dập, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Theo xâm nhập sơn cốc, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo vết nứt màu đen từ dưới chân lan tràn ra, trong cái khe tỏa ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Đột nhiên, một cái to lớn xương tay từ trong cái khe rũ ra, ngay sau đó, một cái từ xương khô tạo thành to lớn khô lâu bò đi ra. Thân thể của nó chừng mười mấy mét cao, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra u lục sắc hỏa diễm, trong tay nắm một cây to lớn xương đồng, vung vậy ở giữa mang theo tiếng gió vun vút. Là hai cốt ma tướng. Cẩn thận công kích của nó. Tô Giao hô to một tiếng, dẫn đầu xông lên phía trước. Trong tay nàng bội kiếm long lánh hàn quang, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, từng đạo kiếm khí chém về phía hải cốt ma tướng. Đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, trong lúc nhất thời, trong sơn cốc quang mang lấp lóe, tiếng la giết bên tai không dứt. Hải cốt ma tướng lực lượng vượt quá tưởng tượng, nó mỗi một lần công kích đều có thể dẫn phát mặt đất chấn động, xương đồng trổ đến, đất đá tung tóe. Một tên đệ tử không tránh kịp, bị xương đồng đánh trúng, cả người bị đánh bay mấy trượng xa, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tô Giao lòng nóng như lửa đốt, nàng cấp tốc ngưng tụ linh lực, thi triển ra một đạo cường đại pháp thuật, trực tiếp đánh trúng hải cốt ma tướng đầu. Hải cốt ma tướng lắc lư mấy lần, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó càng thêm điên cuồng công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Giao phát hiện hải cốt ma tướng chỗ khớp nối là nó nhược điểm. Nàng đem phát hiện này cáo chi đệ tử khác, đám người lập tức tập trung lực lượng công kích hải cốt ma tướng khớp nối. Tại mọi người hợp lực công kích đến, hải cốt ma tướng khớp nối dần dần xuất hiện vết rách, cuối cùng nó một cánh tay ầm vang rơi xuống. Mất đi một cánh tay, hải cốt ma tướng thực lực giảm lớn, đám người thừa thắng xông lên, rốt cục đưa nó triệt để đánh bại. Hải cốt ma tướng ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống xương vỡ. Tô Giao đợi người tới không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục hướng phía sâu trong thung lũng tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn lại tao ngộ các loại sinh vật tà ác tập kích, có toàn thân tản ra nọc độc nhện độc tinh, còn có thể điều khiển lòng người mị ma. Mỗi một lần chiến đấu đều dị thường gian nan, trên thân mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, tìm tới sức mạnh cấm kỵ, đem nó phong ấn. Rốt cục, bọn hắn đi tới sơn cốc cuối cùng. Tại một tòa to lớn màu đen trên bệ đá, lơ lửng một cái tản ra hắc sắc quang mang hình cầu bao quanh lấy một vòng phù văn thần bí, phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tại nói ra cổ lão mà tà ác bí mật. Đây chính là sức mạnh cấm kỵ. Tô Giao vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần màu đen hình cầu, trong tay nắm thật chặt từ trong cung điện lấy được cổ tịch. Cổ tịch bên trên ghi lại phong ấn sức mạnh cấm kỵ phương pháp, nhưng cần cực kỳ cường đại linh lực cùng tinh chuẩn pháp thuật khống chế. Tô Giao hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, ngưng tụ linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đệ tử khác thì tại trung quanh cảnh giác thủ hộ lấy, phòng ngừa có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Theo Tô Giao linh lực không ngừng rót vào, màu đen hình cầu trung quanh phủ văn bắt đầu lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, hình cầu cũng bắt đầu xoay chậm chậm. Đột nhiên, màu đen hình cầu bên trong bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, vọt thẳng hướng Tô Giao. Tô Giao vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị quang mang sát qua cánh tay, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của nàng. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Một tên đệ tử lo lắng hỏi. Tô Giao cắn răng, lắc đầu, "Ta không sao, tiếp tục phong ấn." Nhưng mà, sức mạnh cấm kỵ phản kháng càng ngày càng mãnh liệt. Màu đen hình cầu không ngừng phóng xuất ra cường đại hắc ám lực lượng, ý đồ xông phá phong ấn. Tô Giao cảm giác mình linh lực phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo, tùy thời đều có thể bị thôn phệ. Ngay tại lúc này, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó người áo đen đột nhiên xuất hiện. Hắn cấp tốc đi vào Tô Giao bên người, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại linh lực từ trong tay hắn tuôn ra, cùng Tô Giao linh lực dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng sức mạnh cấm kỵ. "Ngươi, tại sao phải giúp chúng ta?" Tô Giao kinh ngạc hỏi. Người áo đen không có trả lời, chỉ là chuyên chú thi triển pháp thuật. Tại hai người hợp lực dưới, sức mạnh cấm kỵ phản kháng rốt cục dần dần yếu bớt. Liên tại bọn hắn coi là sắp thành công phong ấn sức mạnh cấm kỵ lúc, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại vết nứt, một đám thần bí bóng đen từ trong cái khe tuôn ra. Những bóng đen này thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Tô Giao bọn người bao bọc vây quanh. "Không tốt, là hắc ám ma ảnh." Người áo đen sắc mặt đại biến, la lớn. "Hắc ám ma ảnh là một loại cực kỳ tà ác sinh vật, bọn chúng không có thực thể, lại có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh linh lực." Hắc ám ma ảnh điên cuồng hướng lấy đám người đánh tới, Tô Giao bọn người lập tức thi triển ra pháp thuật ngăn cản. Nhưng hắc ám ma ảnh số lượng quá nhiều, bọn chúng không ngừng mà đánh thẳng vào đám người phòng tuyến, đám người dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Tô Giao lòng nóng như lửa đốt, nàng biết, nếu như không thể mau chóng phong ấn sức mạnh cấm kỵ, lại không cách nào đánh lui hắc ám ma ảnh, không chỉ có bọn hắn sẽ chết ở chỗ này, toàn bộ tu tiên giới đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Ngay tại lúc này, Tô Giao đột nhiên nhớ tới Quang Minh Thánh Thạch. Nàng cấp tốc lấy ra Quang Minh Thánh Thạch, đem chính mình linh lực cùng Quang Minh Thánh Thạch lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt, một đạo cường đại quang minh chi lực từ trong tay nàng tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Tại quang minh chi lực trùng kích vào, hắc ám ma ảnh nhao nhao phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể của bọn chúng bắt đầu dần dần tiêu tán. Tô Giao thừa cơ tăng lớn lực lượng, đem quang minh chi lực rót vào sức mạnh cấm kỵ bên trong. Theo quang minh chi lực rót vào, sức mạnh cấm kỵ hắc ám khí tức dần dần bị đuổi tan ra, màu đen hình cầu trung quanh phủ văn cũng bắt đầu ổn định lại. Rốt cục, tại Tô Giao, người áo đen cùng đệ tử khác cộng đồng cố gắng dưới, sức mạnh cấm kỵ được thành công phong ấn. Màu đen hình cầu chậm rãi rơi vào trên bệ đá, trung quanh phủ văn cũng dần dần biến mất. Trong sơn cốc hắc ám khí tức cấp tốc tiêu tán, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tô Giao bọn người mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Bọn hắn rốt cục thành công phong ấn sức mạnh cấm kỵ, cứu vớt tu tiên giới. Người áo đen chậm rãi lấy xuống mũ trùm, lộ ra một trường tang thương khuôn mặt. Hắn nhìn xem Tô Giao bọn người, mỉm cười, các ngươi làm được rất tốt, tu tiên giới có các ngươi, là tu tiên giới phúc khí. Tô Giao đứng dậy, hướng người áo đen thi lễ một cái, đa tạ tiền bối tương trợ, không biết tiền bối vì sao một mực trợ giúp chúng ta. Người áo đen thở dài, nói ra, ta đã từng cũng là tu tiên giới một thành viên, nhưng bởi vì truy cầu lực lượng, nộ nhập lạc lối. Về sau, ta ý thức được sai lầm của mình, liền ẩn cư ở đây, thủ hộ lấy sức mạnh cấm kỵ. Ta một mực chờ đợi người hữu duyên, hy vọng bọn họ có thể phong ấn sức mạnh cấm kỵ, cứu vớt tu tiên giới. Hôm nay, các ngươi làm được. Tô Giao bọn người nghe xong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn cùng người áo đen cáo biệt về sau, rời đi sân cốc. Trở lại tu tiên giới, Tô Giao bọn người nhận lấy anh hùng hoan nghênh. Trưởng môn cùng các trưởng lão đối bọn hắn khen không dứt miệng, tu tiên giới các thế lực lớn cũng nhao nhao đến đây chúc mừng. Đi qua trận đại chiến này, Tô Giao thực lực đạt được tăng lên cực lớn, nàng cũng đã trở thành tu tiên giới nhân vật truyền kỳ. Nhưng Tô Giao biết, con đường tu tiên vĩnh vô chỉ cảnh, tương lai có lẽ còn sẽ có mới khiêu chiến chờ đợi nàng. Nhưng nàng không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng có một đám cùng chung chí hướng đồng bạn, có thủ hộ tu tiên giới tín niệm. Ở sau đó thời kỳ, Tô Giao tiếp tục dốc lòng tu luyện, đồng thời cũng đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho môn phái đệ tử. Nàng hy vọng có thể bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú tu tiên giả, cộng đồng thủ hộ tu tiên giới hòa bình cùng an bình. Mà cái kia bị phong ấn sức mạnh cấm kỵ, cũng đã trở thành tu tiên giới một cái bí mật, bị thật sâu chôn giấu tại trong dòng chảy lịch sử. Mỗi khi có người nhắc lên cái kia đoạn kinh tâm động phách kinh lịch, đều sẽ đối Tô Giao đám người giúp khí cùng trí tuệ tán thưởng không thôi.